Chương 695, Mạc Huyền Khiêu chiến Tinh Lan. Chương 695, Mạc Huyền Khiêu chiến Tinh Lan. Một Bạch cùng Trương Kình Thiên một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thế hòa không phân thắng bại kết thúc về sau, Diễn Võ Tinh vực bầu không khí càng tăng bọn. Một Bạch phi thân xuống đài, lập tức phục hạ một viên thanh khí lượn lờ đang dược, khoanh chân điều tức, sắc mặt tái nhợt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hồng nhuận rất rớt. Bất quá một lát, hắn liền cùng thẳng đến chú ý chiến cuộc tinh tuyển liếc nhau, hai người ăn ý đứng dậy, hướng về tiên đỉnh đệ tử chỗ quan chiến bình đài đi đến. Lý Đạo Hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một Bạch đi tới gần, đối với Lý Vô Trần chắp tay cười nói, thái độ có chút rất quen. Tinh Tuyển cũng nhẹ nhàng thi lễ, cười nói tự nhiên. Lý Vô Trần liền đội hoàn lễ, một Bạch huynh, Tinh Tuyển tiên tử. Vừa rồi nhất chiến, làm thật đặc sắc tuyệt luân, làm người ta nhìn mà than thở. Ha ha, Trương đạo tử sát thực lợi hại, nếu không phải hắn lưu thủ, ta sợ là khó có thể toàn thân trở ra. Một Bạch cười mở cười một tiếng, lập tức ánh mắt chuyển hướng Lý Vô Trần bên cạnh khí tức bên thâm Triệu Vô Cực, Triệu Vô Đình bọn người, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, Lý Đạo Hữu, mấy vị này là? Lý Vô Trần lập tức vì song phương dẫn kiến, một Bạch huynh, Tinh Tuyển tiên tử, hai vị này là ta tiên đỉnh thân truyền sư minh, Triệu Vô Cực, Triệu Vô Đình. Chư vị sư minh, hai vị này là Thu Phong thần bực thanh thiên thành một gia thiếu chủ một Bạch, cùng Tinh Túc thánh địa Tinh Tuyển tiên tử. Nghe nói tiên đỉnh thân truyền bốn chữ, một Bạch cùng Tinh Tuyển thần sắc nhất thời càng thêm nghiêm nghị, không dám chậm trễ chút nào, trịnh trọng hành lễ. Nguyên lai là tiên đỉnh thân truyền đệ tử, một Bạch, Tinh Tuyển, gặp qua chư vị. Bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt cùng là tiên đỉnh thân truyền Lâm Thanh Tuyết là bực nào phong thái, có thể cùng đệ ngũ phần thiên kịch chiến mà không rơi vào thế hạ phong, hắn thực lực thâm bất khả chắc. Bây giờ đối mặt Triệu Vô Cực, Triệu Vô Đình hai vị này khí tức không kém chút nào Lâm Thanh Tuyết, thậm chí ẩn ẩn càng có cảm giác gáp bách thân truyền, bọn hắn tự nhiên không dám vô lễ. Triệu Vô Cực trầm ổn đáp lễ, một đạo hữu, Tinh Tuyển tiên tử không cần đa lễ. Hai vị vừa rồi triển hiện thần thông, cũng để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Triệu Vô Đình cũng khẽ vuốt cằm thăm hỏi. Lý Vô Trần thừa cơ hướng Triệu Vô Cực bọn người đơn giản giảng thuật một chút trước đó tại Cửu Dương thần thành cùng một Bạch, Tinh Tuyển bọn người quen biết, cùng Lâm Thanh Tuyết cùng đệ ngũ phần tiên so tài đi qua. Thì ra là thế. Triệu Vô Cực trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Nghe nói Lý Vô Trần giảng thuật tại Cửu Dương thần thành kinh lịch, Triệu Vô Cực trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, khẽ bước cằm. Đại sư tỷ luân hồi thể huyền diệu vô cùng, cùng Cửu Dương thần thể tranh phong, không rơi vào ta tiên đình uy danh. Hắn ngữ khí trầm ổn, nhắc đến Lâm Thanh Tuyết lúc mang theo đối đại sư tỷ vốn có kính trọng. Triệu Vô Đình cũng ở một bên gật đầu phụ họa, đại sư tỷ thực lực tất nhiên là không thể nghi ngờ. Ngay tại mấy người hàn huyên thời khắc, một tòa khác có thụ chú mục tinh thần lôi đài phía trên, mới khí tức đột nhiên va chạm. Một đạo thân ảnh, quanh thân lượn lờ lấy thâm thúy u ám huyền minh chi khí, dường như đến từ cửu u chỗ sâu nhất, chính là vắng vẻ thần vực huyền u tộc Mạc Huyền. Hắn tay cầm chuôi này cuốn quanh lấy tịch diệt minh hỏa cốt đao, ánh mắt như vạn cổ hàn băng, liếc nhìn chư thiên trận doanh. Sau đó trực tiếp khóa chặt vị kia trước đó cùng thần diễn tiến hành qua một trận đỉnh phong quyết đấu Tinh Hà Tông thánh tử, Tinh Lan. Tinh Hà Tông, Tinh Lan. Mạc Huyền thanh âm băng lãnh, lại mang theo một cỗ đối cường giả công nhận ý vị. Vừa rồi ngươi cùng thần diễn nhất chiến chưa hết toàn công, ngươi tinh thần đại đạo có tư cách chứng kiến ta huyền minh chi lực, có dám đánh một trận? Mạc Huyền cái kia băng lãnh mà tràn ngập chiến ý thanh âm tại Diễn Võ Tinh vực quanh quẩn, nhất thời hấp dẫn sở hữu ánh mắt. Mạc Huyền ra hỏa này, một Bạch nhìn lấy lôi đài phía trên cái kia đạo u ám thân ảnh, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, hắn trầm giọng nói: "Từ khi ban đầu ở phần thiên cổ cảnh phân biệt về sau, hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, bây giờ hắn khí tức thâm bất khả trắc, huyền minh chi lực đã không phải trước kia có thể so sánh." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia khó có thể che giấu kiêng kỵ. Tinh Tuyển cũng thu hồi ngày thường cười nói tự nhiên, trịnh trọng gật đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ngưng trọng. Huyền minh chi lực cực kỳ cổ lão bá đạo, ẩn chứa u minh pháp tắc chân ý, Mạc Huyền bây giờ cho người cảm giác dường như thâm nguyên giống như khó có thể suy đoán. Tiên đình mọi người nghe vậy, ánh mắt đều là run lên. Làm cho tâm cao khí ngạo một Bạch cùng Tinh Tuyển như thế đánh giá, cái này Mạc Huyền thực lực chỉ sợ viễn siêu bọn hắn trước đó dự đoán. Triệu Vô Cực ánh mắt ngưng lại, quan sát tỉ mỉ miêu tả huyền quanh thân cái kia dường như có thể thôn vệ quang tuyến huyền minh chi khí. Thầm nghĩ trong lòng, người này phát ra huyền minh chi khí thập phần cường đại, có tư cách để cho ta xuất thủ. Lôi đài phía trên, Tinh Lan đối mặt Mạc Huyền khiêu chiến, ánh mắt vô cùng kiên định. Quanh người hắn tinh quang sáng chói, đi qua mới vừa cùng thần diễn kịch chiến, hắn tinh thần đại đạo tựa hồ càng thêm ngưng luyện thuật ý, khí tức không giảm ngược lại tăng. Mạc Huyền thiếu chủ đã muốn lấy tinh nào đó thử đao, Tinh Lan phụng đổi tới cùng. Mời. Tinh Lan cao giọng đáp lại, không hề sợ hãi. Tốt. Mạc Huyền trong mắt u quang một lóe, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn trong tay cốt đao chấn động, trên thân đao minh hỏa bỗng nhiên tăng gọn, tản mát ra đóng băng linh hồn cực hạn hàn ý. Hắn bước ra một bước, toàn bộ lôi đài quang tuyến đều dường như bị hút đi một cái chớp mắt, một đạo quấn quanh lấy huyền minh phủ văn đen nhánh đao mang, như cùng đi tự cửu lưu thở dài, vô thanh vô tức nhưng lại nhanh như thiểm điện chém về phía Tinh Lan. Huyền minh chạm, đao mang những nơi đi qua, không gian nổi lên nếp nhún, liền lôi đài phòng hộ quang cháo đều ngưng kết ra một tầng u lam đông tuyết. Tinh Lan đồng tử hơi co lại, không dám có chút giữ lại. Hắn hai tay cấp tốc huy động, dẫn động chu thiên tinh lực, trước người trong nháy mắt ngưng tụ ra bảy mặt còn quân sáng chói tinh huy hình thoi quang thuẫn, bắt đầu tinh tuyển thuẫn. Ken, tối tâm đao mang hung hăng chém tại tinh thuẫn phía trên, phát ra nặng nề như đánh cổ trung tiếng vang. Tinh thuẫn kịch liệt rung động, tinh quang cùng minh hỏa điền cùng sen lẫn chốt bụi, phía ngoài cùng hai mặt tinh thuẫn lại lên tiếng mà nát. Tinh Lan thân hình lay nhẹ, nhưng đến tiếp sau năm mặt tinh thuẫn một mực chặn cái này kinh khủng một kích, lại có thể ngăn cản ta bảy thành lực huyền minh chạm, không tệ. Mạc Huyền lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia tán thành, nhưng thế công càng tận. Thân hình hắn như quỷ mị giống như phiêu hốt, cốt đao trong huy sái, từng đạo ẩn chứa tịch diệt, đóng băng, xâm thực chi lực huyền minh đao khí tung hoành giao thoa, như là bệnh thành một tấm tử vong chi võng, hướng Tinh Lan bao phủ tới. Tinh Lan thét dài một tiếng, thể nội tinh thần chi lực lao nhanh như giang hà. Hắn không lại một vị phòng thủ, hai tay kết ấn, sau lưng hiện lên một mảnh quần quần tinh đồ. Tinh hà chút xuống, vô số tinh thần quang điểm tự tinh đồ bên trong phun ra ngoài, hóa thành một đầu sáng chói chói mắt tinh quang hồng lưu, chủ động đón lấy cái kia đẩy trời huyền minh đao khí. Tinh quang chí dương chí cương, cùng chí âm chí hàn huyền minh chi lực điên cuồng va chạm, lôi đài phía trên nhất thời bộc phát ra liên miên bất tuyệt hành minh, quang mang chớp loạn, pháp tác toái phiến vang khắp nơi. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt giao thủ mấy chục hiệp. Mạc Huyền huyền minh chi lực bị dị bá đạo, thỉnh thoảng hóa thành đóng băng vạn vật hàn triều, thỉnh thoảng hóa thành ăn mòn thần hồn minh phong. Tinh Lan tinh thần đại đạo thì rồi rào chính đại, lấy vô tận tinh huy tịnh hóa minh khí, lấy quần quần tinh lực trùng kích u ám. Trang diện nhất thời giằng co, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Mạc Huyền huyền minh chi khí dường như vô cùng vô tận, càng chiến càng dũng, cái kia cốt đao phía trên minh hỏa cũng tiêu đốt đến càng phát ra tĩnh mịch kinh khủng. Chương 696, cao thấp biến liền. Chương 696, cao thấp biến liền. Tinh Lan đạo hữu chỉ sợ muốn không chịu nổi. Một Bạch trầm giọng nói, trong mắt mang theo một tia tiếc hận. Triệu Vô Cực mắt sáng như nước, trầm rãi nói, Mạc Huyền huyền minh đạo pháp sát thực lợi hại, đã sơ bộ chạm đến U Minh pháp tắc bản nguyên, Tinh Lan đạo hữu có thể tại hắn thủ hạ trèo chống lâu như thế, tinh thần đại đạo tạo nghệ đã là phi phàm. Liên tại đám người nghị luận thời khắc, Mạc Huyền trong mắt u quang đại thịnh, cốt đao giờ cao khỏi đầu. Quanh thân huyền minh chi khí điên cuồng hội tụ, tại phía sau hắn ẩn ẩn ngưng tụ thành một tôn mơ hồ không rõ, lại tản ra tuyên cổ tĩnh mịch khí tức huyền minh pháp tướng. Tiếp ta sau cùng một đao, minh ngục đưa tang. Theo hắn quát khẽ một tiếng, tôn này huyền minh pháp tướng cùng hắn trong tay cốt đao hợp nhất, một đạo dường như có thể chặt đứt luân hồi, đưa tang chư thần đen nhánh đao cường, xé rách hư không, mang theo khiến toàn trường tim đập nhanh tử vong đạo vận, hướng về Tinh Lan ngang nhiên đánh rớt. Đối mặt Mạc Huyền cái này dẫn động u minh pháp tắc bản nguyên chí cường một đao, Tinh Lan đồng tử đột nhiên co lại, cảm nhận được trước nay chưa có kinh khủng uy áp. Nhưng trong mắt của hắn chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại bộc phát ra càng thêm sáng chói tinh huy. Muốn chôn vùi ta, liền nhìn xem ngươi cái này minh ngục có thể hay không chứa nổi ta cái này quần quần tinh hạ. Tinh Lan thét dài chấn thiên, đem thể nội tất cả tinh thần chi lực không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Phía sau hắn cái kia quần quần tinh đồ đống nhiên co vào, tất cả tinh thần quang điểm đều hướng về hắn hai tay ở giữa điên cuồng hội tụ. Chu Thiên tinh đấu, nghe ta hiệu lệnh. Tinh hạ, tịch diệt. Theo hắn một tiếng dường như đến tự viễn cổ tinh không gào thét, một viên áp xúc đến cực hạn, nội bộ dường như ẩn chứa vũ trụ sinh diệt cỡ nhỏ tinh thần tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, lập tức đột nhiên đẩy ra. Viên này tinh thần bày biện ra một loại quy khư giống như ám trầm chi sắc, những nơi đi qua, liền quang tuyến đều bị thôn phệ, mang theo cùng đối phương cái kia đưa tang chi ý hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng làm người sợ hãi tinh thần tịch diệt chi lực. Đen nhánh minh ngục đưa tang đao cương cùng ám trầm tinh hà tịch diệt ngôi sao, tại lôi đài trung ương ầm vang đụng nhau. Không có đinh thái nhức góc tiếng vang, chỉ có một loại dường như không gian bản thân bị xé đứt, pháp tắc bị ma diệt quỷ dị ong ong. Hai cỗ cực hạn lực lượng va chạm trung tâm, trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỗn độn, thôn vệ hết thể quang cùng âm thanh, chỉ có khủng bố năng lượng phong bạo như là mất khống chế hồng hoang cự thú, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bao phủ, xé rách. Ầm ầm. Kiên cố vô cùng tinh thần lôi đài kịch liệt rung động, trên đó khắc họa cổ lão phù văn lấy trước nay chưa có độ sáng điên cuồng lấp lóe, cấu trúc thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Đem cái kia đủ để chôn vùi tầm thường đại năng lực lượng chết chói buộc tại lôi đài phạm vi bên trong. Năng lượng phong bạo đụng vào bình chướng phía trên, kích thích đầy trời gợn sóng, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Sở hữu người quan chiến đều nín thở, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng cái kia một mảnh hỗn độn trung tâm, trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng suy đoán. Như thế kinh khủng quyết đấu đến tột cùng người nào có thể thắng được? Mạc Huyền Minh ngục đưa tang bá đạo tuyệt luân, nhưng Tinh Lan tinh hà tịch diệt tựa hồ cũng không thể coi thường. Nhìn động tĩnh này, chỉ sợ là lưỡng bại câu thương chi cục. Quan chiến đài phía trên, đông đảo thiên tiêu đều đang suy đoán ai có thể thắng được. Chờ cái kia hủy diệt tính năng lượng phong bạo chậm rãi lắng lại, tàn phá bừa bãi minh hỏa cùng tiêu tán tinh huy dần dần tiêu tán, lôi đài phía trên cảnh tượng rốt cục rõ ràng. Chỉ thấy nguyên bản bằng phẳng lôi đài mặt đất đã là khe danh tung hành, hiện đầy cháy đen cùng bằng xương dấu vết. Tinh Lan quỳ một chân trên đất, lấy tay chống đất, thân thể run nhẹ nhẹ, khóe môi nhếch lên một luồng đỏ thâm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Quanh thân nguyên bản sáng chói tinh huy đã ảm đạm tới cực điểm, khí tức càng là hề bại suy sụp, hiển nhiên vị thi triển cái kia tinh hà tịch diệt bỏ ra cái giá cực lớn, đã bất lực tái chiến. Mà ở đối diện hắn, Mạc Huyền vẫn như cũ vững vàng đứng vững. Quanh người hắn huyền minh chi khí tuy nhiên cũng mờ nhạt rất nhiều, tôn này huyền minh pháp tướng đã tiêu tán, tay cầm cốt đao phía trên minh hỏa yếu ớt. Nhưng hô hấp của hắn vẫn như cũ bình ổn, ánh mắt bên trong u quang tuy nhiên nội liễm, nhưng như cũ thâm thúy. Hiển nhiên, tại vừa mới cái kia kinh thiên động địa đối bính bên trong, hắn tuy không phải lông tóc không thường, lại vẫn bảo lưu lấy tương đương chiến lực. Cao thấp biến liền. Chủ trì trưởng lao thấy thế, lập tức cao giọng tuyên bố, trận chiến này, Huyền Vũ tộc Mạc Huyền thắng. Kết quả vừa ra, khán đài phía trên một mảnh xôn xao. Đã có đối Mạc Huyền thực lực cường đại kinh thán, cũng có đối Tinh Lan tuy bại nhưng bình tĩnh nể. Mạc Huyền thu đao vào vỏ, nhìn lấy miễn cưỡng chống đỡ lấy thân hình Tinh Lan, lạnh lùng trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ đắc ý, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ngươi tinh thần đại đạo không kém. Lập tức hắn liền quay người, tại một mảnh chú mục phía dưới trầm ổn đi xuống lôi đài. Tinh Lan nhìn qua Mạc Huyền bóng lưng, hít sâu một hơi, đè xuống trong cơ thể khí huyết sôi trào, trong mắt tuy có không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối cường đại đối thủ tán thành. Hắn biết chính mình bị bại không oan, Mạc Huyền thực lực sát thực càng hơn hắn một bậc. Sau đó Tinh Lan cũng là hạ tràng khôi phục thương thế. Mạc Huyền trầm ổn đi xuống phía sau lôi đài, vẫn chưa trở lại Huyền U tộc chỗ khu vực, mà là tại toàn trường rất nhiều kinh ngạc cùng ánh mắt dò xét nhìn soi mói, trực tiếp hướng về Tiên Đình đệ tử chỗ khán đài đi đến. Hắn tốc độ trầm ổn, quanh thân cái kia làm người sợ hãi huyền minh chi khí đã thu liễm, thế nhưng có nguồn gốc từ thực chất bên trong băng lãnh cùng cường đại, vẫn như cũ để dọc đường tu sĩ vô ý thức vì hắn để mở con đường. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, vừa rồi hắn liền chú ý đến một bạch cùng Tinh Tuyền đi tới Tiên Đình bên này, mà càng quan trọng hơn là, hắn cũng muốn mượn cơ hội này, tự mình tiếp xúc một chút Tiên Đình tiên tiêu. Dù sao, trước đó tại phần thiên cổ cảnh bên trong, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua Lâm Thanh Tuyết cái kia thâm bất khả trắc luân hồi chi lực. Cái này khiến hắn đối Tiên Đình những tân truyền đệ tử khác thực lực, sinh ra hứng thú nồng hậu cùng coi trọng. Nhìn đến Mạc Huyền trực tiếp đi tới, Tiên Đình đám người thần sắc khác nhau. Một bạch cùng Tinh Tuyền ngược lại là không có chút ngoài ý muốn, bọn hắn cùng Mạc Huyền ở giữa vẫn là có liên hệ. Xem ra Mạc Huyền cũng muốn đến kết bạn một chút Tiên Đình thiên tiêu, dù sao trước đó gặp được Lâm Thanh Tuyết thế nhưng là cho bọn hắn lưu lại cực lớn ấn tượng. Mạc Huyền tại Tiên Đình khán đài dừng đứng lại, ánh mắt đầu tiên là đảo qua một bạch cùng Tinh Tuyền, xem như bắt chuyện qua, sau đó liền rơi vào khí tức thâm hậu nhất Triệu Vô Cực cùng Triệu Vô Đình trên thân. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hai người này mang cho hắn cảm giác áp bách, không kém chút nào trước đó Lâm Thanh Tuyết. Huyền Vũ tộc, Mạc Huyền. Hắn thanh âm vẫn như cũ mang theo quen có lạnh lẽo, nhưng cũng không khiêu khích chi ý vừa rồi gặp một bạch cùng Tinh Tuyền ở đây, chuyên tới để thấy một lần Tiên Đình các vị đạo hữu, hạnh ngộ. Triệu Vô Cực làm Tiên Đình thân truyền, giờ phút này tự nhiên đại biểu mọi người. Hắn đứng dậy, không kiêu ngạo không tự ti đáp lễ, thần sắc bình tĩnh. Tiên Đình, Triệu Vô Cực. Mạc Huyền đạo hữu vừa rồi nhất chiến, Huyền Minh đạo pháp uy lực tuyệt luân, khiến người khác sâu ấn tượng. Triệu Vô Đình cũng ở một bên khẽ bước cằm. Mạc Huyền ánh mắt tại Triệu Vô Cực cùng Triệu Vô Đình trên thân dừng lại chốc lát, cặp kia tĩnh mịch trong đôi mắt phảng phất có minh hỏa nhảy lên. Hắn trực tiếp mở miệng nói, Lâm Thanh Tuyết đạo hữu luân hồi thể, lệnh ta ký ức vẫn còn mới mẻ, không biết có thể kiến thức đến Tiên Đình cái khác thiên kiêu anh tư. Chương 697, ước chiến. Chương 697, ước chiến. Mạc Huyền lời vừa nói ra, bầu không khí ngưng lại. Một bạch cùng Tinh Tuyền cũng là cả kinh, bọn hắn không nghĩ tới Mạc Huyền như thế ngay thẳng, vừa đánh xong một trận liền lại khiêu chiến. Triệu Vô Cực còn chưa trả lời, một bên Triệu Vô Đình cũng đã tiến lên một bước, trong mắt chiến ý bốc lên, quanh thân ẩn ẩn có sắc bén khí thế lưu chuyển. Đại sư tỷ thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, Mạc Huyền đạo hữu đã có nảy nhã hứng, Triệu Vô Đình nguyện trước lĩnh giáo cao chiêu. Hai vị đỉnh phong thiên kiêu ánh mắt trên không trung tụ hợp, dù chưa động thủ, dĩ nhiên đã có vô hình khí thế tại va chạm. Triệu Vô Đình lập tức lời nói xoay chuyển, ngựa khí mang theo đối với đối thủ tôn trọng. Có điều, Mạc Huyền đạo hữu mới vừa cùng Tinh Lan đạo hữu kịch chiến một trận, tất có hao tổn. Ta Triệu Vô Đình không chiếm cái này tiện nghi, đạo hữu có thể trước điều tức khôi phục, đợi trạng thái viên mãn, người ta tái chiến không mượn. Mạc Huyền nghe vậy, băng lanh trên khuôn mặt không thấy gợn sóng, nhưng ánh mắt chỗ sâu lóe qua một tia tán thành. Hắn cũng không phải là không biết tốt xấu người, cũng rõ ràng Tiên Đình thân truyền cường đại. Gật đầu nói, có thể, đợi ta khôi phục, lại đánh với ngươi một trận. Gặp không khí khẩn trương hơi chậm, một bên một bạch nhịn không được mở miệng trêu chọc nói, chật chật, Mạc Huyền, rất lâu trước đó đánh với ngươi một trận, ngươi thực lực có thể còn chưa tới như vậy mức nghe nói kinh người. Lúc này mới bao lâu, không ngờ viễn siêu tại ta, thật là khiến người ta xấu hổ. Hắn lắc đầu, ra vẻ thở dài, lập tức trong mắt lóe lên hiếu kỳ quan mang. Cũng không biết, ngươi bây giờ cùng đệ ngũ phần thiên tên kia so ra, đến tột cùng ai có thể càng hơn một bậc. Nâng lên đệ ngũ phần thiên, Mạc Huyền cái kia không hề bận tâm trên mặt rốt cục xuất hiện một tia biến hóa rất nhỏ. Hắn trầm mặc một lát, mới thản nhiên nói, hiện tại ta còn không phải là hắn đối thủ. Câu trả lời này để một bạch có chút ngoài ý muốn, lấy Mạc Huyền giờ phút này cho thấy thực lực cùng ngạo khí, mà lại hắn cùng đệ ngũ phần thiên hai người từ trước đến nay không sao đối phó, lại sẽ như thế dứt khoát thừa nhận không bằng người khác. Mạc Huyền tựa hồ cũng không thèm để ý đám người ánh mắt, tiếp tục nói, tại vạn giới cầu vồng khai thông trước đó, ta từng tiến về Bạch Hồng thần vực, đang môn nam cung cổ thành khiêu chiến đệ ngũ phần thiên. Hắn ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một kiện không liên quan đến bản thân sự tình. Ta cùng hắn tại nam cung cổ thành bên ngoài đại chiến 300 hiệp, cuối cùng kém một chiêu, bại vào hắn Cửu Dương phần thế quyết phía dưới. Hắn lời nói ngắn gọn, nhưng mọi người lại có thể tưởng tượng đến trận chiến kia kịch liệt cùng đặc sắc. Huyền Minh chi lực quyết đấu Cửu Dương thần hỏa, cực âm cùng cực dương va chạm, tất nhiên là lòng trời lở đất. Một bạch giật mình, thì ra là thế, thứ năm huynh Cửu Dương thần thể sát thực bá đạo, nhất là phối hợp Cửu Dương phần thế quyết, có thể xưng công phòng nhất thể, cơ hồ không có nhược điểm. Ngươi có thể cùng hắn chiến đến 300 hiệp chỉ kém một chiêu, đã là cao minh. Hắn lời này ngược lại là thật lòng chi ngôn. Tinh Tuyển cũng nhẹ nhàng gật đầu. Đệ ngũ phần thiên cường đại, bọn hắn những thứ này cùng thế hệ đỉnh phong thiên kiêu đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mạc Huyền khẽ bước cằm, xem như tiếp nhận phần này tán thành, lập tức lại nói, lần này đến đây chư tiên, ta nguyên bản cũng muốn mời hắn đồng hành. Ánh mắt của hắn đảo qua diễn võ trong tinh vực những cái kia khí tức bất phàm thân ảnh. Mặc dù tại phần thiên cổ cảnh bên trong gặp qua Lâm Thanh Tuyết đạo hữu thực lực, nhưng vẫn muốn tận mắt chứng kiến một phen chư thiên vạn giới cái khác thiên kiêu phong thái. Đệ ngũ phần thiên coi là tốt nhất người đồng hành cùng thí kiếm thạch. Có điều hắn cùng Nam Cung Thích Tiên ước hẹn trước đây, Nam Cung Thích Tiên trước khi đi, đem Nam Cung cổ thành phó thác tại hắn. Đệ ngũ phần thiên hứa hẹn, tại Nam Cung Thích Tiên về trước khi đến, hắn sẽ thay hắn giữ vững cổ thành, cho nên, cho dù trong lòng mong mỏi, hắn cuối cùng cũng không khởi hành. Thì ra là thế. Triệu Vô Cực mở miệng nói. Đối với đệ ngũ phần thiên cùng Nam Cung cổ thành, bọn hắn tại ngũ đại thần vực lịch luyện thời điểm cũng là có nghe thấy. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có cơ hội gặp phải thôi. Mạc Huyền không cần phải nhiều lời nữa, đối với Triệu Vô Đình nói, đợi ta khôi phục, lại đến tìm ngươi. Lại đối Triệu Vô Cực cùng mọi người khẽ bước cằm, liền quay người rời đi, trực tiếp tìm một chỗ nơi yên tĩnh, ăn vào đang dược, bắt đầu nhắm mắt điều tức, khôi phục cùng Tinh Lan nhất chiến tiêu hao, cũng vì đến đón lấy cùng Triệu Vô Đình ước chiến làm chuẩn bị. Trải qua này một phen nói chuyện với nhau, mọi người đối Mạc Huyền ấn tượng ngược lại là có chỗ đổi mới. Người này tuy lạnh lùng kiêu ngạo, lại thẳng tới thẳng lui, cũng không dối trá, mà lại có can đảm thừa nhận không đủ, tính cách xác thực bất phàm. Diễn Võ Tinh Bực bởi vì vạn giới cầu vồng khai thông, giờ phút này có thể nói là quần anh hội tụ, không chỉ có hội tụ ngũ đại thần vực tiên tiêu, chư thiên vạn giới bên trong, phàm là có chút danh hào thế lực, cơ hồ đều phái người đến đây xem lễ hoặc tham chiến. To lớn tinh thần khán đài phía trên, bóng người đông đảo, khí tức hỗn tạp, vô cùng náo nhiệt. Tại cái này khó phân phức tạp thế lực bên trong, có hai nhóm người mười phân điệu thấp ẩn nặc trong đám người. Một nhóm người thân mang kiểu dáng thống nhất tinh bảo, ống tay áo phía trên treo lên như có như không hư không đường vân, bọn hắn khí tức nội liễm, nhưng ánh mắt sắc bén, dường như có thể xuyên thủng hư vọng. Bọn hắn đến từ hư không thư viện, hư vô nhất tộc tại bên ngoài dùng cho thu nạp chư thiên anh tài, truyền bá này lý niệm cơ cấu. Giờ phút này, bọn hắn an tĩnh chiếm cứ lấy một góc, tỉ mỉ quan sát lấy lôi đài phía trên mỗi một trận chiến đấu, nhất là tiên đình đệ tử biểu hiện, tựa hồ tại ước định lấy cái gì. Một đạo khác người thì càng thêm bí ẩn, bọn hắn phân tán trong đám người. Nhưng nếu có cổ lão thế lực ở đây, liền có thể mơ hồ phát giác được bọn hắn trên thân cái kia cô giống nhau mà ra, mang theo vài phần cổ lão cùng lệ khí yêu đất ba động. Đây chính là chư thiên điện mật thám. Bọn hắn phụng phong đỉnh chi mệnh chui vào nơi đây, ý đồ thu thập tình báo, nhìn trộm tiên đỉnh hư thực, vì kế hoạch sau này làm chuẩn bị. Thế mà bọn hắn giờ phút này lại như là chim sợ cảnh quang, không dám có chút gì động, sợ tiết lộ khí tức, kinh động đến tiên đỉnh cường giả, dẫn đến điện chủ phong đỉnh cùng trung yên chi thế lực chủ tính đại kế thất bại trong gang tấc. Bọn hắn tự cho là ẩn tàng đến không chê vào đâu được, lại không biết bọn hắn hết thảy cử động, thậm chí hư không thư viện những người kia rất nhỏ biểu lộ, đều rõ ràng chiếu rọi tại bốn đôi thâm thúy vô cùng trong đôi mắt. Tại diễn võ tinh vực không người có thể cảm giác hư không chỗ sâu, bốn đạo thân ảnh yên tĩnh đứng lặng, dường như cùng bạn cổ tinh không hòa làm một thể. Người cầm đầu thân hình thẳng tắp, mái tóc đen suôn dài như thác nước, quanh thân bao phủ tại mông lung hỗn độn khí bên trong. Hắn khuôn mặt nhìn như tuổi trẻ, một đôi mắt lại sâu thúy như tinh hải, phản chiếu lấy kỷ nguyên luân hồi cảnh tượng. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất chấn áp vạn cổ thời không, để người không dám nhìn thẳng. Người này chính là Khương Hàn Vũ. Mà bên cạnh hắn Khương Thái Hư ánh tư bừng bừng phân chấn, ánh mắt trong lúc đóng mở có nhật nguyện chìm nổi dị tượng. Cơ thể lưu chuyển lên bất hủ thần huy, khí huyết nội liễm đến cực hạn, lại làm cho bốn phía hư không đều tại hơi hơi rung động. Giống như một tôn ẩn nút tiên vương, lúc nào cũng có thể bộc phát ra sẽ rách sức mạnh của tinh vực. Hai vị khác, một vị áo xanh cầm kiếm, quanh thân lượn lờ lấy chặt đứt nhân quả lăng lệ kiếm ý, chính là Thông Thiên, một vị khác huyết bảo quần quận, sau lưng mơ hồ có vô biên huyết hải chìm nổi, sát phạt chi khí để tinh thần ảm đạm, thì là Minh Hà lão tổ. Bốn vị này tồn tại thụ Khương Càn Khôn chi mệnh trong bóng tối tọa trấn nơi này. Khương Càn Khôn cần thời khắc chú ý táng đạo cổ khư dị động cùng Trung Yên Hải nhãn khả năng xuất hiện biến cố, không cách nào phân tâm hắn nguyên đầu, liền để bốn người tới đây phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Hư không thư viện tiểu bối, ngược lại là tới đủ. Khương Thái Hư thanh âm trầm thấp, mang theo một tia lãnh ý, xem ra hư vô nhất tộc đối lần thịnh hội này rất là để bụng. Chư Thiên Điện lão thử cũng trà trộn vào tới, giấu đầu lộ đuôi, thật sự là đến chết không đổi. Minh Hà lão tổ suy cười một tiếng, tinh hồng lưỡi liếm qua bờ môi, trong mắt lóe lên một tia khát máu quan mang. Thông Thiên ánh mắt như kiếm, đảo qua toàn trường, bình tĩnh nói, tôm tép nhại nhép thôi, nếu dám dị động, một kiếm chạm chi chính là, ngược lại là mấy cái kia thần vực tiểu gia hỏa, tư chất tính cách đều là thuộc thượng thừa. Chương 698, Thanh Tiêu đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chương 698, Thanh Tiêu đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hư không chỗ sâu, Khương Hằng Vũ bốn người yên tĩnh quan sát phía dưới diễn võ tinh vực. Đối tại hư không thư viện cùng chư thiên điện những cái kia lão thử bọn hắn vẫn chưa để vào mắt, chỉ muốn đối phương không chủ động làm loạn, bọn hắn cũng lười xuất thủ thanh lý, tạm thời cho là lưu cho tuổi trẻ đệ tử nhóm tương lai cần phải đối mặt ma luyện. Bọn hắn ánh mắt càng nhiều là mang theo một tia xem kỹ cùng chờ mong, rơi tại những cái kia chân chính đỉnh phong thiên kiêu trên thân. Lôi đài phía trên lại trải qua hơn chẳng có chút đặc sắc quyết đấu về sau, một đạo thân ảnh nhanh nhẹn nhảy lên lôi đài, quanh thân tinh huy lưu chuyển, khí chất lỗi lạc, chính là Tinh Hải Thần Vực Thanh Tiêu. Hắn tay cầm cổ cầm, trên mặt ôn hòa ý cười, ánh mắt lại sắc bén nhìn về phía tiên đỉnh phương hướng. Cơ hồ tại hắn lên đài trong nháy mắt, một bóng người khác tựa như một đạo xé rách hư không trắng đen thiểm điện, vững vàng rơi đối diện với hắn. Người tới tóc đen rối tung, thân hình thẳng tắp, quanh thân khí tức bên sâu như biển, hủy diệt cùng sáng tạo sinh mệnh đạo vận tại thể nội đạt thành một loại kỳ dị thăng bằng, chính là Triệu Vô Cực. Thanh Tiêu đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Triệu Vô Cực mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một cô áp lực vô hình. Tự Tinh Hải Thiên Cung từ biệt, bọn hắn mỗi người tiêu hóa đoạt được, thực lực đều là xưa đâu bằng nay. Thanh Tiêu đánh đàn cười khẽ, trong mắt chiến ý bốc lên, Triệu đạo hữu, phong thái càng hơn trước kia. Ngày đó liên thủ kháng địch, không thể tận hứng, hôm nay vừa vặn linh giáo đạo hữu cao chiêu, chính hợp ý ta. Triệu Vô Cực ánh mắt đột nhiên sắc bén, không cần phải nhiều lời nữa. Hai người giằng co, khí thế trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh phong. Thanh Tiêu dẫn đầu động thủ, hắn vẫn chưa kích thích dây đàn, mà chính là chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước một điểm. Tinh diệu chỉ, một đạo ngưng luyện đến cực hạn tinh thần trùng sáng, dường như áp xúc một mảnh sức mạnh của tinh vực, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, đâm thẳng Triệu Vô Cực mi tâm. Tốc độ nhanh đến siêu việt thần thức phản ứng. Triệu Vô Cực phản ứng càng là kinh người, hắn vẫn chưa trốn tránh, tay phải bắt ấn, một chỉ liên tiếp. Đầu ngón tay có hỗn độn khí lở lờ, hủy diệt đạo tắc nội ẩn trong đó, dường như một chỉ liền có thể điểm phá tinh thần. Lục Tiên Chỉ, đây là hắn tại Quỳnh Minh Thần Quân truyền thừa bên trong nộ ra công phạt đại thuật, dung hợp tự thân hủy diệt kiếm ý, uy lực tuyệt luân. Vâng. Hai ngón tay cách không đụng nhau, không có kinh thiên động địa nổ tung, chỉ có một nói sóng gợn vô hình khuyết tán ra đến, lôi đại không gian từng khúc và mèo, phát ra không chịu nổi gánh nặng ong ong. Hai người thân hình đồng thời nhoáng một cái, đúng là bất phân cao thấp. Tốt. Thanh tiêu thét dài, rốt cục đem cổ cầm nằm ngang ở trước người, mười ngón xoa dây đàn. Cong. Cầm âm vang vọng tinh vực, không còn là duy nhất sát phạt, mà chính là hóa thành một mảnh chân thực tinh hải dị tượng, hướng về Triệu Vô Cực nghiền ép mà đến. Tinh thần chìm nổi, tinh hà lưu chuyển, mỗi một viên tinh thần đều ẩn chứa dồi dào cự lực cùng mê hoặc thần hồn ma âm. Là tinh hải thần quân truyền thừa thần thông, tinh hải chấn tiên khúc. Có biết hàng lao đối nhân vật kinh hô. Đối mặt cái này phô thiên cái địa tinh hải dị tượng, Triệu Vô Cực mặt không đổi sắc, chập ngón tay như kiếm, trước người hư hoa. Keng. Một tiếng kiếm minh, dường như tự khai thiên tích địa mới bắt đầu chuyển đến. Một đạo u ám kiếm khí phóng lên tận trời, ban đầu nhỏ bé, trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một đạo xé rách tinh hải hủy diệt kiếm cương. Kiếm cương lướt qua, tinh thần vẫn diệt, tinh hà đoạn lưu, cái kia hoặc thần ma âm cũng bị bén nhọn kiếm ý chém thất linh bát lạc. Thật là đáng sợ hủy diệt kiếm ý, có thể nhất kiếm phá mở tinh hải dị tượng. Người quan chiến hoảng sợ. Thanh tiêu cầm âm lại biến, từ to lớn rồi rào chuyển thành bén nhọn gấp rút. Táng hồn chi trương, vô số đạo vô hình âm nhận, nương theo lấy công kích trực tiếp nguyên thần quỷ dị ba động, như là gió táp mưa rào, chỗ nào cũng có đánh út về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực quanh thân đột nhiên sáng lên mông lung thanh huy, dường như một vầng trăng sáng dâng lên, ánh trăng chỗ chiếu, vạn pháp bất xâm, chính là quỳnh minh thần quang. Đồng thời, hắn tay trái nắm tay, nắm đấm phía trên cuốn quanh lấy sinh sôi không ngừng sáng tạo sinh mệnh khí tức, một quyền đánh ra. Quyền kính lướt qua, lại trước người diện hóa xuất một mảnh sinh cơ bừng bừng tịnh thổ hư ảnh, đem cái kia vô hình âm nhận cùng nguyên thần công kích ảo ảo tiêu trừ, hóa giải thành vô hình. Hủy diệt cùng sáng tạo sinh mệnh đồng tu, có thể vận dụng đến như thế cấp độ. Một bạch nhìn trận mắt hốt mồm. Triệu đạo hữu, tiếp ta một thức sau cùng. Thanh tiêu thần sắc nghiêm túc, hai tay bỗng nhiên đặt tại dây đàn phía trên, sở hữu tinh huy cùng đạo lực đều quan chú. Tinh hải táng hồn, thần quân lâm thế. Phía sau hắn, một tôn mơ hồ không rõ, lại tản ra vô thượng uy nghiêm tinh hải thần quân pháp tướng bỗng nhiên hiện lên, cùng cái kia cổ cầm hợp nhất, hóa thành một đạo xuyên qua tinh vực trung cực tinh mang, mang theo chôn bụi tiên thần, lệnh tinh hải quy, du học về, tịch tinh cùng ý chí, đánh phía Triệu Vô Cực. Một kích này đã siêu việt tầm thường thần thông, dẫn động tinh hải đại đạo bản nguyên. Triệu Vô Cực trong mắt bộc phát ra trước nay chưa có thần quang, hắn không còn bảo lưu, thể nội hủy diệt cùng sáng sinh chi lực tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển, va chạm, giao dung. Hắn chắp tay trước ngực, chậm rãi kéo ra, một thanh không phải giả không phải thực, toàn thân quấn quanh lấy hỗn độn khí lưu cùng hắc bạch nhị khí đạo kiếm tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Chôi này đạo kiếm, một mặt khắc họa hủy diệt phù văn, một mặt chảy xuôi sáng tạo sinh mệnh đạo ngân, là hắn tự thân đại đạo cao độ ngưng tụ. Ta chi đạo, chém. Hắn hét lên một tiếng, đem chôi này ngưng tụ tự thân sở hữu cảm ngộ hủy diệt sáng tạo sinh mệnh đạo kiếm, ngang nhiên chém ra. Đạo kiếm cùng trung cực tinh mang ầm vang đụng nhau. Ông. Lần này, không có âm thanh, chỉ có một mảnh cực hạn bạch quang che mất hết thảy. Tất cả mọi người thần thức đều trong nháy mắt đã mất đi đối lôi đài cảm giác, chỉ có thể cảm giác được hai loại hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng chạm đến đại đạo bản nguyên lực lượng kinh khủng tại điên cuồng chôn bụi. Không biết qua bao lâu, quang mang tan hết. Lôi đài phía trên, Thanh Tiêu cổ cầm dây đàn đứt đoạn, hắn sắc mặt tái nhợt, lấy cầm trụ chỗ, khí tức hỗn loạn, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sáng ngời, đối với Triệu Vô Cực chắc tay. Triệu đạo hữu đạo pháp thông huyền, Thanh Tiêu bội phục. Triệu Vô Cực quanh thân khí tức cũng có chút bất ổn, trôi này đạo kiếm đã tiêu tán, hắn hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào, chỉnh trọng hoàn lễ. Thanh Tiêu đạo hữu tinh hải đại đạo, cũng để Triệu Mỗ thu hoạch rất nhiều. Ngang tay, lại là một trận chấn hám nhân tâm thế hòa không phân thắng bại. Trên khán đài, đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm kinh thán. Quá mạnh. Hai người này đối tự thân đại đạo lý giải cùng vận dụng, đã viễn siêu cùng thế hệ. Hủy diệt cùng sáng tạo sinh mệnh đồng tu, có thể đi đến một bước này, cái này Triệu Vô Cực quả thực là cái quái vật. Tinh hải thần quân truyền thừa quả nhiên danh bất hư truyền. Cái kia Thanh Tiêu tương lai bất khả hạn lượng. Hư không chỗ sâu, Khương Hằng Vũ khẽ bước cằm, không tệ. Khương Thái Hư trong mắt cũng lóe qua một tia khen ngợi, căn cơ vững chắc, đạo độ rõ ràng, đều là khả tạo chi tài. Thông Thiên cùng Minh Hà lão tổ cũng là đối trận này quyết đấu có chút tán thành. Đối với chính mình đệ tử Triệu Vô Cực, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu hắn thực lực, có thể cùng Triệu Vô Cực chiến đến như thế cấp độ, Thanh Tiêu cũng là tuyệt thế thiên tiêu. Chương 699, Triệu Vô Đình VS Mạc Huyền. Chương 699, Triệu Vô Đình VS Mạc Huyền. Triệu Vô Cực cùng Thanh Tiêu trận kia trấn hám nhân tâm thế hòa không phân thắng bại vừa mới hạ màn kết thúc, diễn võ tinh vực nhiệt liệt bầu không khí còn chưa lắng lại, hai đạo càng hung hiểm hơn, càng thêm bá đạo khí tức tựa như cùng ngủ say hung thú đống nhiên thức tỉnh, ầm vang đụng nhau. Cơ hội tại Triệu Vô Cực phi thân xuống đài đồng thời, một bóng người khác đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại lôi đài phía trên, chính là đã khôi phục đến đỉnh phong trạng thái Mạc Huyền. Quanh người hắn huyền minh chi khí nặng ngưng tụ như thật, dường như đem bốn phía tia sáng đều thôn vệ hầu như không còn. Trôi này quấn quanh lấy tịch diệt minh hỏa cốt đao vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn trong tay, đao phong trực chỉ tiên đỉnh khán đài. Không cần ngôn ngữ khiêu chiến, một đạo hừng hực như đại nhật mới lên, ẩn chứa rồi rào vô tận sinh cơ thân ảnh, đã xé rách hư không, trung điệp rơi vào Mạc Huyền đối diện, chấn động đến cả tòa lôi đài khẽ run lên. Triệu Vô Đình nét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, trong mắt thiêu đốt lên gần như cuồng nhiệt chiến ý, quanh thân khí huyết anh minh, ẩn ẩn có côn bằng hư ảnh tại sau lưng dương cánh. Chờ ngươi đã lâu. Triệu Vô Đình thanh âm to, mang theo một cỗ ngoài ta còn ai bá khí. Mạc Huyền ánh mắt băng lãnh, chỉ có cái kia khiêu động minh hỏa chiếu dọi ra hắn nội tâm nghiêm túc. Hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Hai người giằng co, khí thế cùng Triệu Vô Cực, Thanh Tiêu trận kia hoàn toàn khác biệt. Một bên là cực hạn đủ ám, tĩnh mịch, đóng băng vật vật, một bên là cực hạn hừng hực, sinh cơ, khí thôn hoàn vũ. Hai loại cực đoan đối lập đại đạo còn chưa tránh thức va chạm, liền đã để bên bờ lôi đài phòng hộ quang cháo kịch liệt sóng gió nổi lên. Chiến, không có dư thừa thăm dò, hai người gần như đồng thời nổi lên. Mạc Huyền bước ra một bước, thân hình dường như dung nhập tâm ảnh, trong tay cốt đao vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung. Trên thân đao minh hỏa bỗng nhiên hóa thành một đầu gào thét cửu u minh long, dương nhanh múa vút nhào về phía Triệu Vô Định, những nơi đi qua, không gian đông kết, liền pháp tắc tựa hồ cũng muốn bị hắn thôn phệ. Đến được tốt. Triệu Vô Định cười như điên, không tránh cũng né, tay phải chập ngón tay như kiếm, một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay cũng không phải là kiếm khí, mà chính là rồi rào mênh mông sáng sinh chi lực ngưng tụ đến cực hạn, hóa thành một đạo màu vàng đen chỉ mang bên trong phảng phất có vạn vật sinh trưởng, thế giới sơ khai cảnh tượng diễn hóa. Sinh diệt chỉ. Thanh kim chỉ mang cùng minh long ngang nhiên chạm vào nhau. Suy. Không có nổ tung, chỉ có cực hạn tan rã cùng ăn mòn. Sáng sinh chi lực điên cuồng tịnh hóa lấy cửu u tử khí, mà tử tịch minh hỏa cũng đang không ngừng chôn vùi lấy sinh cơ bừng bừng. Giữa hai người khu vực trong nháy mắt hóa thành một mảnh đạo tắc hỗn loạn tuyệt địa. Một kích không có kết quả, Mạc Huyền đao thế lại biến, cốt đao vung vậy ở giữa, đầy trời huyền minh phủ văn hiện lên, vạch nối thành một mảnh cửu u lĩnh vực, đem chọn cái lôi đài hóa thành hắn sân nhà. Lĩnh vực bên trong, lạnh thấu xương, minh hỏa như mưa, vô số oan hồn kêu rên hư ảnh đánh giết mà ra, ăn mòn thần hồn, đóng băng pháp lực. Lĩnh vực. Nhìn ta lấy lực phá pháp. Triệu Vô Đình thét dài, thể nội khí huyết giống như đại dương bạo phát, sau lưng cái kia mơ hồ côn bằng hư ảnh bỗng nhiên ngưng thực. Côn bằng bảo thuật, xé trời nứt đất. Hắn song quyền đều xuất hiện, quyền ý hóa thành một đầu to lớn côn bằng, dương cánh che trời, song chảo lóe ra xé rách tinh thần hàn mang, bỗng nhiên đụng vào cửu u lĩnh vực bên trong. Côn bằng đánh nhau, hai cánh chấn động chính là không gian phong bạo, móng đuốt xé ra liền có đạo thì đứt gãy. Cái kia vững chắc cửu u lĩnh vực lại bị cái này thuần túy đến cực hạn lực lượng trùng kích đến kịch liệt lay động, vô số minh hỏa bị thổi tan, oan hồn bị chấn nát. Huyền minh chân ý, đóng băng thời không. Mạc Huyền ánh mắt mãnh liệt, cốt đao dựng thẳng tại mi tâm, quanh thân huyền minh chi khí kéo lên đến cực hạn, phía sau hắn tôn này mơ hồ huyền minh pháp tướng lần nữa hiện lên, lần này càng thêm rõ ràng. Pháp tướng há mồm phun một cái, một đạo huyền minh chân tức thổi ra, những nơi đi qua, liền lưu động thời gian đều dường như biến đến chậm chạp, ngưng trệ. Triệu Vô Đình cái kia cuồng bạo côn bằng quyền ý, tốc độ mắt trần có thể thấy chậm lại. Thời gian chi lực, người quan chiến kinh hô. Sáng tạo sinh mệnh vô cực, vạn pháp bất xâm. Triệu Vô Đình cảm nhận được quanh thân thời không trói buộc, nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội khối kia được từ tinh hải thiên cung kỳ thạch điên cuồng vận chuyển, rồi giao sáng sinh bản nguyên hóa thành một đạo vầng sáng màu xanh bao phủ bản thân, cưỡng ép triệt tiêu lấy thời không đóng băng chi lực. Chân hắn đạp huyền ảo bộ pháp, thân hình như đồng du cá, tại ngưng trệ thời không bên trong cưỡng ép xuyên thẳng qua, lần nữa tới gần Mạc Huyền. Cửu U Hoàng Tuyển, đưa người vãng sinh. Mạc Huyền đem cốt đao hướng trước người hư không cắm xuống, thân đao minh hỏa tăng gọn, lại tại lôi đài phía trên diện hóa xuất một đầu đục ngầu, tính mịch Hoàng Tuyển hư ảnh. Hoàng Tuyển chi thủy dâng trào, tản ra chôn vùi hết thể sinh linh kinh khủng khí tức, cuốn về phía Triệu Vô Đình. Côn bằng cực tốc, ngao du thái hư. Triệu Vô Đình đem côn bằng bảo thuật thôi động đến cực hạn, thân hình hóa thành một đạo gần như không thể gặp lưu quang, hiểm lại càng hiểm tránh đi Hoàng Tuyển chi thủy bảo phủ. Đồng thời chập ngón tay như kiếm, một đạo ngưng tụ suốt đời kiếm đạo tu vi cùng sáng sinh chi lực sinh chi kiếm cương, như là khai thiên tích địa luồng thứ nhất quang, chém về phía Mạc Huyền bản thể. Mạc Huyền vung đao đón đỡ, minh hỏa cùng kiếm cương điên cùng giao kích. Ken, 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 ken. Trong nháy mắt, hai người không biết giao thủ bao nhiêu lần. Đao quang kiếm ảnh tràn ngập toàn bộ lôi đài, minh hỏa cùng xanh sáng chói không ngừng chôn bụi, hủy diệt cùng sáng tạo sinh mệnh đạo vận kịch liệt va chạm. Cuối cùng, hai người thân ảnh bỗng nhiên tách ra, mỗi người đứng ở lôi đài một mặt, kịch liệt thở dốc. Mạc Huyền huyền minh pháp tướng ảm đạm không ít, cốt đao phía trên minh hỏa cũng yếu ớt đi xuống. Triệu Vô Đình quanh thân sáng tạo sinh mệnh quang hoàn pha toái, khí huyết sôi trào, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hiển nhiên, lại là một trận thế lực ngang nhau ác chiến. Hai người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng cùng tán thành. Thống khoái. Triệu Vô Đình xóa đi khóe miệng vết máu, thoải mái cười to. Hai người trong mắt đồng thời bộc phát ra sáng chói thần quang, đó là đối thắng lợi khát vọng, cũng là đối với đối thủ cực hạn tôn trọng. Bọn hắn biết, tầm thường thủ đoạn đã vô pháp đặt vững thắng cục, chỉ có dốc hết sở hữu mới có thể quyết ra chân chính thắng bại. Huyền Minh bất tử thân. Mạc Huyền gầm nhẹ một tiếng, quanh thân Huyền Minh chi khí tốc độ trước đó chưa từng có ngưng tụ, áp xúc, cuối cùng lại hắn bên ngoài thần tạo thành một bộ đen như mực, phủ đầy u ám phủ văn xương cốt chiến giáp. Chiến giáp phía trên, minh hỏa tự mình lưu chuyển, đem hắn làm nổi bật đến như là theo cựu lũ chỗ sâu đi ra bất tử chiến thần. Trong tay hắn cốt đao phát ra một tiếng vui vẻ ong ong, thân đao kéo dài, minh hỏa nội liễm, phong mang lại càng hơn lúc trước, cái kia cực hạn tĩnh mịch cùng sắc bén, dường như có thể chặt đứt nhân quả luân hồi. Côn bằng chiến huyết, sôi trào. Triệu Vô Đình cũng là không cam lòng yếu thế, hắn hít sâu một hơi, thể nội khí huyết như là ước vạn ngọn núi lửa đồng thời phun trào, tiếng oanh minh vang vọng tinh vực. Phía sau hắn côn bằng hư ảnh không lại mơ hồ, mà chính là cơ hồ hóa thành thực chất, lân giáp nhanh nuốt có thể thấy rõ ràng, một cấu ngang ngược, cổ lão, bá tuyệt thiên địa hùng uy tràn ngập ra. Hai con mắt của hắn hóa thành một vàng một bạc, mắt trái ẩn chứa sáng tạo sinh mệnh chi nguyên, mắt phải phản chiếu hủy diệt chi cảnh, quanh thân da thịt hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, đó là côn bằng chiến huyết thôi phát đến cực hạn thể hiện. Giết, chiến. Hai người va chạm lần nữa, lần này không còn là thần thông đối hoành, càng là nhục thân, thần hồn, đại đạo bản nguyên toàn chính diện giao phong. Chương 700, tiến về Trung Yên Chi Hải. Chương 700, tiến về Trung Yên Chi Hải. Mạc Huyền khoát trên người huyền minh chiến giáp, tốc độ cùng lực lượng bạo tăng, cốt đao trong huy sái, không còn là đơn giản minh hỏa long hình, mà chính là diện hóa xuất cửu u địa ngục đủ loại kinh khủng cảnh tượng. đao rơi như quỷ môn quan mở, đao chọn giống như vong xuyên ngược dòng, đao phách dường như nghiệt kính đài sụp đổ. Mỗi một đao đều mang theo ăn mòn thần hồn, ô uế pháp lực, chung kết sinh mệnh kinh khủng đạo vận. Triệu Vô Đình thì lại lấy côn bằng cực tốc lượn vòng, song quyền, hai chân, chỉ trưởng, khuỷu tay đầu gối, thân thể mỗi một bộ phận đều hóa thành kinh khủng nhất binh khí. Quyền ra như côn nhảy bắc hải, lực hàm tinh thần, trưởng bộ giống như bằng đánh trời cao, xé rách thương cùng. Hắn đem sáng sinh chi lực dung nhập côn bằng bảo thuật, thế công mặc dù cuồng bạo, lại hàm ẩn vô cùng sinh cơ, mỗi một lần thụ thương, khí huyết quần quật ở giữa liền nhanh chóng khép lại, càng chiến càng dũng, dường như một tôn vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi chiến đấu thần chỉ. Cửu Vũ Kiếp, Vĩnh Tịch Trầm Luân. Mạc Huyền đánh lâu không xong, rốt cục vận dụng áp đáy hỏm thần thông. Hắn hai tay cầm đao, giơ cao khỏi đầu, toàn bộ lôi đài Cửu Vũ lĩnh vực đống nhiên qua bảo, toàn bộ lực lượng hội tụ ở mũi đao một điểm. Cái kia một điểm cực hạn hắc ám, dường như vũ trụ chung kết kỳ điểm, liền quang tuyến cùng thần thức đầu nhập trong đó đều sẽ hoàn toàn biến mất. Hắn một đao chạm dưới, vô thanh vô tức, lại mang cho tất cả mọi người một loại vạn vật chung kết, đại đạo quy khư đại khủng bố. Đối mặt cái này tránh cũng không thể tránh trung cực nhất kích, Triệu Vô Đình trong mắt kim ngân song sắc quang mang bạo đã tăng tới cực hạn. Sáng diệt đồng lưu, côn bằng hóa sinh. Hắn không lại né tránh, mà chính là làm ra một cái cử động kinh người. Phía sau hắn thực chất côn bằng hư ảnh phát ra một tiếng đánh rách tả tơi tinh không gào thét, lại bỗng nhiên co bảo, cùng hắn bản thể triệt để dung hợp. Trong chốc lát, Triệu Vô Đình thân thể một nửa nở rộ vô tận xanh sáng chói, sinh cơ bừng bừng, diễn hóa thế giới sơ khai, một nửa khác lại tràn ngập hỗn độn khí lưu, tĩnh mịch quy khư, dường như kỷ nguyên chung kết. Sinh cùng diệt, hai loại cực đoan lực lượng ở trên người hắn đã đạt thành quỷ dị thăng bằng cùng thống nhất. Hắn chập ngón tay như kiếm, hóa thành một đạo hỗn độn sắc chỉ kiếm, cái kia chỉ kiếm bên trong, phảng phất có một cái hơi co lại vũ trụ đang sinh diệt tuần hoàn. Phá! Hỗn độn chỉ kiếm điểm ra, nên hướng cái kia đại biểu Vĩnh Tịch Trầm Luân đào phong cực điểm. Ông! Lần này, vẫn không có đinh thai nhức góc nổ tung. Chỉ có một đạo vô hình lại đủ để cho tịch diệt cảnh thần hồn chập chờn gợn sóng khuyết tán ra đến, may ra lôi đài có cấm chế bảo vệ, tránh cho sụp đổ. Chờ quang mang tan hết, mọi người chết nhìn thẳng lôi đài. Chỉ thấy Mạc Huyền quỳ một chân trên đất, trong tay cốt đao hiện đầy vết rách, trên thân huyền minh chiến giáp vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành hắc khí tiêu tán. Hắn sát mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức bể bại tới cực điểm, cái kia cực hạn đỉnh tịch một đao, cơ hồ dành thời gian hắn tất cả lực lượng. Mà Triệu Vô Đình vẫn như cũ đứng vững, tuy nhiên quanh người hắn khí huyết sôi trào đến kịch liệt, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, dung hợp côn bằng hư ảnh thân thể cũng khôi phục nguyên hình, lộ ra vô cùng suy yếu. Nhưng trong mắt của hắn thần quang, lại như là trải qua thối luyện thần binh, càng thêm sáng chói chói mắt. Hắn lảo đảo, từng bước một đi đến Mạc Huyền trước mặt, đưa tay ra. Mạc Huyền ngẩng đầu, nhìn lấy Triệu Vô Đình giơ tới tay, lại nhìn một chút hắn đồng dạng chật vật lại kiên nghị khuôn mặt, trong mắt băng lãnh rốt cục tăng ra, lộ ra một tia phức tạp. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn buông tay, mượn Triệu Vô Đình lực lượng đứng lên. "Ta thua." Mạc Huyền thanh âm có chút khàn khàn, lại mang theo thoải mái, ngươi đạo càng cường. Triệu Vô Đình nhếch miệng, cứ việc khiên động thương thế để hắn thử nhai răng, nhưng nụ cười vẫn như cũ rực rỡ, ngươi Cửu Vũ chi đạo cũng cho ta được ích lợi không nhỏ, trận chiến này, thống khoái. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mặc dù thắng bại đã phân, lại không nửa phần oán hận. Chỉ có đối đại đạo tranh phong thản nhiên cùng đối cường đại đối thủ kính ý đến tận đây, trận này cực hạn sinh diệt quyết đấu, lấy Triệu Vô Đình thắng được hạ màn kết thúc. Diễn võ tinh vực tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bạo phát ra so trước đó càng thêm nhiệt liệt xôn xao cùng kinh hãn. Tỷ thí cho tới bây giờ, ngũ đại thần vực thế lực đã hết sức rõ ràng, tiên đỉnh chính là chư thiên vạn giới chỗ thể. Hắn môn hạ đệ tử có thể nói là nhân trung long vượng, cùng thế hệ vô địch tồn tại. Bất quá đáng tiếc là, tiên đỉnh thân truyền có 11 người, lúc này chỉ 2 vị, bọn hắn không cách nào kiến thức đến cái khác thân truyền anh tư. Ngay tại diễn võ bên trong tinh vực thiên kiêu tranh phong, dẫn tới vạn chúng chú một lúc. Tại phía xa tiên đỉnh chỗ sâu, một mực phân thần chú ý táng đạo cổ khư cùng chư thiên các phương động tĩnh khương càn khôn, mênh mông như tinh hải thần thức hơi động một chút. Hắn nguyên bản như là không hề bận tâm tâm cảnh, nổi lên một tia nhỏ xíu gần sóng. Tại vừa mới trong nháy mắt, khương càn khôn bắt được một luồng cực kỳ mịt mờ, lại mang theo quen thuộc nào đó lại làm cho người chán ghét quỷ dị ba động. Cái này ba động nguồn gốc từ chư thiên điện những cái kia giấu đầu lộ đuôi bọn chúng nhắt, bọn hắn tựa hồ tại trong bóng tối truyền lại một loại nào đó tin tức. Chư thiên điện, không nghĩ tới các ngươi thế mà trở về. Lúc trước cái kia một trận đại chiến thế mà không có triệt để diệt sát các ngươi. Khương Càn Khôn ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt thôi diễn ra vô số loại khả năng. Táng đạo cổ khư dị động còn chưa lắng lại, uy tịch chi môn sau bí mật khiên động các phương thần kinh. Giờ phút này chư thiên điện dương nghiệt không chỉ có hiện thần, còn trong bóng tối truyền lại cùng trung yên chi địa tương quan bí ẩn tin tức, giữa hai cái này tất có kỳ quặc, bỏ mặc không quan tâm, sợ sinh đại biến. Thôi được, liền đi gặp một lần bọn này đúng là âm hồn bất tán lão thử, xem bọn hắn đến tột cùng tại trung yên chi địa được cái gì ỷ vào, dám lại lần hiện thân quấy phong vân. Tâm niệm cố định, Khương Càn Khôn không do dự nữa. Hắn một đạo cường đại thần niệm hóa thân tự tiên đỉnh hạch tâm phóng lên tận trời, không nhìn tầng tầng không gian cách trở, một bước phóng ra, liền đã vượt qua vô tận tinh vực, hướng về cái kia mảnh ở vào chư thiên chỗ sâu, phát tác phá thoái, hỗn loạn không chịu nổi tuyệt địa, trung yên chi hải mà đi. Nơi đó là thông hướng trung yên chi địa một chỗ khác nguy hiểm môn hộ, tràn ngập từ vô số phá thoái đại đạo hình thành hủy diệt tính năng lượng phong bạo, tầm thường trí cao tồn tại đều không dám tùy tiện đặt chân. Cơ hội tại Khương Càn Khôn thần niệm hóa thân khởi hành nháy mắt, tại phía xa trung yên hải nhãn phụ cận, sớm đã bố trí xuống trung yên chi trận cũng ẩn nút đã lâu phong đỉnh, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt lóe lên một tia mưu kế được như ý, nhe răng cười cùng không đè nén được hưng phấn. Hắn đến rồi. Phong đỉnh thanh âm thông qua bí ẩn con đường, trong nháy mắt lan truyền cho ẩn nặc tại trận pháp các nơi tịch diệt lão tổ, tinh uy tôn giả cùng hòa tâm. Theo kế hoạch làm việc, thu liễm khí tức, đợi hắn bước vào trận nhãn hải tâm, liền toàn lực thôi động trung yên chi trận. Lần này nhất định phải gọi cái này Khương Càn Khôn có đến mà không có về. Tịch Diệt lao tổ quanh thân tĩnh mịch chi khí quần quận, tinh uy tôn giả trước mặt tinh bản kim đồng hồ điên cuồng chuyển động, hoặc tâm niết miệng lên mị hoặc mà nguy hiểm độ cong. Ba vị đến từ trung yên chi địa cổ lao tồn tại, cùng phong đỉnh dưới trướng thức tỉnh chư thiên điện chiến tướng, tất cả đều nín hơi ngưng thần, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Như là tấm lưới mà đối đại thợ săn chờ đợi lấy con mồi bước vào cái kia chăm chú chuẩn bị tuyệt sát bấy dập. Trung yên hải nhãn phụ cận, cái kia mảnh từ phá toái pháp tác hình thành lộng lẫy mà chí mạng tinh hải, giờ phút này lộ ra phá lệ yên tĩnh, dường như trước bao táp yên tĩnh. Phong đỉnh cảm thụ được cái kia từ xa mà đến gần, càng ngày càng rõ ràng kinh khủng uy áp, nụ cười trên mặt càng quỷ dị cùng tự tin. Khương Càn Khôn a Khương Càn Khôn, mặc cho ngươi thần thông cái thế, lần này rơi vào trung yên chi chủ bàn cho trận bên trong, cũng đừng hòng lại yên ổn rời đi. Tiên đỉnh, nhất định tại bản tọa trong tay hủy diệt. Chương 701, Khương gia người nên bị diệt. Chương 701, Khương gia người nên bị diệt. Thời khắc này Khương Càn Khôn quanh thân khí thế mênh mông dẫn động chư thiên pháp tắc của mình, thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ, đã hướng về trung yên chi hải mà đi. Một đường lên, cái kia sợi thuộc về chư thiên điện ba động lúc gần lúc hiện, phản phất tại tận lực dẫn đạo phương hướng. Khương Càn Khôn tâm như gương sáng, biết được cái này hẳn là bẫy dập, nhưng hắn đạo tâm vô địch, tự tin đủ để chấn áp hết thể biến cố, cước bộ vẫn chưa bởi vậy có chút chần chờ. Trung yên chi hải, phá toái pháp tắc như là cuồng bạo bảy màu nộ trào, vĩnh viễn không ngừng nghỉ lao nhanh, va chạm, chôn bụi. Nơi này đại đạo không còn, quy tắc hỗn loạn, là liền thần thức đều có thể xoắn nát tuyệt địa. Khương Càn Khôn bản tôn hàng lâm ở đây, vĩ nạn dáng người dường như định hải thần châm, hắn quanh thân tự nhiên tán phát Càn Khôn đạo vận, đem mãnh liệt mà đến pháp tắc loạn lưu cưỡng ép gần ra, hình thành một mảnh đối lập ổn định khu vực. Thế mà cái này trung yên chi hải đặc thù cấm chế cực lớn trở ngại thần thức dò xét. Những cái kia phá toái pháp tắc không chỉ có ẩn chứa hủy diệt chi lực, càng như là vô số mặt vặn mèo tấm gương, đem hắn cảm giác nghiêm trọng quấy nhiễu, không cách nào giống tại bên ngoài như vậy rõ ràng nhìn rõ chân tơ cái tóc. Ánh mắt của hắn như điện, quét mắt mảnh này lộng lẫy mà chí mạng hỗn độn, cái kia sợi dẫn đạo hắn đến đây khí tức ở chỗ này hoàn toàn biến mất, dường như chưa từng tồn tại. Bốn phía chỉ có pháp tắc băng diệt oanh minh cùng năng lượng phong bạo gào rú. Đã dẫn bản tọa đến đây, làm gì giấu đầu lộ đôi? Khương Càn Khôn thanh âm bình thản, lại mang theo vô thượng uy nghiêm, xuyên thấu hỗn loạn pháp tắc tạc âm, tại trung yên chi hải bên trong quanh quẩn. Ha ha ha, Khương Càn Khôn, ngươi quả nhiên đến rồi. Nương theo lấy một tiếng mang theo đè nén không được hưng phấn cùng hận ý cười to, phong đỉnh thân ảnh tự một chỗ to lớn phá toái pháp tắc vòng xoáy sau hiện hiện, cao cứ tại hơi co lại chư thiên điện hư ảnh phía trên. Sau người, Tử Tiêu chiến tướng, ngân giáp người, thủ môn nhân chờ hạch tâm bộ hạ đứng trang nghiêm, khí tức nối thành một mảnh. Càng xa xôi, mặt khác ba đạo tràn ngập cổ xưa mà cường đại khí tức thân ảnh như ẩn như hiện, lộ ra nhưng cũng không phải là chư thiên điện bộ hạ cũ. Khương Càn Khôn ánh mắt đảo qua phong đỉnh cùng với giới trướng, cuối cùng tại cái kia ba đạo lạ lẫm mà cường đại thân ảnh phía trên hơi dừng lại. Hắn cũng không nhận ra Tịch Diệt lão tổ ba người, nhưng theo hắn trên thân cảm nhận được, cùng trung yên chi địa giống nhau, nhưng lại càng thâm thúy hơn tối nghĩa khí tức, để hắn hiểu được cái này tuyệt không tầm thường đối thủ. Xem ra, tại trung yên chi địa tìm được mấy cái chỗ dựa. Khương Càn Khôn ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nghe không ra mảy may gợn sóng, đây cũng là các ngươi dám lại lần hiện thân lực lượng. Sắp chết đến nơi, còn dám cuồng vọng. Nơi đây chính là vì ngươi tuyển định nơi táng thân. Phong đỉnh trên mặt nhe răng cười càng sâu, nhưng nếu tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện hắn ánh mắt chỗ sâu cái kia cực lực đè nén kiên kỵ cùng ngưng trọng. Hắn hết sức rõ ràng trước mắt cái này nam nhân đáng sợ. Năm đó Chư Thiên Điện mang theo Huy Hoàng Đại Thế công phạt Tiên Đỉnh, chính là người này, lấy sức một mình thay đổi Càn Khôn. Chư Thiên Điện tại cái kia dường như có thể đóng đô Chư Thiên vô thượng thần thông trước mặt, lại như băng tuyết tan rã, không chịu nổi một kích. Trận chiến kia thảm bại, hầu như trở thành Phong đỉnh trong lòng lĩnh hàng ngọc điểm. Bây giờ, bọn hắn mặc dù theo Trung Yên Chi địa trở về, thực lực càng hơn trước kia, lại được Trung Yên Chi chủ ban thưởng trận đồ, liên hợp Tịch Diệt lao tổ chờ cổ lão tồn tại, nhưng đối mặt Khương Càn Khôn, Phong đỉnh nội tâm chỗ sâu vẫn không có mảy may nhẹ nhõm. Đối phó bực này cơ hồ đứng tại đại đạo tuyệt đỉnh đối thủ, bất luận cái gì mảy may khinh thị, đều có thể mang đến vạn kiếp bất phục hậu quả. Nhất định phải đem hết toàn lực, không thể cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Sau đó Phong đỉnh không cần phải nhiều lời nữa, cùng sau lưng ba người cùng sở hữu bộ hạ cùng nhau, trong nháy mắt dẫn động sớm đã bố trí ở chỗ này kinh khủng sát trận. Ầm ầm. Toàn bộ Trung Yên Hải nhãn hoạch tâm đột nhiên chấn động. Cái kia nguyên bản cuồng bạo vô tự phá toái phát tác, dường như bị một cái vô hình cự thủ khống chế, đột nhiên biến đến có thứ tự mà tràn ngập ác ý. Một cái vô cùng phức tạp, dường như từ vô số đi hướng chung kết đại đạo dấu vết sen lẫn mà thành đen nhánh trận pháp, tự Khương Càn Khôn dưới chân hiện lên, trong nháy mắt bao phủ phương viên vạn dặm. Trận pháp bên trong, tràn ngập không còn là đơn giản hủy diệt năng lượng, mà là một loại càng làm gốc hơn bản, càng thêm trung cực lực lượng, chung kết. Tồn tại chung kết, khái niệm chung kết, hết thể chung kết. Trung yên chi trận, triệt để khởi động. Đen nhánh quang mang giống như nước thủy triều tuôn hướng Khương Càn Khôn, những nơi đi qua, liền những cái kia phá toái pháp tắc bản thân đều dường như bị chung kết, hóa thành tuyệt đối không. Một cỗ đủ để cho bất luận cái gì trí cao tồn tại tâm thần chập chờn, đạo cơ sụp đổ đại khủng bố hàn lâm. Đối mặt bất thình lình tuyệt sát chi cục, Khương Càn Khôn sừng sững trong đó, quanh thân cái kia gạt ra hỗn loạn càn khôn đạo vực, tại trung yên hắc quang ăn mòn ở dưới, phát ra kịch liệt oanh minh cùng rung động, phạm vi bị không ngừng áp xúc. Phong đỉnh đám người trên mặt lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay nụ cười dữ tợn, toàn lực thôi động trận pháp, thế phải đem Khương Càn Khôn tính cả to lớn đạo nhất đồng táng đưa cho này. Thế mà, ở vào trung tâm phong bạo Khương Càn Khôn, đối mặt cái này đủ để chôn vùi kỷ nguyên lực lượng kinh khủng, ánh mắt lại vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia lạnh lùng. Trung yên chi lực, hắn cảm thụ được cái kia nỗ lực ăn mòn, tăng dã, chung kết hết thảy đèn nhánh qua mang, trong lòng hiểu rõ. Tại hắn biết trong phạm vi, có thể như thế khống chế trung yên bản nguyên, cũng đem hóa thành trận pháp chi lực, chỉ có cái kia siêu thoát ra khỏi trần thế, giám sát vạn giới trung yên quan chắc giả. Đúng là quan sát đánh giá người ở sau lưng đúng tay. Xem ra, các ngươi ngược lại là tìm cái khó lường chỗ dựa. Khương Càn Khôn ý niệm trong lòng chuyển động, nguyên bản còn có mấy phần ý dò xét trong nháy mắt thu liễm. Nếu thật là quan sát đánh giá người bố cục, cái kia trận này tuyệt không phải bình thường, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Hắn không lại vẹn vẹn bị động phòng ngự, quanh thân nguyên bản bị áp xúc càn khôn đạo vực đống nhiên bộc phát ra vô lượng quang hoa. Cái kia quang hoa cũng không phải là đơn giản năng lượng đối kháng, mà chính là diễn hóa xuất thiên địa sơ khai, thanh trọc phân lập, vạn vật định tự vô thượng cảnh tượng. Cứ thế mà tại trung kết thủy triều bên trong, khai mở cũng vững chắc lấy một mới không thể xâm phạm trật tự thế giới. Hừ, Khương gia người vẫn là như vậy làm cho người buồn nôn tư thái. Tịch Diệt lao tổ khàn khàn mở miệng, thanh âm bên trong mang theo góp nhặt vô số kỷ nguyên oán độc cùng phẫn nộ. Tự cho là chấp trưởng trật tự, đóng đô càn khôn, liền có thể cao cao tại thượng. Hôm nay, liền để ngươi cái này càn khôn, triệt để quy về Tịch Diệt. Quanh người hắn tĩnh mịch chi khí tuôn ra, hóa thành nước vạn hôi bại phù văn, như là châu chấu giống như nhào về phía càn khôn đạo vực. Những nơi đi qua, liền nói vực diễn hóa sinh cơ cảnh tượng cũng bắt đầu điêu linh, mục nát. Hắn đối Khương gia hận ý, dường như nguồn gốc từ đại đạo căn nguyên, không chết không thôi. Khương gia huyết mạch đang chém. Tinh quý tôn giả trước mặt tinh bản điên cuồng xoay tròn, dẫn động trung yên chi trận lực lượng, hóa thành một đạo nói bật mèo, tràn ngập ác ý vận mệnh quy tích, quấn quanh hướng Khương Càn Khôn, muốn đem hắn kéo vào cố định trung yên kết cục. Hoặc tâm dù chưa ngôn ngữ, thế nhưng hai mắt bên trong thất thải hào quang càng yêu dị, vô hình mê hoặc chi lực xuyên thấu đạo vực phòng ngự, đánh thẳng Khương Càn Khôn thần hồn. Nỗ lực tại hắn không thể phá vỡ đạo tâm phía trên xé mở một tia khe hở, trong miệng lẩm bẩm dường như mang theo cổ lão nguyên rủa. Khương gia người nên bị diệt. Chương 702, trung yên quy tịch, vạn vật đồng bi. Chương 702, trung yên quy tịch, vạn vật đồng bi. Đối mặt Tịch Diệt lão tổ cái kia nguyên từ cổ lão kỷ nguyên đoán độc nguyên rủa, tinh quý tôn giả dẫn động ác ý vận mệnh quy tích, cùng hoặc tâm cái kia vô khổng bất nhập thần hồn xâm nhập, Khương Càn Khôn thần sắc không có chút nào dao động. Quanh người hắn càn khôn đạo vực quang hoa lưu chuyển, đem các loại công kích đều ngăn lại, dường như vạn pháp bất xâm. Chỉ thế thôi a? Khương Càn Khôn lạnh nhạt mở miệng, bước ra một bước, lại chủ động hướng về phong đỉnh bọn người chỗ phương vị tới gần. Những nơi đi qua, dưới chân phá toái pháp tắc bị cường hành vút lên, hóa thành một đầu ngắn ngủi ổn định đường đi. Ngăn lại hắn, phong đỉnh trong mắt tinh quang một lóe, nghiêm nghị quát nói. Hắn vẫn chưa lập tức toàn lực thôi động trung yên chi trận hạch tâm lực lượng, bởi vì Khương Càn Khôn giờ phút này mặc dù hãm vào trong trận, vẫn còn chưa bước vào hắn dày công tính toán tốt, có thể phát huy trận pháp lớn nhất đại uy năng cái kia trận nhãn hạch tâm. Giờ phút này như tùy tiện dẫn bạo toàn bộ uy năng, mặc dù có thể trọng thương đối phương, lại cũng có thể để hắn bằng vào cường hành thực lực xé rách trận pháp đào thoát. Nhất định phải đem hắn dẫn vào càng sâu, càng không chỗ có thể trốn tử cục. Tử Tiêu chiến tướng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chiến kích bộc phát ra xé rách tinh hà tử điện, hóa thành một đầu gào thét lôi long, lao thẳng tới Khương Càn Khôn. Ngân giáp người thân ảnh mơ hồ, trong chớp mắt phân hóa ngàn vạn, mỗi một đạo thân ảnh đều tay cầm lợi nhận, theo bốn phương tám hướng đâm về Khương Càn Khôn quanh thân yếu hại, nhận quang cắt chém không gian, mang theo rét lạnh tịch diệt chi ý thủ môn nhân thì là hai tay kết ấn, dẫn động trung yên chi hải vốn có hỗn loạn phát tác, hình thành từng đạo vô hình hàng rào cùng bấy giờ, nỗ lực trì trệ Khương Càn Khôn bước chân. Ngay tại Khương Càn Khôn phất tay phá vỡ thủ môn nhân bày ra tầng tầng phát tác hàng rào, tốc độ trầm ổn hướng về phía trước thời khắc, một mực cao cứ chư thiên điện hư ảnh phía trên phong đỉnh động thân. Khương Càn Khôn, phong đỉnh quát to một tiếng, âm thanh chấn tinh hải. Liền bốn phía cùng bạo pháp tắc nội trào cũng vì đó trì trệ. Dưới người hắn chư thiên điện hư ảnh đông nhiên ngưng thực mấy phần, tản mát ra chấn áp chư thiên cổ lao khí tức, mà bản thân hắn thì hóa thành một đạo xé rách thời không lưu quang, mang theo đối tiên đỉnh, đối Khương Càn Khôn góp nhặt hận ý ngập trời, lao thẳng tới mà đến. Năm đó thủ, hôm nay làm báo. Phong đỉnh gầm thét, song trưởng đánh ra, trưởng phong bên trong không chỉ có ẩn chứa tịch diệt cảnh rồi rào pháp lực, càng dung nhập hắn tại trung yên chi lĩnh ngộ đến một tia vạn vật quy khư trùng kết chân ý trưởng lực những nơi đi qua, liền những cái kia phá toái pháp tắc đều bị triệt để chôn vùi, hóa thành tối nguyên thủy hư vô. Một cách này, nén giận mà phát, cơ hồ ngưng tụ phong đỉnh trọng sinh đến nay toàn bộ lực lượng cùng ý chí, uy lực viễn siêu Tử Tiêu chiến tướng bọn người. Đối mặt cái này mang theo lấy huyết hải thâm cựu cùng chung kết chân ý một kích, Khương Càn Khôn rốt cục dừng bước, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía mang theo ngập trời khí thế mà đến phong đỉnh. Tướng bên thua, may mắn sống tạm, không nghĩ ẩn nặng, ngược lại lần nữa gây hấn. Khương Càn Khôn thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại nhìn xuống thua làm giặc hờ hững. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, bản tọa liền lại tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn vẫn chưa thi triển cỡ nào phức tạp thần thông, chỉ là vô cùng đơn giản nâng lên tay phải. Ngũ chỉ nhỏ nắm, dường như đem bốn phía hỗn loạn thời không cùng pháp tắc đều siết ở lòng bàn tay, sau đó, một quyền đánh ra. Một quyền này, không có bất kỳ cái gì quang hoa dị tượng, chỉ có một loại thuần túy đến cực hạn lực lượng, một loại đóng đô càn khôn, trấn áp hết thảy vô thượng ý chí. Quyền phong sở hướng, phong đỉnh cái kia ẩn chứa chung kết chân ý trưởng lực như là đụng phải không có thể dung chuyển thế giới hàng rào, phát ra rợn người vỡ nát âm thanh, lại bị cứ thế mà từ đó đánh xuyên qua. Phúc. Quyền kinh xuyên thấu trường lực, dư thế không suy, trùng điệp khắc ở phong đỉnh giao nhau đón đỡ trước người. Phong đỉnh quanh thân bờn quanh chư thiên điện hư ảnh kịch liệt rung động, phát ra một tiếng gào thét. Bản thân hắn càng là như bị sét đánh, sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mà ra, lục nát mấy tầng từ thủ môn nhân bảy ra pháp tắc hàng rào, mới miễn cưỡng ổn định. Khu khu, Khương Càn Khôn, ngươi thực lực sát thực đáng sợ. Phong đỉnh xóa đi khỏe miệng máu tươi, thanh âm khàn giọng, mang theo một tia điên cuồng. Nhưng hôm nay không giống trước kia, ta nhìn ngươi còn có thể phách lối đến khi nào? Chư vị, không cần lại lưu thủ. Sau đó, Tịch Diệt lão tổ, Tinh Quy tôn giả cùng Hoặc Tâm ba người công kích liền hướng về Khương Càn Khôn đánh tới. Tịch Diệt lão tổ song trưởng đánh ra, trưởng gió lướt qua, vạn vật điêu linh, liền năng lượng đều tại suy bại. Tinh Quy tôn giả đầu ngón tay dẫn dắt, vô số phá toái tinh thần thi thể như là bị triệu hoán, hóa thành vẫn tinh hồng lưu nện xuống. Hoặc Tâm môi son khẽ mở, tà âm trực tiếp vang vọng tại Khương Càn Khôn tứ hải, dẫn động tâm ma, huyễn tượng tụ sinh. Giờ khắc này, mấy vị sừng sững tại Tịch Diệt cảnh đỉnh phong, thậm chí chiến lực đã siêu việt tầm thường Tịch Diệt cảnh phạm chủ cường giả đồng thời xuất thủ, thần thông bạo phát, bản nguyên sôi trào. Các loại kinh khủng đại đạo pháp tắc toái phiến bị bọn hắn lực lượng dẫn động, va chạm, chôn bụi, bộc phát ra đủ để cho tầm thường chí cao trong nháy mắt biến thành cho bụi hủy diệt tính năng lượng triều tịch. Toàn bộ trung nguyên chi hải dường như đều bị nhen lửa, bảy màu pháp tắc nộ trào biến đến càng thêm cuồng bạo, phá toái đại đạo dấu vết như là bị đầu nhập lăn dầu băng tuyết, phát ra chói tai rít lên cùng oanh minh. Tại cái này hỗn loạn đến cực hạn trung tâm chiến trường, Khương Càn Khôn thân hình lưu chuyển, như là đi bộ nhàn nhã. Hắn hoặc trưởng hoặc chỉ, hoặc quyền hoặc mắt, mỗi một lần xuất thủ đều kỳ diệu tới đỉnh cao, ẩn chứa đóng đô càn khôn, làm rõ hỗn độn vô thượng ý chí. Hắn một trưởng bố ra, lòng bàn tay dường như ẩn chứa một mảnh sơ khai thiên địa, đem Tử Tiêu chiến tướng lôi long tính cả chiến kích cùng nhau đẩy lui, lôi quang băng tán. Ánh mắt quét qua, trong mắt diện hóa thanh trọc tách rời chi cảnh, ngân giáp người phân hóa ra ngàn vạn thân ảnh như là bọt nước giống như ảo ảo phá thoái, chân thân lảo đảo lui lại. Đối mặt thủ môn nhân bày ra pháp tắc hàng rào, hắn chỉ là một bước bước qua, cái kia hàng rào liền tự mình tăng dã, dường như thần phục với hắn đạo vận phía dưới. Đối với Tịch Diệt lão tổ điêu linh trường lực, hắn chập ngón tay như kiếm, kiếm quang hoa phân âm dương, đem cái kia suy bại chi lực từ đó xé ra. Đối mặt Tinh Quỷ tôn giả dẫn động vẫn tinh hồng lưu, hắn tay áo cuốn một cái, càn khôn đảo ngược, vô số vẫn tinh lại bị hắn cưỡng ép thay đổi phương hướng, phản đánh tới hướng Tinh Quỷ tôn giả bản thân. Đến mức Hoặc Tâm thần hồn xâm nhập cùng huyễn tượng, hắn đạo tâm giống như tuyên cổ tảng đá, vạn pháp bất xâm, sở hữu huyễn ma tà âm tới gần quanh người hắn ba thước liền tự mình tiêu tán. Hắn cho thấy thực lực có thể xưng kinh khủng, lấy một địch nhiều, không chỉ có chưa rơi xuống hạ phòng, ngược lại từng bước ép sát, đem chư thiên điện mọi người thế công từng cái hóa giải, đánh lui. Trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động đã không phải đơn giản phát tác, mà chính là cấp độ càng sâu đại đạo bản nguyên ba trạng, làm đến mảnh này khu vực trung yên cảnh tượng đều dường như bị hắn cưỡng ép đặt vào một loại nào đó trật tự hệ thống bên trong. Thế mà, phong đình bọn người mặc dù nhìn như bị áp chế, liên tục bại lui, thậm chí ngẫu nhiên có người bị chấn động đến khí huyết sôi trào, đạo vận hỗn loạn, nhưng bọn hắn ánh mắt chỗ sâu nhưng cũng không có bối rối, ngược lại có một loại kế hoạch được như ý tỉnh táo. Bọn hắn tận lực thu liễm mấy phần lực lượng, bày ra địch lấy yếu, vừa đánh vừa lui, đem chiến trường không ngừng hướng về trung yên chi trận trọng yếu nhất, cũng là nguy hiểm nhất mảnh kia khu vực chuyển di. Khương Càn Khôn mặc dù cảm giác đối phương thế công mặc dù mãnh liệt, lại tựa hồ như tổng kém một tia quyết tuyệt, không thể hình thành chân chính tuyệt sát chi cục. Chỉ cho là đối phương khiếp sợ tự thân uy thế, không cách nào toàn lực hành động, thêm nữa trung yên chi hải hoàn cảnh đặc thù, mấy nhiều cảm giác, trong lúc nhất thời lại cũng chưa lập tức phát giác cái kia dấu ở chỗ sâu nhất bây dập chính đang lặng lẽ nắm chặt. Hắn chú ý lực càng nhiều đặt ở hóa giải trước mắt thần thông, cùng đề phòng khả năng này tồn tại, thuộc về trung liên quan chắc giả hậu thủ phía trên. Ngay tại cái này nhìn như kịch liệt vô cùng, kỳ thực giấu giếm dẫn đạo chiến đấu bên trong, Khương Càn Khôn thân ảnh rốt cục bị dẫn đạo đến trung liên chi trận cái kia đen như mực, dường như có thể thôn phệ hết thể ánh sáng và nhiệt độ trận nhãn hoạch tâm khu vực. Phong đỉnh trong mắt đống nhiên bộc phát ra trước nay chưa có lệ mang cùng cuồng hỉ. Ngay tại lúc này, trung liên quy tịch, vạn vật đồng y. Mở. Chương 703, ngươi đạo, ngươi pháp đều là bị khắc chế. Chương 703, ngươi đạo, ngươi pháp đều là bị khắc chế. Theo tiếng nói vừa ra, toàn bộ trung yên chi hải dường như bị đầu nhập vào một viên hủy diệt hạt giống. Cái kia vốn chỉ là tiềm phục tại dưới chân đen nhánh trận đồ, đột nhiên bộc phát ra thôn vệ hết thể quang tuyến cực hạn hắc ám. Trận nhãn nơi trọng yếu, một cái dường như từ vô số kỷ nguyên chung kết cảnh tượng áp xúc mà thành màu đen vòng xoáy điên cuồng xoay tròn. Ô, ông. Trầm thấp rên rỉ tự hư không chỗ sâu vang lên, dường như vạn linh khóc lóc đau khổ, lại như đại đạo chết hai ca. Trung yên chi hải bên trong, những cái kia nguyên bản cuồng bạo vô tự phá toái phát tác, giờ phút này như là triều bái quân vương giống như, điên cuồng tuần hướng màu đen vòng xoáy, bị hắn thôn vệ, chuyển hóa, hóa thành tinh thuần nhất trung yên chi lực. Vòng xoáy trung quanh, dị tượng xuất hiện, có thời không trường hà đoạn lưu hư ảnh, có tinh thần tịch diệt, hóa thành hạt bụi ảnh thu nhỏ, có vạn vật điêu linh, quy về tĩnh mịch bức tranh. Dường như đem vũ trụ theo sinh ra đến chung kết hết thể suy vong cảnh tượng đều áp xúc ở nơi này. Một cố viễn siêu trước đó trận pháp bao phủ lúc lực lượng kinh khủng, như là vô hình công xiềng, đống nhiên hàng lâm đến vừa bước vào trận nhãn hoạch tâm Khương Càn Khôn trên thân. Cổ này lực lượng trực tiếp tác dụng tại hắn đại đạo bản nguyên, một loại chung kết khái niệm bắt đầu cưỡng ép ăn mòn hắn càn khôn đạo nền. Khương Càn Khôn nhíu mày, quanh thân sáng chói càn khôn đạo vực quang hoa tại cổ này lực lượng áp chế xuống, lại mắt trần có thể thấy ảm đạm, co vào. Hắn cảm giác mình cùng ngoại giới thiên địa pháp tắc liên hệ biến đến trước nay chưa có yếu ớt, tự thân rồi rào pháp lực vận chuyển cũng xuất hiện bướng hữu. Dường như lưng meo toàn bộ tinh hải trọng lượng, càng có một loại đại đạo căn nguyên bị phủ định, bị tan ra cảm giác sợ hãi lan tràn ra. Trung niên quan chắc giả thủ đoạn quả nhiên bất phàm. Khương Càn Khôn trong lòng nghiêm nghị, trước tiên liền cho rằng đây là quan sát đánh giá người lưu cho phong đỉnh trung cực hậu thủ. Hắn nếm thử vận chuyển vô thượng nguyên công, dẫn động tự thân càn khôn đại đạo, muốn xua tan cỗ này giỏi trong xương giống như trung yên ăn mòn. Thế mà hắn khiếp sợ phát hiện, ngày bình thường như cánh tay sai sử, đủ để đóng đô chư thiên đại đạo bản nguyên, giờ phút này lại như cùng lâm vào vũ bùn, bị một cỗ càng cao tầng thứ, càng làm gốc hơn bản trung kết quy tắc chỗ ức chế, chỗ bài xích. Hắn thúc giục lực lượng, thường thường tại bạo phát trước đó, liền bị cái kia ở khắp mọi nơi trung yên chi lực sớm trung kết hơn phân nửa uy năng. Ha ha ha, Khương Càn Khôn, cảm thấy sao? đây mới thật sự là trung nguyên chi lực, nguồn gốc từ trí cao vô thượng trung nguyên chi chủ. Ở chỗ này, ngươi đạo, ngươi pháp đều là bị khắc chế, mặc cho ngươi thần thông cái thế, cũng khó thoát quy tịch vận mệnh. Phong Đình nhìn đến Khương Càn Khôn đạo vừa cảm động, thân hình hơi dừng lại bộ dáng, đọc lại vô số tuế nguyệt oán khí cùng hận ý rốt cục đạt được phát tiết, phát ra tùy ý mà điên cuồng cười to. Hắn đứng tại trận thế vận chuyển tiết điểm phía trên, cảm thụ được liên tục không ngừng tụ đến trung nguyên chi lực, tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngươi cho rằng đây là năm đó ở tiên đỉnh, có ngươi cái kia lĩnh vực gia trì, có thể tùy ý làm vậy sao? Nói cho ngươi, vì một ngày này, vì báo năm đó mối thù, ta tại trung nguyên chi địa đã chịu vô tận cô tịch, bỏ ra ngươi không cách nào tưởng tượng đại giới. Hôm nay, liền muốn ngươi vẫn lạc nơi này, để ngươi cũng nếm thử tuyệt vọng tư vị. Khương Càn Khôn thân ở tuyệt cảnh, đối mặt Phong Đình trào phúng, thần sắc lại vẫn không có quá sóng lớn động, chỉ là ánh mắt càng thâm thúy băng lãnh. Mượn nhờ ngoại lực, cuối cùng tầm thường, cho dù bản tọa đạo pháp bị quản chế, chém ngươi cũng như giết chó. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Phong Đình giữ tợn cười một tiếng, không nói nhảm nữa, chư vị, toàn lực xuất thủ. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, chết để đem hắn chôn vùi nơi này. Hắn hai tay điên cuồng kết ấn, toàn lực thôi động trung nguyên chi trận hải tâm. Nhất thời, cái kia màu đen vòng xoáy xoay tròn đến gấp hơn, tuôn ra trung nguyên chi lực như là thực chất màu đen thủy triều, một đợt mạnh hơn một đợt trùng kích hướng Khương Càn Khôn, không ngừng áp xúc hắn đạo vực, an mòn hắn đạo cơ. Mà lần này, Tịch Diệt lão tổ, Tinh Quý tôn giả, Hoặc Tâm, cùng Tử Tiêu chiến tướng bọn người, lại không giữ lại chút nào. Bọn hắn trước đó tận lực áp chế lực lượng triệt để bạo phát, đồng thời đạt được trung nguyên chi trận gia trì, công kích uy lực tăng vọt. Tịch Diệt lão tổ hóa thân vạn trượng Tịch Diệt pháp tướng, một trưởng bố dưới, trong lòng bàn tay dường như gánh chịu lấy một cái ngay tại đi hướng triệt để vũ trụ tinh mịch, điêu linh vân vân. Tinh Quý tôn giả dẫn động trận pháp chi lực, bệnh thành ra lít nha lít nhít trung nguyên vận mệnh chi võng, muốn đem Khương Càn Khôn quá khứ, hiện tại, tương lai cùng nhau kéo vào chung kết. Hoặc Tâm tà âm hóa thành thực chất bảy màu gông xiềng, quấn quanh hướng Khương Càn Khôn thần hồn cùng nhục thân, tăng lên trung nguyên an mọn. Tử Tiêu chiến tướng đám người công kích cũng như cuồng phong bạo vũ, theo bốn phương tám hướng đánh tới. Vành, 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 vành. Tại trung nguyên chi lực áp chế xuống, lại đối mặt đạt được trận pháp gia trì sau thực lực tăng vọt mọi người vây công, Khương Càn Khôn đạo vực rốt cục chống đỡ không nổi, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Hắn huy quyền đánh sơ sắc một mảnh trung nguyên triều tịch, chỉ kiếm bổ ra mấy đạo vận mệnh chi võng, lại cuối cùng khó có thể chú đáo. Một đạo tịch diệt trưởng ấn xuyên thấu phòng ngự, hung hăng khắc ở đầu vai của hắn, để thân hình hắn run rẩy dữ dội, vai chỗ truyền đến cốt cách tiếng vỡ vụn, đạo vận trong nháy mắt hỗn loạn. Ngay sau đó, Tinh Quý tôn giả vận mệnh rào sát, Hoặc Tâm thần hồn trùng kích, cùng rất nhiều binh khí thần thông, ào ào bất chợt tới phá phòng ngự, rơi ở trên người hắn. Phúc. Khương Càn Khôn đột nhiên phun ra một miệng màu vàng kim huyết dịch, trong máu lại cũng xen lẫn từng tia từng sợi đen nhánh trung nguyên chi khí. Hắn vĩ nạn thân thể lần thứ nhất xuất hiện lão đạo. Quanh thân Càn Khôn đạo vực biến đến sáng tối chập chờn, dường như lúc nào cũng có thể sẽ triệt để phá toái. Khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hề bại đi xuống, hiển nhiên thụ cực trọng đạo thương. Thế mà, cho dù bản thân bị trọng thương, đạo cơ bị thực, Khương Càn Khôn ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như lao. Hắn cưỡng ép ổn định thân hình, thể nội còn sót lại Càn Khôn đại đạo điên cuồng vận chuyển, nỗ lực xua tan trung nguyên chi lực, gây dựng lại đạo vực, cái kia bất khuất ý chí phản phất muốn đem cái này trung nguyên tuyệt địa cũng cùng nhau căng ra. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Phong Đình thấy thế, cười lạnh liên tục, thôi động trận pháp càng thêm ngoan lệ. Nhìn ngươi còn có thể chống đỡ đến khi nào? Trung Yên tịch diệt, cho ta triệt để trấn áp. Đen nhánh Trung Yên vòng xoáy như là ma bàn giống như chậm rãi đè xuống, thế phải đem Khương Càn Khôn sau cùng chống cự cũng nghiền nát, chung kết. Chương 704, nhất niệm hoa khai, hỗn độn liên sinh. Đạo diễn 49, độn thứ kỳ nhất. Chương 704, nhất niệm hoa khai, hỗn độn liên sinh. Đạo diễn 49, độn thứ kỳ nhất. Cái kia Trung Yên ma bàn mang theo nghiền nát hết thảy, chung kết bạn có kinh khủng ý chí, chậm rãi lại không thể ngăn cản hướng ép xuống tới. Nơi nó đi qua, không gian không còn là pha toái, mà chính là trực tiếp hóa thành hư vô. Khái niệm thời gian bị triệt để lẫn lộn thậm chí xóa đi, liền cấu thành thế giới cơ sở đại đạo pháp tắc đều tại gào thét bên trong vỡ vụn, bị vòng xoáy thôn vệ, trở thành lực lượng một bộ phận. Cố uy áp này đã không tầm thường tịch diện cảnh có thể hiểu được, nó đại biểu cho một loại tuyệt đối áp đảo chư thiên vạn giới phía trên trung cực quy tắc trung yên. Khương Càn Khôn thân ở vòng xoáy trung tâm, thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực. Hắn Càn Khôn đạo vực sáng tối chập chờn, dường như trong cuồng phong bạo vũ nến tàn, mỗi một lần lấp lóe đều đại biểu cho đại đạo bản nguyên kịch liệt tiêu hao cùng dãy rủa. Cái kia ở khắp mọi nơi trung yên chi lực, như là ước vạn căn vô hình châm nhỏ, xuyên thấu đạo vực, đâm vào hắn đạo cơ, điên cuồng ăn mòn hắn đại đạo bản nguyên căn bản. Toàn thân hắn cốt cách phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thành, màu vàng kim huyết dịch không ngừng theo khoe miệng tràn ra, mỗi một giọt đều ẩn chứa bị ô nhiễm đạo vận. Thế mà, sống lưng của hắn vẫn như cũ thẳng tắp, ánh mắt bên trong quang mang không chỉ có chưa từng dập tắt, ngược lại tại cực hạn áp lực dưới thiêu đốt đến càng thêm hừng hực. Ta sở ngộ chỗ tu chi đạo, chính là vạn pháp hợp nhất, há lại cho các ngươi chung kết. Khương Càn Khôn trong lòng gầm nhẹ, đem tự thân còn sót lại đại đạo thôi động đến trước nay chưa có cực hạn. Hắn không lại nỗ lực xua tan sở hữu trung nguyên chi lực, mà chính là đem lực lượng ngưng tụ tại tự thân lòng người ở giữa, toàn lực chống lại lấy cái kia vô cùng bất nhập trung nguyên chi lực. Cũng chính là tại cái này tự mình toàn lực trong đối kháng, hắn mới càng làm sâu sắc khắc cảm nhận được Phong Đình trong miệng cái kia trung nguyên chi chủ đại biểu lực lượng là kinh khủng cỡ nào cùng siêu nhiên. Cái này tuyệt không phải hắn trước đó suy đoán trung nguyên quan chắc giả có khả năng với tới. Quan sát đánh giá người có lẽ có thể giám sát, dẫn động trung nguyên, nhưng giờ phút này hắn đối mặt là trung nguyên bản nguyên bản thân một loại cụ tượng hóa thể hiện. Là chân chính chấp trưởng trung yên quyền hành vô thượng tồn tại lưu lại một tia lực lượng dấu vết. Hắn tầng thứ độ cao, viễn siêu hắn tưởng tượng, thậm chí để cái kia đủ để đóng đô chư thiên đạo pháp đều cảm nhận được trời sinh áp chế. May mắn, Khương Càn Khôn ý niệm nhanh quay ngược trở lại, tộc phổ huyền ảo không phải ngừng ở đây. Trong lúc nguy cấp, hắn não hải bên trong hiện ra tự Khương gia cái kia thần bí khó dò tộc phổ bên trong nộ được mấy cái thức thần thông. Cái kia tộc phổ chỗ ghi lại có thể không chỉ như vậy, ẩn chứa huyền ảo hắn đến bây giờ cũng không có thể đều hiểu thấu đáo. Giờ phút này, hắn cưỡng ép ngưng tụ cơ hồ bị áp chế đến cực hạn đạo nguyên, dẫn động trong đó hai đạo pháp môn. Nhất niệm hoa khai, hỗn độn liên sinh. Hắn tay nắm huyền ấn, quanh thân ảm đạm đạo vực bên trong, đột nhiên hiện ra một chút hỗn độn quang hoa. Những thứ này quang hoa cấp tốc ngưng tụ, hóa thành nhất đóa đóa nụ hoa chấm nở hỗn độn thanh liên hư ảnh, vờn quanh hắn thân. Thanh liên chợt trợn, tản mát ra khai mở hùng ngông, định địa thủy hỏa phong cổ lao khí tức, mặc dù không cách nào hoàn toàn ngăn cản trung yên an ổn, nhưng cũng tại vậy tuyệt đối chung kết lĩnh vực bên trong, cưỡng ép căng ra một mảnh nhỏ tinh thổ. Cánh sen lúc khép mở, không ngừng đem đến gần trung yên chi lực thoáng gạt ra, chuyển hóa một chút, vì Khương Càn Khôn tranh thủ đến một tia cơ hội thở dốc. Đạo diễn 49, độ thứ kỳ nhất. Ngay sau đó, dưới chân hắn tốc độ biến đến huyền diệu vô cùng, thân hình tại một tốc vung cực tốc lấp lóe, dường như đồng thời tồn tại ở vô số cái chồng lại nhỏ tiểu thời không đoạn ngắn bên trong. Đây là nguồn gốc từ tộc phổ ghi lại một loại trí cao độn thuật cùng giữ mình pháp môn, không bàn mà hợp đại đạo 50, thiên diễn 49, nhân độn thứ nhất chí lý. Làm đến cái kia khóa chặt hắn hết thảy tồn tại dấu vết trung yên vận mệnh chi võng, cùng rất nhiều chí mệnh công kích, mỗi lần tại sắp chạm đến hắn bản thể lúc, luôn luôn sai lầm như vậy một tia vi diệu đến cực hạn quan trọng, dường như bản thân hắn liền thành cái kia độn khứ kỳ nhất khó có thể bị triệt để bắt cùng khóa chặt. Bằng vào cái này hai thước nguồn gốc từ tộc phổ huyền ảo thần thông, phối hợp tự thân cứng cỏi đến cực hạn càn khôn đại đạo, Khương Càn Khôn lại cái này tình thế chắc chắn phải chết bên trong, cứ thế mà lại chống đỡ được. Hắn tuy nhiên thương thế cực nặng, đạo cơ bị hao tổn nghiêm trọng, khí tức cũng suy yếu rất nhiều, thế nhưng cô bất khuất ý chí cùng vẫn tại vận chuyển dồi dào đạo lực, khiến Phong Đình muốn phải lập tức đem hắn triệt để trấn áp ý nghĩ, biến đến mức dị thường khó khăn. Làm sao có thể? Phong Đình trên mặt nhe răng cười cứng đờ, thay vào đó là một tia khó có thể tin kinh sợ. Tại Trung Nguyên chi chủ trận pháp hạch tâm, hắn làm sao có thể còn có thể chống đỡ? Tịch Diệt lao tổ mấy người cũng là sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn có thể cảm giác được, Khương Càn Khôn đại đạo bản chất thực sự quá cường hoành cùng đặc thù, loại kia nguồn gốc từ tại Khương gia lực lượng, dường như thiên sinh thì đối các loại hỗn loạn cùng trung yên có cực mạnh kháng tính, cho dù bị tuyệt đối lực lượng tầng thứ áp chế, như muốn triệt để ma diện, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thiêu đốt bản nguyên, thôi động trận nhãn. Hôm nay nhất định phải đem hắn luyện hóa nơi này. Phong Đình gầm thét, không tiếc đại giới thiêu đốt tự thân thần hồn cùng pháp lực, dẫn động trung yên vòng xoáy bộc phát ra càng thêm kinh khủng hấp lực cùng hủy diệt ba động. Tịch Diệt lao tổ mấy người cũng ào ào cắn răng, đem càng nhiều lực lượng rót vào trận pháp. Trung yên chi trận uy lực lần nữa đề thăng, cái kia hỗn độn thanh liên hư ảnh bắt đầu từng mảnh điêu linh, Khương Càn Khôn độn thuật cũng biến thành càng phát ra khó khăn, tình thế vẫn như cũ tràn ngập nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn tại kiên trì, như là báo tác bên trong vĩnh viễn không bao giờ đắm chìm đảo hoang chờ đợi lấy cái kia xa vời biến số, hoặc là nở rộ sau cùng quan mang. Giang giác, giang giác. Khương Càn Khôn quanh thân cái kia hết sức trèo chống hỗn độn thanh liên hư ảnh, tại cái này bỗng nhiên tăng lên kinh khủng áp lực dưới, cũng không còn cách nào duy trì. Như là bị vô hình cự thủ ép qua, liên tiếp không ngừng mà vỡ nát, điêu linh hóa thành tối nguyên thủy hỗn độn khí lưu, chợt lại bị trung niên vòng xoáy thôn phệ hầu như không còn. Cái kia mượn nhờ độn khứ kỳ nhất huyền diệu mà lấp lóe thân hình, cũng giống như lâm vào sền sệt đến cực hạn vũ bùn, mỗi một lần chuyển rời đều biến đến vô cùng khó khăn, thời không quy tích bị trung niên chi lực một mực khóa chặt, cố hóa. Phúc. Lại là một đạo ngưng tụ tịch diệt lão tổ suốt đời tu vi tĩnh mịch chủ sáng, thừa dịp thân hình hắn chỉ trệ trong nháy mắt, hung hăng xuyên thủng hắn đội và ngưng tụ đạo lực phòng ngự, tại trước ngực hắn lưu lại một nhìn thấy mà giật mình cháy đen lôi thủng biên giới chỗ huyết nhục điêu linh, liền màu vàng kim xương cốt đều biến đến hôi bại. Gần như đồng thời, tinh quý tôn giả dẫn động vận mệnh lực xoắn như là vô số tinh mịn sợi tơ, quấn quanh ở hắn thần hồn phía trên, khiến hắn ý thức đều xuất hiện trong tích tắc hoảng hốt cùng nhói nhói. Hoặc tâm ma âm càng là chỗ nào cũng có, tăng lên lấy hắn đạo cơ sụp đổ. Thương càng thêm thương, thương càng khôn khí tức như là nến tàn trong gió, kịch liệt chập chờn. Hắn màu vàng kim huyết dịch cơ hồ nhuộm đỏ tàn phá áo bào, quanh thân đạo vận hỗn loạn không chịu nổi, cái kia nguyên bản vĩ nạn như núi, đóng đô càng khôn dáng người, giờ phút này cũng lộ ra lung lay sắp đổ. Trung yên chi lực như là giòi trong xương, xâm nhập hắn đại đạo bản nguyên, không ngừng tan rã lấy hắn căn cơ, mà Phong Đình đám người công kích thì như là bùa đòi mạng, không ngừng tức đoạt lấy Khương Càn Khôn còn sót lại sinh cơ cùng lực lượng. Chương 705, trấn áp chương 705, trấn áp lúc này Khương Càn Khôn vẫn tại chống lại, huy động cơ hồ khó có thể nâng tay lên cánh tay, đánh ra từng đạo băng diệt thần thông, đem đánh tới bộ phận công kích đánh sơ sát, ánh mắt bên trong hỏa diễm chưa từng dập tắt. Nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, hắn đã lâm vào tuyệt đối thế yếu, như là rơi vào mạng nhện thủng sư, mặc dù có ngập trời thần lực, cũng khó có thể tránh thoát cái này từ trung yên chi trận cùng đông đảo cường giả cộng đồng bệnh thành tuyệt sát chi võng. Phong Đình nhìn lấy tại trong tuyệt cảnh vẫn như cũ dây rủa Khương Càn Khôn, trên mặt kinh sợ dần dần bị một loại vặn bèo khoái ý cùng một tia khó có thể che giấu mọi mệt thay thế. Hắn thiêu đốt bản nguyên thôi động đại trận, tự thân tiêu hao đồng dạng to lớn. Hắn có thể cảm giác được, cho dù tập hợp chúng nhân chi lực, sắp hết chỗ nào chi trận thôi phát đến trước mắt có khả năng đạt tới cực hạn, muốn đem trạng thái ngoan cường như vậy Khương Càn Khôn triệt để ma diệt khiến cho hình thần đều cuối cùng chỗ nào, vẫn như cũ lực có chưa đến. Khương Càn Khôn căn cơ sự hùng hậu, ý chí chi cứng cỏi, đại đạo chi đặc thủ, viễn siêu hắn dự đoán. Cái kia nguồn gốc từ Khương gia huyết mạch cùng truyền thừa, dường như thiên sinh liền mang theo một loại bất hủ bất diệt phẩm chất riêng, đối trung niên có kinh người sức chống cự. Đáng chết, nếu không phải chúng ta không cách nào tránh thức chấp trưởng trận này, phát huy hắn vạn nhất uy năng, há lại cho ngươi giãy giụa đến bây giờ. Phong Đình trong lòng tràn ngập không cam lòng, nhưng hắn cũng minh bạch, tiếp tục rằng có nữa, cho dù cuối cùng có thể mài chết Khương Càn Khôn, bọn hắn bên này cũng tất nhiên nỗ lực khó có thể chịu đựng đại giới, thậm chí khả năng bị đối phương trước khi chết phản công kéo lấy một hai người đồng quy vu tận. Nhớ tới ở đây, Phong Đình trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng quyết đoán. Đã không cách nào lập tức diệt sát, vậy liền triệt để trấn áp, đem vinh thế phong cấm, từ từ thôi diệt ý nghĩa trí, an mòn hắn đạo cơ, cho đến hắn triệt để quy về Trung Yên. Trung Yên chi chủ ở trên, lấy chúng ta chi lực, phụ tế bản nguyên, phong thiên tòa đạo, vĩnh trấn kẻ này. Phong Đình tê tiếng giống giận, cải biến trận pháp phương thức vận chuyển, tịch diệt lao tổ bọn người ngầm hiểu, đồng thời biến hóa ấn quyết, đem thiêu đốt bản nguyên chi lực không lại dùng cho thuần túy hủy diệt, mà chính là chuyển hóa làm vô tận phong ấn cùng trấn áp chi lực. Chỉ một thoáng, cái kia điên cuồng xoay tròn Trung Yên vòng xoáy trung tâm, không lại phun ra hủy diệt tính triều tịch, mà chính là bắn ra vô số đạo đen như mực, khắc rõ vô số trung kết phủ văn trật tự thần liên. Những thứ này thần liên dường như từ thuần túy nhất Trung Yên quy tắc ngưng tụ mà thành, không nhìn Khương Càn Khôn còn sót lại phòng ngự, trong nháy mắt quấn quanh ở tứ chi của hắn, thân thể, cái cổ chính là đến thần hồn hạch tâm phía trên. A, thần liên ra thân, Khương Càn Khôn phát ra rên lên một tiếng, cảm giác tự thân còn sót lại lực lượng bị triệt để khóa kín, đại đạo bản nguyên như là mền lên cẩn trọng nắp quan tài, liền tư duy đều biến đến chỉ trệ lên. Càng làm cho trong lòng hắn trầm xuống chính là, cái này Trung Yên thần liên không chỉ có phong tỏa lực lượng, càng dường như ngăn cách hắn cùng ngoại giới hết thảy quy tắc liên hệ. Hắn trong bóng tối nếm thử thôi động sớm đã lạc ấn tại linh hồn chỗ sâu bí pháp, muốn xé mở một đầu nối thẳng tiên đỉnh không gian thông đạo. Đây là hắn thường dùng thoát thân thủ đoạn, tại vừa bước vào Trung Yên chi hải lúc, vì lấy phòng ngừa bất nhất, hắn còn từng trong bóng tối nghiệm chứng qua, mặc dù thụ nơi đây hỗn loạn pháp tắc quá nhiều, thông đạo cấu trúc sẽ khó khăn mấy lần, nhưng cũng không phải là không cách nào thi triển. Mà giờ khắc này, mặc cho hắn như thế nào lấy thần niệm dẫn động bí pháp hạch tâm, cái kia ban đầu cùng cộng hưởng theo tiên đỉnh tọa độ cùng không gian pháp tắc, lại như là đá chìm đáy biển, không có nổi lên mảy may gợn sóng. Dường như hắn vị trí mảnh này bị Trung Yên chi trận bao phủ hạch tâm khu vực, đã theo chư thiên vạn giới hệ thống bên trong triệt để tách ra ra ngoài, tự thành một mảnh bị Trung Yên chi lực tràn ngập tuyệt đối lồng giam. Không chỉ có như thế, hắn bén nhạy cảm giác được mình cùng cái khác phân thân ở giữa cái kia huyền diệu vô cùng, vượt qua vô tận thời không cũng tồn tại linh hồn liên hệ, giờ phút này cũng biến thành mơ hồ không rõ, cuối cùng triệt để gián đoạn. Cái này mang ý nghĩa, hắn liền mượn nhờ cái khác phân thân vì tọa độ, tiến hành ý thức chuyển di hoặc lực lượng bắn ra đầu này sau cùng đường lui, cũng bị vô tình chặn đứt. Khương Càn Khôn ra sức dây rủa, quanh thân bộc phát ra sau cùng quang mang, chấn động đến những cái kia thần liên soạt rung động, lại không cách nào đem đứt đoạn. Càng nhiều Trung Yên thần liên theo vòng xoáy bên trong bắn ra, tầng tầng lớp lớp, đem hắn bao khỏa, cuốn quanh, cuối cùng hóa thành một cái to lớn, không ngừng co vào màu đen kén. Kén mặt ngoài, trung kết phủ văn sáng tối chập chờn, tản ra làm người tuyệt vọng yên lặng khí tức. Khương Càn Khôn chống cự càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng, cái kia màu đen kén triệt để ngưng kết, lơ lửng tại Trung Yên vòng xoáy trung tâm, theo vòng xoáy chậm rãi chìm nổi, không còn chút nào nữa âm thanh truyền ra. Trung Yên chi hải tạm thời khôi phục loại kia tĩnh mịch của bạo, chỉ có cái kia thôn vệ hết thể vòng xoáy, cùng vòng xoáy trung tâm cái viên kia tượng trưng cho tiên đỉnh chiến thần bị chấn áp màu đen kén, im lặng nói vừa mới phát sinh hết thảy. Phong Đình chờ nhân khí tức bề ngoài, sắc mặt tái nhợt, nhưng nhìn lấy cái kia bị thành công chấn áp kén, trong mắt đều lộ ra như chút được gánh nặng lại dẫn tàn nhẫn mong đợi quan mang. Chấn áp đã thành, còn lại chính là dùng mài nước cơ vu, chậm rãi đem cái này họa lớn trong lòng, triệt để hóa thành Trung Yên chất dinh dưỡng. Phong Đình bọn người huyền lập tại Trung Yên vòng xoáy bên ngoài, thở dốc to khỏe, quanh thân quang mang ảm đạm, hiển nhiên lúc trước nhất chiến tiêu hao rất lớn. Thế mà nhìn qua cái kia tại vòng xoáy trung tâm chìm nổi màu đen kén, bọn hắn trong mắt chỉ có đại thù đến báo khoái ý cùng sắp chia cắt thành quả thắng lợi tham lam. Rốt cục, cuối cùng đem Khương Càn Khôn chấn áp nơi này. Phong Đình xóa đi khỏe miệng bởi vì quá độ thôi động trận pháp mà tràn ra máu tươi, thanh âm mang theo mọi bệnh, lại khó nén hưng phấn. Mà hắn Khương Càn Khôn thần thông cái thế, bây giờ cũng thành cá trong chậu, chỉ đợi thời gian ma diệt ý nghĩa trí, Trung Yên ăn mòn hắn đạo cơ. Tịch Diệt lao tổ phát ra khàn khàn tiếng cười, trong mắt u quang lấp lóe. Hắc hắc, Khương gia người đem hắn đạo cơ bóc ra, luyện hóa thành chúng ta của lương, chắc hẳn có thể để cho chúng ta tịch diệt đại đạo nâng cao một bước. Hắn nhìn về phía cái kia màu đen kén ánh mắt tràn đầy ngấp nghé. Tinh quý tôn giả trước mặt tinh bản xoay chậm chậm, thôi diễn, trấn áp mặc dù thành, nhưng không thể đại ý. Khương gia người không thể coi thường, cần lấy trận pháp tiếp tục làm hao mòn, cũng ngăn cách hết thể ngoại lực quấy nhiễu. Nơi đây mặc dù bí ẩn, nhưng tiên đỉnh cùng Khương gia chưa hẳn không có thủ đoạn dò xét. Hoặc tâm nhẹ vỗ về bởi vì pháp lực tiêu hao mà hơi có vẻ mặt tái nhợt gò má, mềm mại đáng yêu cười một tiếng, ngữ khí lại băng lãnh, không tệ, chậm thì sinh biến. Phong điện chủ, đã công thành, chúng ta lúc trước ước định. Phong Đình đưa tay đánh gáy nàng, ánh mắt đảo qua ba người. Ba vị đạo hữu yên tâm, Phong Mỗ tuyệt không phải qua sông đoạn cầu người. Đợi triệt để luyện hóa Khương Càn Khôn, hắn đại đạo bản nguyên, tiên đỉnh bí pháp, thậm chí này một thân rồi giáo tu vi, đều là ở nước định phân phối, việc cấp bách là vững chắc trận pháp, gia tốc luyện hóa tiến trình. Hắn chuyển hướng Tử Tiêu chiến tướng bọn người, trầm giọng phân phó, các ngươi thay phiên phòng thủ, giám sát trận pháp vận chuyển, không được sai sót. Như có bất kỳ dị động, lập tức cảnh báo. Vâng. Điện chủ. Tử Tiêu chiến tướng bọn người cùng kêu lên đồng ý, cứ việc đồng dạng hao tổn không nhỏ, nhưng sĩ khí dâng cao. Thế mà, ngay tại Phong Đình bọn người coi là đại cục đã định, bắt đầu thương thảo như thế nào ra tốc luyện hóa, cũng ước mơ lấy tương lai thời điểm, dị biến nảy sinh. Chương 706, đụng đến ta tiên đình người, ai cho các ngươi lá gan? Chương 706, đụng đến ta tiên đình người, ai cho các ngươi lá gan? Ầm ầm. Toàn bộ Trung Yên chi hải không có dấu hiệu nào lần nữa kịch liệt bạo động. Lần này, cũng không phải là bắt nguồn từ trung yên chi trận khống chế, mà chính là nơi tuyệt địa này bản thân dường như bị một loại nào đó không cách nào tưởng tượng vĩ lực chỗ chọc giận, sợ kinh sợ. Cái kia nguyên bản liền như là nộ trào giống như lao nhanh phá toái phát tác, giờ phút này biến đến trước nay chưa có nóng nảy, bọn chúng không lại chỉ là vô tự va chạm cho bụi, mà chính là dường như đã có được sinh mệnh giống như, phát ra bén nhọn hí lên, điên cuồng bật mèo, gào thét. Nương tụ thành từng đạo hủy diệt tính pháp tắc phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng không khác biệt trùng kích. Bảy màu cực quang hóa thành xé rách hết thể lợi nhận, hỗn loạn năng lượng triều tịch như là sôi trào nước sôi, liền cái kia vững chắc trung niên vòng xoáy cũng bắt đầu kịch liệt rung động, dường như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Tịch Diệt lao tổ hoảng sợ biến sắc, quanh thân tĩnh mịch chi khí bản năng ngưng tụ thành hộ thuẫn, ngăn cản cuồng bạo pháp tắc trùng kích. Tinh quý tôn giả trước mặt tinh bản kim đồng hồ điên cuồng loạn chuyển, cơ hồ muốn nứt bắp ra, hắn thất thanh kêu lên, không đúng, đây không phải trận pháp dẫn động, có không cách nào tưởng tượng kinh khủng tồn tại quấy nhiễu mảnh này thiên địa pháp tắc căn bản. Hoặc tâm hoa dung thất sắc, cái kia mị hoặc chúng sinh tư thái sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có kinh nghi bất định. Phong điện chủ, trận pháp là ngươi trưởng khống, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phong đỉnh giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệnh, hắn toàn lực cảm ứng đến trung yên chi trận, nỗ lực ổn định trận cước, lại phát hiện trận pháp cùng trung yên chi hải bản nguyên kết nối đang bị một cấu ngang ngược cùng cực lực lượng cưỡng ép quấy nhiễu, thậm chí bại xích. Không phải ta, trận pháp không kiểm soát. Phong đỉnh thanh âm mang theo một tia kinh hoàng. Ta không cảm ứng được bất luận cái gì ngoại lai khí tức, nhưng cổ này lực lượng dường như trực tiếp tác dụng tại trung yên chi hải bản nguyên. Là ai? Đến tột cùng là ai? Hắn không thể nào hiểu được, đến tột cùng là nhân vật gì, có thể không lộ hành tích, chỉ dựa vào vô hình ý chí hoặc lực lượng, thì dẫn động toàn bộ trung yên chi hải bạo động, thậm chí quấy nhiễu được trung yên chi chủ bàn thượng trận pháp. Phong đỉnh trong lòng còi báo động mãnh liệt, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có rơi vào hắn trên thân. Phải biết, từ khi hắn phục sinh lại đạt được trung yên chi lực về sau, ngoại trừ tại đối mặt trung yên chi chủ thời điểm, căn bản không có như thế hoảng sợ cảm giác. Hắn cưỡng chế khí huyết sôi trào, không để ý tự thân tiêu hao, điên cuồng thôi động trung yên chi trận cảm ứng chi lực, nỗ lực mượn nhờ trận pháp cùng trung yên chi hải bản nguyên liên hệ, quét hình, khóa chặt cái kia dẫn phát dị động căn nguyên. Rồi giao thần niệm hỗn hợp có trung yên chi lực, như là vô hình xúc tu, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bạo động trung yên chi hải bốn phương tám hướng cấp tốc chậm rãi lan tràn ra. Xuyên đấu tầng tầng lớp lớp phá toái pháp tắc phong bạo, xâm nhập những cái kia liền thần thức đều có thể xoắn nát hỗn loạn khu vực, không dung tha bất luận cái gì một tia dị thường năng lượng ba động hoặc không gian nếp vốn. Liên tại đám người không khỏi kinh hãi, toàn lực chống cự pháp tắc phong bạo, nỗ lực tìm ra ngọn nguồn lúc. Một đạo bình tĩnh, lại dường như ẩn chứa chư thiên ý chí, vạn đạo căn nguyên thanh âm. Như là cựu thiên kinh lôi, lại như hỗn độn sơ khai luồng thứ nhất đạo âm, rõ ràng vang vọng tại mỗi người thần hồn chỗ sâu nhất, không nhìn trung yên chi hải hỗn loạn mênh mình, không nhìn không gian cách trở, càng không nhìn bọn hắn tất cả phòng ngự, đụng đến ta tiên đình người, ai cho các ngươi lá gan? Thanh âm không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ tuyệt đối uy nghiêm, dường như ngôn xuất phát ủy, tất cả thiên địa muốn cúi đầu. Nương theo lấy đạo này thanh âm, cái kia cùng bạo tới cực điểm trung yên chi hải, dường như bị một cái vô hình cự thủ cưỡng ép đè lại. Xôi trào pháp tắc phong bạo đột nhiên lắng lại, vạn mèo bảy màu cực quang ngưng kết giữa không trung, liền cái kia kịch liệt rung động trung yên vòng xoáy, tốc độ xoay tròn cũng trong nháy mắt chậm lại, dường như lâm vào hổ phách bên trong phi trùng. Phong đỉnh, Tịch Diệt lao tổ, Tinh Quý tôn giả, Hoặc Tâm, cùng sở hữu chư thiên điện bộ hạ, tất cả đều như là bị làm định thân pháp, đứng đứng ở tại chỗ, trên mặt tràn đầy cực hạn hoảng sợ cùng khó có thể tin. Bọn hắn cảm giác được, một cỗ không cách nào hình dung, không cách nào đoán, dường như áp đảo bọn hắn nhận biết phía trên hết thảy khái niệm ý chí, đã hàng lâm nơi này. Tại cố ý chí này trước mặt, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trung niên chi trận, lộ ra nhỏ bé như vậy, như thế buồn cười. Hư không bên trong, quang ảnh lưu chuyển, một đạo thân ảnh từ hư hóa thực, lặng yên xuất hiện tại cái kia màu đen kén bên cạnh. Hắn thân mang đơn giản tố bào, dung mạo nhìn như bình thường tuổi trẻ, nhưng cặp mắt kia lại dường như ẩn chứa vô tận tinh không, luân hồi sinh diệt, cùng khai thiên tích địa mới bắt đầu nguyên thủy đạo vết. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì khí tức tiết ra ngoài, lại dường như trở thành toàn bộ trung niên chi hải tuyệt đối trung tâm, liền cái kia đại biểu chung kết quy tắc đều ở trước mặt hắn lặng yên tránh lui. Người này chính là Tiên Đỉnh chi chủ, Khương Vô Danh. Hắn thậm chí không có đi nhìn Phong Đỉnh bọn người, chỉ là duỗi ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng điểm hướng cái kia quấn quanh lấy Khương Càn Khôn màu đen kén. Tán. Một chữ rơi xuống, luôn xuất pháp ủy. Cái kia tử thuần túy trung niên quy tắc ngưng tụ, không thể phá vỡ trật tự thần liên, như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, vô thanh vô tức từng khúc tan rã, tan rã. Liên mang theo cái kia to lớn màu đen kén, cũng hóa thành hết lần này tới lần khác hắc khí, cấp tốc tiêu tán, hiện lộ ra hắn bên trong khí tức bề ngoài, vết thương chồng chất, nhưng ánh mắt bên trong mang theo chấn kinh cùng vẻ phức tạp Khương Càn Khôn. Khương Vô Danh ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Khương Càn Khôn, khẽ cười nói, không nghĩ tới ngươi thế mà đem chính mình làm đến chật vật như vậy. Khương Càn Khôn nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Khương Vô Danh, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị bức đến như thế tuyệt cảnh, càng không có nghĩ tới Khương Vô Danh sẽ đích thân xuất thủ. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là hóa thành khẽ than thở một tiếng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác cay đắng. Là ta sơ suất, đánh giá thấp cái này trận pháp uy lực cùng trung yên pháp tắc. Khương Càn Khôn lúc này hết sức yếu ớt nói, không sao. Khương Vô Danh ngữ khí vẫn như cũ bình thản, dường như chỉ là xử lý một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Trở về cực kỳ tĩnh dưỡng, nơi đây giao cho ta. Lời còn chưa dứt, cũng không thấy hắn có động tác gì, Khương Càn Khôn thân ảnh liền như là sóng nước nhộn nhạo một chút, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, đã bị trực tiếp đưa về Tiên Đỉnh Hạch Tâm Liệu Hương. Làm xong đây hết thảy, Khương Vô Danh mới chậm rãi xoay người, Cái kia bình tĩnh không lay động ánh mắt, lần thứ nhất rơi vào như gần thâm uyên, hồn phi phách tán Phong Đình bọn người trên thân. Bị Khương Vô Danh ánh mắt đảo qua, Phong Đình bọn người chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, dường như bị vô hình sơn nhạc trấn áp, liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Bọn hắn thể nội pháp lực, đại đạo quy tắc, thậm chí tư duy, đều tại thời khắc này biến đến ngưng trệ không chịu nổi. Cái kia là sinh mệnh tầng thứ cùng lực lượng cảnh giới phía trên tuyệt đối chênh lệch mang tới nghiền ép cảm giác. Chương 707, nôn xuất phát thủy, thiên địa trung sức chương 707, nôn xuất phát thủy, thiên địa trung sức Phong Đình đồng tử kịch liệt co bảo, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo tố bảo thân ảnh, não hải bên trong một mảnh hỗn loạn. Hắn chưa bao giờ thấy qua người này. Tại hắn nhận biết cùng trước đó chỗ có tình báo bên trong, tiên đỉnh chi chủ, Khương gia tại giới này người phát ngôn, rõ ràng cũng là Khương Càn Khôn. Hắn sau khi tỉnh lại, đã từng lấy bí pháp cảm ứng tiên đỉnh, rõ ràng chỉ cảm giác được Khương Càn Khôn một đạo cường đại vô cùng Khương gia huyết mạch khí tức tọa trấn trung ương, chưa từng có qua đệ nhị nhân. Người này đến tột cùng là ai? Vì sao cầm giữ có như thế thuần túy Khương gia huyết mạch, thực lực lại dường như thâm uyên, so Khương Càn Khôn càng thêm đáng sợ. Không chỉ là Phong Đình, phía sau hắn Tịch Diệt lão tổ, Tinh Quý tuân giả, hoặc tâm ba người, giờ phút này trên mặt sợ hãi bên trong, càng xen lẫn một loại khắc cốt ghi tâm, cơ hồ muốn dâng lên mà ra hoán độc cùng cứu hận. Bọn hắn so Phong Đình hiểu rõ hơn Khương gia đáng sợ, cũng càng rõ ràng cái kia huyết mạch khí tức ý vị như thế nào. Khương gia, lại một cái Khương gia người. Tịch Diệt lão tổ khô cạn thân thể run nhẹ nhẹ, không phải là bởi vì hoảng sợ, mà là bởi vì cái kia góp nhặt vô số kỷ nguyên hận ý tại lúc này bị triệt để nhen nhóm. Mà lại người này huyết mạch cực kỳ nồng đậm, tuyệt không tầm thường Khương gia người có thể so sánh. Tinh Quý tôn giả trong mắt tinh hà lưu chuyển, nỗ lực thôi diễn Khương Vô Danh căn nguyên, lại phát hiện trước mắt một mảnh hỗn độn, dường như đối phương tồn tại bản thân liền là một cái không cách nào theo dõi bí ẩn. Hắn thanh âm trầm thấp mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, khí tức như vực sâu, thâm bất khả trắc. Hắn tuyệt không phải giới này sinh ra người, chẳng lẽ là đến từ Khương gia tổ giới? Hoặc tâm cặp kia câu hồn đoạt phách trong đôi mắt đẹp, giờ phút này cũng chỉ còn lại có sát ý lạnh như băng cùng cực hạn nghiêm trọng. Tổ giới người tới, khó trách có thể dễ dàng như thế phá vỡ trung yên chi trận, Phong Đình. Người trước trong tình báo, nhưng từ chưa nói cùng Tiên Đình còn có bực này tồn tại. Phong Đình trong lòng không ngừng tiêu khổ, hắn làm sao biết Tiên Đình còn cất giấu như thế nhất tôn đại thần. Hắn cố nén cái kia ở khắp mọi nơi kinh khủng uy áp, khàn giọng nói, các hạ đến tuột cùng là ai? Tiên Đình khi nào có ngươi bực này tồn tại? Khương Vô Danh vẫn chưa trực tiếp trả lời, hắn ánh mắt bình thản đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Phong Đình trên thân, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một cái kiệt lực hí lên con kiến hôi. Tiên Đình, chính là ta lập, động Tiên Đình người, chính là độc ta. Nhẹ nhàng một câu, lại như là ước vạn quân lôi đỉnh đồng thời tại gió đỉnh chờ nhân thần hồn bên trong nổ vang. Tiên Đình là hắn đứng, cái kia Khương Càn Khôn, một cái để bọn hắn càng thêm kinh hãi suy nghĩ không thể ức chế mà hiện lên. Uy chấn chư thiên, để bọn hắn xem là đại địch Khương Càn Khôn, cũng không phải là Tiên Đình chân chính trưởng công giả. Trước mắt cái này nhìn như thanh niên bình thường, mới là Tiên Đình sau lưng vậy chân chính, một mực cẩn vào hậu trường Tiên Đình chi chủ. Cái này nhận biết để Phong Đình cơ hồ đạo tâm thất thủ, hắn muốn cho là trấn áp Khương Càn Khôn chính là chặt đứt Tiên Đình sống lưng, không nghĩ tới đối phương sau lưng còn đứng lấy một vị càng thêm kinh khủng tồn tại. Phải biết, bọn hắn Chư Thiên Điện đương thời cùng Hư Vô Nhất Tộc hợp tác, theo Hư Vô Nhất Tộc cái kia bên trong biết được tin tức, cũng là chỉ có Khương Càn Khôn một vị Khương gia người. Tịch Diệt lao tổ ba người càng là trao đổi một ánh mắt, đều là nhìn đến trong mắt đối phương quyết tuyệt. Nhất định phải thừa dịp hắn tựa hồ còn chưa hoàn toàn triển lộ toàn bộ thực lực, mượn nhờ nơi đây lưu lại trung yên chi trận nội tình, cùng bọn hắn ẩn tàng một ít hậu thủ, liều mạng một lần. Nếu có thể trấn áp hoặc nặng sáng tạo người này, đối Khương gia không thể nghi ngờ là to lớn đặc kích, thậm chí khả năng thấy được một tia Khương gia tổ giới bí mật. Tinh Quý tôn giả bí mật truyền âm, hắn tuy mạnh, nhưng trung yên chi trận căn cơ còn tại, chúng ta có thể dẫn động lưu lại bản nguyên, bạo phát một kích cuối cùng. Hoặc tâm, quấy nhiều hắn thần hồn. Tịch Diệt, an mòn hắn đạo cơ. Phong điện chủ, người trưởng không trận pháp, phối hợp chúng ta. Hoặc tâm cùng Tịch Diệt lão tổ nhỏ không thể thấy gật đầu. Phong Đình đạt được bày mưu đặc kế, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, đã không có đường lui, vậy liền ngọc đá cùng vỡ. Hắn trong bóng tối thôi động còn sót lại trận pháp liên hệ, nỗ lực dẫn bạo trung yên vòng xoáy lực lượng cuối cùng. Thế mà, liền tại bọn hắn thần niệm giao lưu, sắc ý giấu giếm mấy mắt. Khương Vô Danh tựa hồ xem thấu bọn hắn tất cả tâm tư, nhếch miệng lên một vẻ cực kỳ nhạt, dường như mang theo một tia nhàm chán đường cong. Ngu xuẩn mất khôn. Hắn thậm chí ngay cả tay cũng không nhấc, chỉ là ánh mắt hơi động một chút. Chấn. Luân xuất phát thủy, thiên địa trung sức. Toàn bộ trung yên chi hải lưu lại trận pháp phù văn trong nháy mắt tản đạo, băng diệt. Phong Đình vừa mới nhấc lên trận pháp liên hệ bị ngang ngược cắt đứt, phản vệ chi lực để hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tịch Diệt lao tổ ngưng tụ Tịch Diệt tử khí như là bị ánh mặt trời chiếu như băng tuyết tan rã, Tinh Quý tôn giả trước mặt tinh bản răng rắc một tiếng nứt ra một cái khe. Hoặc tâm rên lên một tiếng, thất khiếu bên trong lại có thất thải hào quang không bị khống chế tiêu tán mà ra, đó là nàng nói liền bị hao tổn dấu hiệu. Vẹn vẹn một ánh mắt, một cái ký tự, liền để bọn hắn tất cả mưu đồ cùng phản kháng, sụp đổ. Phong Đình bọn người lảo đảo lui lại, khí tức càng mệt mỏi, nhìn về phía Khương Vô Danh trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bọn hắn giờ phút này mới thật sự hiểu, người trước mắt cùng bọn hắn căn bản không tại cùng một cái cấp độ phía trên. Khương Vô Danh đứng yên hư không, tố bảo không gió mà bay. Quanh người hắn cũng không chói mắt thần quang, cũng không ép người uy áp phát ra, nhưng toàn bộ trung yên chi hải lại dường như lấy hắn làm trung tâm. Những cái kia cuồng bạo phá toái pháp tắc, hỗn loạn năng lượng triều tịch, tại hắn quanh người dịu dàng ngoan ngoãn đến như là cừu non, liền cái kia tượng trưng cho vạn vật chung kết trung yên khí tức, đô chủ động tránh ra tới. Đi qua dài đằng đẵng tuế nguyệt tại thời không trường hà chỗ sâu bế quan tiềm tu, Khương Vô Danh cảnh giới mặc dù vẫn dừng lại tại tịch diệt cảnh phạm chủ, chưa từng chính thức bước ra truyền thuyết kia một bước. Nhưng hắn đối đại đạo bản nguyên lĩnh ngộ, đối lực lượng quy tắc trường khống, sớm đã siêu việt tầm thường tịch diệt cảnh có thể hiểu được cực hạn. Hắn chiến lực, thâm bất khả chắc, chính là trực diện những cái kia tại chư thiên bên ngoài xương tôn làm tổ cổ lão tồn tại, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Hắn sớm đã có chỉ huy tiên đình bước ra chư thiên, chinh phạt rộng lớn hơn thiên địa thực lực. Thế mà, tại thời gian trường hà bên trong tu luyện lúc, hắn từng thấy được nhất tuyến thiên cơ, cảm giác được trong cõi u minh tồn tại một cái quan trọng tiết điểm. Tùy tiện hành động, sợ dẫn động không lường được biến số. Cho nên, hắn một mực gần mà không phát, chậm đợi cái kia thời cơ tốt nhất đến. Giờ phút này, đối mặt phong đình đám người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Thương Vô Danh trong mắt vẫn như cũ bình tĩnh, dường như chỉ là tại xử lý một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Còn không hết hy vọng a. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Thương gia tiểu nhi, đừng muốn cản rỡ. Tịch Diệt lao tổ phát ra thê lương gào thét. Khô cạn thân thể đột nhiên bộc phát ra ngập trời hắc quang, đó là hắn đang tiêu đốt tự thân yên lặng vô số kỷ nguyên bản nguyên. Mặc dù ngươi đến từ tổ giới, hôm nay cũng muốn ngươi trả giá đắt. Vạn cổ Tịch Diệt, quy về ta thân. Vâng. Một cỗ xa so trước đó càng thêm thuần túy, càng thêm triệt để tĩnh mịch đạo vận tràn ngập ra, Tịch Diệt lao tổ thân hình dường như hóa thành hủy diệt ngọn nguồn, những nơi đi qua, liền trung yên chi hải hư vô đều phảng phất muốn triệt để quy về tĩnh mịch. Tinh vẫn nói băng, đốt mệnh ta quý. Tinh quý tôn giả cũng là quyết tuyệt, hắn mi tâm nứt ra, một giọt tận chứa hắn suốt đời tu vi cùng vận mệnh quy tích bản mệnh tinh huyết bốc cháy lên, dung nhập phá toái tinh bản. Tinh bản bộc phát ra sau cùng sáng chói, dẫn động chu thiên phá toái tinh thần phát tác, hóa thành từng cái thiêu đốt lên vận mệnh hỏa diễm xiên xích, cuốn quanh hướng Khương Vô Danh, muốn đem hắn kéo vào đồng quy vu tận kết cục. Vạn dục trầm luân, tâm ma phệ đạo. Hoặc tâm quát một tiếng, quanh thân thất thải hào quang trong nháy mắt chuyển hóa làm cực hạn đố ám. Nàng lấy tự thân thần hồn cùng mị hoặc đại đạo làm tế phẩm, dẫn động sinh linh nội tâm chỗ sâu nhất, tối nguyên thủy dục vọng cùng hoảng sợ, hóa thành vô hình vô chất, lại đủ để cho trí cao tồn tại đạo tâm sụp đổ tâm ma kết lực, giống như nước thủy triều tuôn hướng Khương Vô Danh. Ba vị đến từ trung yên chi địa cổ lao tồn tại, vì báo thù cùng một đường sinh cơ, không tiếc đại giới, đồng thời thiêu đốt bản nguyên, bạo phát ra bọn hắn đời này lộng lẫy nhất, cũng là lớn nhất quyết tuyệt một kích. Chương 708, đạo diễn, vạn tượng uy hư. Chương 708, đạo diễn, vạn tượng uy hư. Trung yên chi hải, nghe ta hiệu lệnh. Vạn đạo phá toái, uy về trung yên. Chấn, chấn, chấn. Phong đình thấy thế, cũng biết đây là cơ hội cuối cùng, hắn điên cuồng ép lấy thể nội mỗi một phần lực lượng, thậm chí không tiếp giao động chư thiên điện căn bản, cưỡng ép câu thông cái kia bị Khương Vô Danh ý chí áp chế trung yên chi hải bản nguyên. Nhất thời, toàn bộ trung yên chi hải còn sót lại phá toái đại đạo cùng phát tác, dường như thụ đến cuối cùng triệu hoán, như là trăm sông đổ về một biển. Hội tụ thành một đạo đục không chịu nổi, lại ẩn chứa chung kết hết thể khái niệm hồng lưu, phối hợp với Tịch Diệt lao tổ ba người công kích, theo bốn phương tám hướng hướng về Khương Vô Danh nghiền ép mà đi. Giờ khắc này, bốn vị đỉnh tiêm cường giả thiêu đốt bản nguyên hợp lực một kích, dẫn động trung yên chi hải còn sót lại tất cả lực lượng. Này uy thế sự khủng bố, thậm chí ngắn ngủi xông phá Khương Vô Danh mang tới trật tự áp chế, để nơi tuyệt địa này dường như quay về cái kia vạn vật chung kết hỗn độn cảnh tượng. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa vây công, Khương Vô Danh trong mắt rốt cục lóe qua một tia nghiêm túc. Tay phải hắn chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hướng lên, dường như nâng lên toàn bộ thương khung. Tu di giới. Theo hắn tiếng nói vừa ra, một cái vô hình lĩnh vực lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt triển khai. Cái này lĩnh vực đem không gian chung quanh hoàn toàn độc lập đi ra, tự thành một phương tiểu thế giới. Tịch diệt tử khí đâm vào lĩnh vực biên giới, phát ra chói tai tiếng hủ thực, lại không cách nào tiến thêm. Tinh thần xiềng xích quấn quanh mà lên, vận mệnh chi hỏa cháy lưng ngực, lại chỉ có thể ở lĩnh vực mặt ngoài kích thích tầng tầng gợn sóng. Tâm ma kiếp lực giống như thủy triều vào tới, lại tại chạm đến lĩnh vực trong nháy mắt bị tịnh hóa tiêu tán. Trung yên hồng lưu hung hăng đụng vào lĩnh vực phía trên, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, toàn bộ trung yên chi hải đều dưới một kích này kịch liệt rung động. Khương Vô Danh đứng ở trong lĩnh vực, tay áo tung bay, sắc mặt như thường. Nhưng hắn lĩnh vực tại bốn vị cường giả hợp lực một kích dưới, cũng bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Có chút ý tứ. Khương Vô Danh nói khẽ, tay phải chậm rãi nắm tay. Ngay tại hắn chuẩn bị phản kích trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Tịch Diệt lao tổ đột nhiên hóa thành một đạo khói đen, dung nhập trung yên hồng lưu bên trong, đúng là thi triển Tịch Diệt đột pháp, muốn cùng trung yên chi lực hợp lại là một, từ nội bộ ăn mòn Khương Vô Danh lĩnh vực. Tinh quý tôn giả thấy thế, lập tức thôi động tinh bản, lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, trong hư không bố trí xuống chu thiên tinh khóa đại trận, vô số tinh quang xiển xích theo bốn phương tám hướng quấn quanh mà đến, muốn đem Khương Vô Danh triệt để giam cầm. Hoặc tâm thì lặng yên ẩn nhập hư không, thi triển bản nguyên đạo pháp vạn dục tâm kinh bên trong quỷ bí nhất tâm ma trùng đạo, nỗ lực tại Khương Vô Danh đạo tâm phía trên gieo xuống tâm ma hạt giống. Phong đỉnh càng là điên cuồng, trực tiếp tế ra chư thiên điện bản thể, tòa này cổ lão thần điện tại trung yên chi hải bên trong lộ ra hóa chân thân, mang theo trấn áp chư thiên uy lực, hướng về Khương Vô Danh đè xuống đầu. Bốn vị cường giả thi triển tuyệt học, phối hợp ăn ý, đúng là tạm thời đem Khương Vô Danh khốn ngay tại chỗ. Khương Vô Danh hơi hơi khiêu mi, hiển nhiên đối mấy người kia ngoan mạnh có chút ngoài ý muốn. Tay phải hắn hóa quyền vị trưởng, hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy, phá. Một chữ đã ra, luôn xuất phát tùy. Chu Thiên Tinh khóa lên tiếng mà đức, Chư Thiên Điện bị một cỗ vô hình vĩ lực đánh bay, Tịch Diệt lao tổ theo trung niên hồng lưu bên trong bị cường hành bức ra, hoặc tâm càng là rên lên một tiếng, theo hư không bên trong rơi xuống. Nhưng lần này, bốn người tuy nhiên lại bị thương nặng, nhưng lại không mất đi chiến lực. Bọn hắn mỗi người thi triển bảo mệnh thần thông, tại trung niên chi hải bên trong ổn định thân hình, trong mắt thiêu đốt lên quyết tuyệt hỏa diễm. Không hổ là tiên đỉnh chi chủ, Thương gia người. Phong đỉnh lao đi khỏe miệng máu tươi, cười gần nói, nhưng muốn bắt lại chúng ta, cũng không dễ dàng như vậy. Nói, hắn trong tay đột nhiên thêm ra một cái đen nhánh lệnh bài, phía trên khắc lấy cổ lão trung yên phủ văn. đây là hắn tại Trung Yên chi địa lấy được bảo mệnh chi vật, có thể ngắn ngủi mượn Trung Yên chi chủ một tia lực lượng. Tịch Diệt lao tổ ba người thấy thế, cũng đều tự lấy ra áp đáy hòm bảo vật. Trong lúc nhất thời, Trung Yên chi hải bên trong các loại cổ lão khí tức xen lẫn, hiển nhiên những thứ này tồn tại vô số kỷ nguyên lão quái vật, đều không có ai biết át chủ bài. Khương Vô Danh nhìn lấy cái này một màn, trong mắt rốt cục lóe qua một tia ngưng trọng. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, chuẩn bị nghiêm túc đối đãi trận này chiến đấu. Phong đỉnh trong tay cái viên kia đen nhánh lệnh bài vừa mới xuất hiện, liền tản mát ra làm người sợ hãi Trung Yên khí tức, dường như một cái cỡ nhỏ Trung Yên vòng xoáy ở tại lòng bàn tay xoay tròn. Hắn không chút do dự đem tự thân còn sót lại hơn phân nửa pháp lực cùng thần hồn chi lực điên cuồng rót vào trong đó, lệnh bài phía trên phủ văn bỗng nhiên sáng lên. Một đạo ngưng luyện đến cực hạn, dường như có thể trùng kết vạn cổ đen nhánh trùng sáng, vô thanh vô tức bắn về phía Khương Vô Danh. Cái này đạo quang bó những nơi đi qua, liền Trung Yên chi hải bốn có hỗn loạn đô bị triệt để lặng im, hóa thành tuyệt đối tĩnh mịch. Cùng lúc đó, Tịch Diệt lao tổ tế ra một chiếc tàn phá đèn cổ, bấc đèn không hỏa tự đốt, tản mát ra sâu kín màu xám quang mang. Cái này quang mang cũng không lóa mắt, lại mang theo để vạn vật quy hư, để kỷ nguyên kết thúc mục nát khí tức, Tịch Diệt đèn cổ. Đèn ánh sáng chiếu rọi dưới, Khương Vô Danh quanh thân tu di giới lĩnh vực lại bắt đầu mắt trần có thể thấy mà trở nên hôi bại, phản phất đã trải qua vô số tuế nguyệt cọ rửa, sắp sói mòn tăng dã. Tinh quý tôn giả thì cắn chốt lưỡi, phun ra một miệng bản mệnh tinh huyết tại nước ra tinh bản phía trên. Tinh bản phát ra không chịu nổi gánh nặng long long, trên đó vết nước bên trong bắn ra chói mắt huyết quang. Lại cương ép cướp lấy chung quanh phá toái tinh thần pháp tắc sau cùng linh tính, hóa thành 9 cái thiêu đốt lên huyết diễm chết đạo đình, mang theo khóa chặt nhân quả, phá diệt vạn pháp ngân lệ, phân lấy Khương Vô Danh quanh thân 9 đại yếu hại. Hoặc tâm quỷ dị nhất, nàng lấy xuống sinh ra kẽ hở một cái nhìn như phổ thông ngọc châm tại nàng đầu ngón tay hóa thành một miệng, một cố vô sắc vô vị, lại trực chỉ sinh linh tối nguyên thủy hoảng sợ cùng dục vọng bản nguyên quỷ dị ba động tràn ngập ra, hồng trần kết trận. Đây cũng không phải là trực tiếp công kích, mà chính là trình độ lớn nhất phóng đại đối thủ nội tâm sơ hở, dù là chỉ có mảy may tâm thần dùng chuyển, cũng sẽ ở kiếp này đuổi phía dưới bị vô hạn phóng đại, cho đến đạo tâm thất thủ, tự sụp đổ. Đối mặt cái này tứ đại ẩn chứa cổ lão nội tình, mỗi người mỗi vẻ chí mệnh sát chiêu, Khương Vô Danh trong mắt ngưng lại hóa thành một mảnh thâm thúy bình tĩnh. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay vẫn chưa thi triển cái gì kinh thiên động địa thần thông, chỉ là mười ngón như là đánh đàn giống như, trước người hư không bên trong nhẹ nhàng kích thích. Đạo diễn, vạn tượng quy hư. Theo đầu ngón tay hắn sẽ qua, một loại dường như áp đảo các loại đại đạo phía trên bản nguyên quy tắc bị dẫn động. Trước người hắn không gian biến đến mông lung, dường như biến thành đại đạo lúc đầu hỗn độn hình thái. Cái kia chung kết hết thảy đèn nhánh chùm sáng bắn vào mảnh này mông lung khu vực, tốc độ chợt giảm, hắn ẩn chứa trung nguyên đạo tắc lại bị tầng tầng phân tích, bóc ra, uy lực không ngừng suy giảm. Tịch Diệt đèn cổ hôi bại quang mang chiếu rọi mà tới, lại như là châu đất xuống biển, bị cái kia giống như hỗn độn khu vực lặng yên thôn phệ, đồng hóa, cũng không còn cách nào ăn mòn tu di giới mảy may. 9 cái thiêu đốt huyết diễm chết đạo đinh mang theo thê lương gào thét chui vào trong đó, lại dường như đã mất đi mục tiêu, trong đó tà xung hữu đột, huyết diễm cấp tốc cảm đạm. Cuối cùng cùng Khương Vô Danh nhân quả liên hệ bị cường hành xóa đi, hóa thành phạm thiết rơi xuống. Mà cái kia vô hình vô chất hồng trần kiếp trần, tại chạm đến mảnh này khu vực lúc, càng lại như là gặp khắc tinh, cái kia thả đại tâm ma quỷ dị lực lượng bị một cỗ càng thêm to lớn bản nguyên đạo pháp tinh hóa, không thể nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Khương Vô Danh đúng là lấy vô thượng đạo cảnh, diễn hóa vạn pháp quy khư chi địa, đem bốn đại sát chiêu uy lực tại vô thanh vô tức ở giữa hóa giải, tiêu trừ. Làm sao có thể? Phong Đình muốn rách cả mí mắt, hắn mượn Trung Yên chi chủ một tia lực lượng chí cường một kích, lại bị như thế hời hợt hóa giải. Cái này hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Chương 709, Trung Yên chi chủ xuất thủ chương 709, Trung Yên chi chủ xuất thủ Tịch Diệt lao tổ ba người cũng là hoảng sợ thất sắc, bọn hắn áp đáy hòm thủ đoạn, cái kia một cái không phải trải qua vô số kỷ nguyên tối luyện, có được không thể tưởng tượng uy năng. Giờ phút này lại như là cho đùa giống như bị phá đi, đối phương đối đại đạo bản nguyên trường khống, đến tột cùng đạt đến hạng gì không thể tưởng tượng cảnh giới. Khương Vô Danh hóa giải sở hữu công kích, vẫn chưa dừng tay. Ánh mắt của hắn khóa chặt bốn người, chập ngón tay như kiếm, cách không điểm ra bốn ngón tay. Phong. Bốn đạo nhìn như yếu ớt hỗn độn khí lưu, như là nắm giữ linh tính, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại Phong đỉnh, Tịch Diệt lao tổ, Tinh Quý tôn giả, hoặc tâm bốn người mi tâm trước đó. Bốn người thần hồn kinh hãi, liều mạng thôi động sở hữu phòng ngự thủ đoạn, chư thiên điện hư ảnh, Tịch Diệt tử khí, tinh thần màn sáng, thất thải hào quang tầng tầng sáng lên. Thế mà, cái kia bốn đạo hỗn độn khí lưu lại như không có gì, trực tiếp xuyên thấu sở hữu phòng ngự, lặng yên không một tiếng động chui vào mi tâm của bọn họ thức hải chỗ sâu. Ai da? Bốn người đồng thời phát ra thống khổ kêu rên, chỉ cảm thấy tự thân đại đạo bản nguyên, thần hồn hạch tâm dường như bị mặc lên một tầng vô hình công xiềng, tất cả lực lượng vận trong chớp mắt biến đến tối nghĩa không chịu nổi, liền tư duy đều chỉ hoãn mấy lần. Bọn hắn cùng ngoại giới thiên địa, cùng tự thân đại đạo liên hệ bị trên diện rộng suy yếu, ngăn cách. Phong cấm kỳ đạo, trói buộc này hồn. Khương Vô Danh đứng chắc tay, nhìn lấy khí tức triệt để bề bài, như là bị nhổ răng láo hổ giống như bốn người, nhàn nhạt mở miệng. Trung Yên chi chủ một chút ban ơn, cùng các ngươi góp nhặt nội tình sát thực bất phàm, đáng tiếc, nói chưa thông huyền, cuối cùng phí công. Phong đỉnh nửa quỳ trong hư không, khó khăn ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia đạo tố bảo thân ảnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn hao tổn tận tâm huyết, liên hợp mọi người, bố trí xuống sát cục, thậm chí không tiếc vận dụng Trung Yên chi chủ át chủ bài, cuối cùng lại ngay cả làm cho đối phương thụ thương đều làm không được. Tiên đỉnh chi chủ Khương Vô Danh, hắn thực lực, vậy mà kinh khủng đến như thế cấp độ. Tịch Diệt lao tổ ba người cũng là mặt xám như cho, bọn hắn biết, lần này là thật cắm, thua ở một cái bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải trong tay đối thủ. Khương gia người thật chẳng lẽ không cách nào chống lại sao? Ngay tại Khương Vô Danh đưa tay, chuẩn bị hoàn toàn kết cái này bốn người tính mạng, vĩnh viễn trừ hậu hoạn thời khắc, dị biến tái sinh. Ông, một cỗ vô hình vô chất, lại dường như nguồn gốc từ vạn vật chung kết căn bản, áp đảo hiện hữu đại đạo quy tắc phía trên lực lượng, không có dấu hiệu nào theo phong đỉnh mi tâm chỗ sâu. Cái kia bị Khương Vô Danh hỗn độn khí lưu phong ấn chỗ cốt lõi, lặng yên quyết tán ra tới. Cổ này lực lượng cũng không phải là cỡ nào rồi rào cuộn cuộn, lại mang theo một loại tuyệt đối trung yên quyền hành. Nó nhẹ nhàng rung động, cái kia từ Khương Vô Danh tự mình thi triển, đủ để phong cấm tịch diệt cảnh đỉnh phong bản nguyên hỗn độn khí lưu, lại như cùng gặp khắc tinh đồng dạng, vô thanh vô tức tăng dã, tiêu tán, dường như chưa từng tồn tại. Ngay sau đó, cổ này lực lượng như là sóng nước lan tràn, trong nháy mắt lướt qua tịch diệt lão tổ, tinh quy tôn giả cùng Hoặc Tâm. Ba người mi tâm phong ấn cũng theo đó tan thành mây khói, cái kia cố giam cầm đại đạo, trói buộc thần hồn cảm giác đáng sợ trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích. Phong đỉnh đầu tiên là sửng sở, lập tức cảm nhận được thể nội một lần nữa chạy xuôi lực lượng cùng cái kia quen thuộc, lệnh hắn kính ý ngọn nguồn khí tức, trên mặt nhất thời hiện ra cuồng hỉ cùng sống sót sau tai nạn kích động. Hắn dãy rủa lấy thẳng tắp thân thể, trong mắt một lần nữa dấy lên quan mang, mang theo vô cùng thành kính cùng kính sợ, nhìn về phía hư vô chỗ sâu. "Chủ thượng." Phong đỉnh kích động nói nhỏ. Tịch Diệt lao tổ ba người cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ cùng kính sợ, ào ào cúi đầu, không dám có chút bất kính. Bọn hắn biết, là vị kia bất khả ngôn thuyết tồn tại, cách không xuất thủ. Toàn bộ trung nguyên chi hải tại thời khắc này dường như triệt để ngưng kết, tất cả hỗn loạn cùng cuồng bạo đều bình ổn lại, chỉ còn lại có một loại làm cho người hít thở không thông, nguồn gốc từ càng cao tầm thứ yên tĩnh. Một đạo bình thản, cổ lão, dường như trải qua vô số kỷ nguyên luân hồi, nhìn thấu vạn vật sinh diệt thanh âm, tại mảnh này yên tĩnh trung nguyên chi hải bên trong chậm rãi vang lên. Cái này thanh âm cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, mà chính là trực tiếp vang vọng tại mỗi một cái nắm giữ linh trí tồn tại đạo tâm chỗ sâu. Thương gia lưu lạc bên ngoài tộc nhân, có thể trưởng thành đến thế, ngược lại là khiến ta có chút ngoài ý muốn. Cái này thanh âm trực tiếp đối với Khương Vô Danh mà đến, mang theo một tia như có như không xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu. Ngươi huyết mạch, ngươi chi đạo có phần có ý tứ, chuyện hôm nay liền dừng ở đây đi. Tiếng nói vừa ra, một cỗ lực lượng vô hình bao trùm phong đỉnh, tịch diệt lao tổ, tinh quý tôn giả cùng Hoặc Tâm, bọn hắn thân ảnh bắt đầu biến đến mơ hồ, phản phất muốn theo cái này mảnh thời không bị cường hành bóc ra đi. Khương Vô Danh đang nghe Khương gia lưu lạc tại giới này tộc nhân lúc, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra bóng lúc đích. Hắn ngừng trong tay động tác, đứng yên tại chỗ, vẫn chưa ngăn cản cổ kia lực lượng mang đi phong đỉnh bọn người. Hắn có thể cảm giác được đạo này thanh âm chủ nhân, hắn cảnh giới thực lực xa không phải hắn hiện tại có khả năng với tới. Đó cũng không phải đơn giản lực lượng mạnh yếu chênh lệch, mà là sinh mệnh bản chất cùng đối đại đạo quyền hành trưởng không căn bản tính khác nhau. Đối phương hiển nhiên đối Khương gia lai lịch có hiểu biết, thậm chí có thể biết được một số liền hắn đều còn chưa hoàn toàn rõ ràng bí ẩn. Giờ phút này cùng cái này vì trung niên chi chủ tồn tại xung đột chính diện, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Hắn nhìn qua phong đình bọn người dần dần tiêu tán thân ảnh, cùng cái kia tràn ngập trong hư không, thuộc về trung niên chi chủ vô hình ý chí, ánh mắt thâm thúy, không người có thể dò biết rõ hắn suy nghĩ trong lòng. Cuối cùng, tại cổ kia lực lượng triệt để đem phong đỉnh bốn người mang đi, trung yên chi chủ ý chí cũng giống như thủy triều thối lui về sau. Mảnh này hỗn loạn tuyệt địa lần nữa khôi phục trước kia tĩnh mịch cùng cuồng bạo, dường như vừa mới trận kia kinh thiên động địa đại chiến cùng cái kia vô thượng tồn tại can thiệp, cũng chỉ là một trận huyễn ngộng. Khương Vô Danh độc lập với trung yên chi hải phía trên, tố bào tại hỗn loạn pháp tắc khí lưu bên trong hơi hơi phất động. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua trung yên chi hải chỗ sâu nhất, phản phất muốn đem mảnh này địa vực một mực nhớ kỹ, sau đó bước ra một bước, thân ảnh liền đã biến mất tại nguyên chỗ, trở về tiên đỉnh. Hôm nay dù chưa có thể tận toàn công, nhưng bức ra trung yên chi chủ một tia dấu vết, cũng đối với hắn cùng Khương gia khả năng tồn tại liên quan có bước đầu nhận biết. Bản thân cái này, có lẽ so chém giết phong đỉnh bọn người trọng yếu hơn. Chỉ là, tương lai đường tựa hồ càng thêm khó bề phân biệt. Chương 710, này kỷ nguyên, nhân quả tuần hoàn, khi tính toán hết thể chương 710, này kỷ nguyên, nhân quả tuần hoàn, khi tính toán hết thể ngay tại Khương Vô Danh sau khi rời đi không lâu, trung yên chi hải cái kia đặc hữu, có thể ngăn cách tuyệt đại đa số cảm giác hỗn loạn cấm chế, cuối cùng không thể hoàn toàn che đậy kín lúc trước trận kia đỉnh phong quyết đấu cùng trung yên chi chủ ý chí hàng lâm sinh ra kinh khủng ba động. Một tia cực kỳ yếu ớt, lại ẩn chứa chí cao đại đạo va chạm dấu vết khí tức, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, lặng yên xuyên thấu tầng tầng trở ngại, hướng về chư thiên bên ngoài vô tận hư không dập dờn lái đi. Cùng lúc đó, tại chư thiên bên ngoài nào đó mảnh hỗn độn hư không bên trong, một trận kéo dài không biết bao lâu kinh thiên đại chiến vừa mới lắng lại. Khương Văn Hạo tay cầm phong cách cổ xưa trường kiếm, áo bào hơi có tổn hại, nhưng dáng người vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, ánh mắt sắc bén như lúc ban đầu. Quanh người hắn kiếm khí chưa tán, ẩn ẩn cùng đại đạo cộng minh, hiển nhiên vừa mới kinh lịch một trận ác chiến. Tại hắn đối diện nơi xa, mấy đạo bao phủ tại mông lung quang huy bên trong vĩ ngạn thân ảnh khí tức hơi có vẻ hỗn loạn, bọn hắn quanh thân vờn quanh đại đạo pháp tắc đều có chút sáng tối chập chờn. Chính là trước kia nỗ lực cưỡng ép xâm nhập chư thiên vạn giới mấy vị kia cổ lão tồn tại. "Hừ, tiểu tử, ngươi làm thật muốn tử bảo vệ giới này?" Trong đó một đạo thân ảnh phát ra ngột ngạt thanh âm, mang theo không cam lòng cùng kiên kỵ. Một bóng người khác tiếp lời nói, "Táng đạo cổ khư dị động, uy tịch chi cửa mở ra, đây là kỷ nguyên chi biến cục, chư thiên lúc có phần thăm dự." Ngươi một người ngăn cản, chẳng lẽ không phải quá mức bá đạo? Khương Văn Hạo sắc mặt bình tĩnh, trong tay trường kiếm hơi hơi buông xuống, mũi kiếm nhưng như cũ tập trung vào mấy người, giới này sự tình, tự có giới này người xử lý, không khỏi các ngươi nhúng tay. Mấy vị kia tồn tại lẫn nhau đối mặt, ánh mắt giao lưu ở giữa tràn đầy nghiêm trọng. Bọn hắn liên thủ phía dưới, lại chậm chạp không cách nào đột phá Khương Văn Hạo một người ngăn cản, người này thực lực mạnh, viễn siêu bọn hắn dự đoán, mà lại đối phương tựa hồ có giữ lại, vẫn chưa hiện lộ chân chính căn nguyên cùng toàn lực, cái này để bọn hắn càng thêm sợ ném chuột vỡ bình. tiếp tục dây dưa tiếp, chỉ sợ cũng khó có kết quả, ngược lại khả năng dẫn tới càng khó lường hơn đến. Thôi. Cuối cùng, một vị tựa hồ là người dẫn đầu tồn tại lạnh hừ một tiếng. Đã ngươi khăng khăng ngăn cản, hôm nay liền cho ngươi mặt mũi này, nhưng uy tịch chi địa liên lụy quá lớn, tuyệt không phải ngươi một người có thể độc chiếm. Chúng ta đi. Nói xong, mấy đạo thân ảnh không do dự nữa, hóa thành lưu quang, cấp tốc biến mất tại hỗn độn chỗ sâu. Bọn hắn mặc dù thối lui, nhưng hiển nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Khương Văn Hạo vẫn chưa truy kích, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem bọn hắn rời đi, thẳng đến đối phương khí tức hoàn toàn biến mất tại mảnh này khu vực, hắn mới nhẹ nhàng thở phào một cái, quanh thân bén nhọn kiếm khí chậm rãi thu liễm. Hắn xác thực không muốn tại lúc này bại lộ quá nhiều, có thể bức lui đối phương đã là kết quả tốt nhất. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị trở về thời khắc, mi đầu đột nhiên hơi nhíu lại, mãnh liệt quay đầu nhìn về một cái hướng khác, chính là Trung Yên Chi Hải chỗ phương vị. Cơ hồ trong cùng một lúc, những cái kia vừa mới thối lui không xa cổ lão tồn tại, cũng nào nào hiện hóa thân hình đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía cái hướng kia. Đây là một vị cổ lão tồn tại ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Trung Yên khí tức, mà lại tinh thuần như thế, là vị kia tồn tại ý chí. Vừa rồi cái kia ba động bên trong, tựa hồ còn kèm theo mấy cỗ cực mạnh tịch diệt cảnh khí tức tại ba chạm, trong đó một cỗ mang theo làm cho người chán ghét trật tự cùng chấn áp chi ý, một cỗ khác thì ẩn chứa chung kết hết thảy bất bị. Một vị khác tồn tại tỉ mỉ cảm ứng đến cái kia cơ hồ nhỏ không thể thấy tàn lưu dấu vết, ngựa khí trầm trọng. Khương Văn Hạo trong lòng càng là chấn động, hắn đối cái kia trật tự cùng chấn áp chi ý không thể quen thuộc hơn được, đó là thuộc về thiên đỉnh, thuộc về Khương Vô Danh bản nguyên đặc thủ. Mà Vô Danh vậy mà tại Trung Yên Chi Hải cùng người giáo thủ, còn dẫn động Trung Yên Chi chủ ý chí. Trung Yên Chi chủ, vậy mà hiện hóa một tia ý chí. Dẫn đầu vị kia cổ lão tồn tại trong giọng nói tràn đầy bất khả tư nghị. Chư thiên bên ngoài mới vừa cùng chúng ta giao thủ người, hiện tại Trung Yên Chi Hải lại xuất hiện có thể cùng vị kia ý chí đối thoại tồn tại, trong chư thiên quả nhiên không hổ là đi ra Khương gia địa phương. Mấy vị tồn tại hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu kiên kỵ. Nguyên bản bọn hắn coi là đây chỉ là một tức đem nên đón kỷ nguyên chi mặt có thể thừa cơ cấp lấy cơ duyên chư thiên thế giới, nhưng hiện tại xem ra, nơi này nước so với bọn hắn tưởng tượng phải sâu được nhiều. Không chỉ có Khương Văn Hạo thần bí như vậy cường giả thủ hộ, lại còn liên lụy đến Trung Yên Chi chủ loại kia siêu nhiên tồn tại. Khương Văn Hạo trầm mặc không nói, ánh mắt thâm thúy nhìn qua Trung Yên Chi Hải phương hướng, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Khương Vô Danh bên kia xem ra phát sinh biến cố không nhỏ, liền Trung Yên Chi chủ đều dắt kéo ra. Cũng thế, tựa hồ ngay tại hướng về một cái càng thêm phức tạp phương hướng phát triển. Hắn nhất định phải nhanh biết rõ tình huống, đồng thời cũng muốn càng thêm cảnh giác những thứ này đến từ chư thiên bên ngoài kẻ nhìn lén. Trong lúc nhất thời, mảnh này hỗn độn hư không lâm vào quỷ dị yên tĩnh, mấy vị đứng tại đại đạo đỉnh phong tồn tại đều mang tâm tư, đều đối phương này nhìn như phổ thông chư thiên vạn giới, ném càng thêm thận trọng ánh mắt. Cùng lúc đó, tại cái kia thâm thúy vô tận, cùng chư thiên vạn giới pháp tắc khác lạ cửu u minh phủ chỗ sâu, thi sơn cốt hải hạch tâm chi địa, rồi giao tử khí cùng oán lực cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hóa thành đen nhánh vòng xoáy chậm rãi chuyển động. Cửu không khoanh chân ngồi tại vòng xoáy trung tâm, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân tản ra huyền ảo tối nghĩa ba động. Tại trước ngực hắn, cái viên kia thái sơ tinh hạch chính tản ra nhu hòa mà cổ lão quan mang, một chút thái sơ bản nguyên chi lực bị chậm rãi rút ra, dung nhập hắn thần hồn cùng đạo cơ, chữa trị cái kia gần như không thể nghịch bệnh trầm trọng đạo thương. Thế mà, ngay tại Trung Yên chi chủ cái kia một kia ý chí hàng lâm, hắn đặc biệt áp đảo vạn đạo phía trên Trung Yên khí tức xuyên thấu tầng tầng thời không cách trở, yếu ớt dập dờn đến cựu U Minh phủ lúc. Cựu không đóng chặt hai mắt đống nhiên chấn động một cái. Hắn vẫn chưa tỉnh lại, nhưng thức hải chỗ sâu lại nhấc lên ngập trời sóng lớn. Luyện hóa thái sơ tinh hạch quá trình, vốn là sẽ dẫn động tiềm tàng tại hắn huyết mạch cùng linh hồn chỗ sâu nhất thái sơ ấn ký. Giờ phút này, tại cái này ngoại giới Trung Yên khí tức kích thích dưới, những cái kia yên lặng vô số kỷ nguyên ký ức bay phiến, như là bị đầu nhập cục đá mặt hồ, đông nhiên cuộn cuộn lên. Trong thoáng chốc, hắn thần hồn dường như vượt qua vạn cổ thời không, về tới cái kia thái sơ chi khí tràn ngập, vạn tộc cạnh tranh tranh chấp nhọn huy hoàng đại thế. Hắn nhìn đến kéo dài vô tận thái sơ thần sơn, cảm nhận được tộc nhân dẫn động tinh thần, khai mở vũ trụ vô thượng vĩ lực. Cũng rõ ràng cảm giác được, vào lúc đó trống không cuối cùng, một cỗ cùng thái sơ chi lực hoàn toàn ngược lại, đại biểu cho vạn vật chung kết, khiến sở hữu thái sơ di tộc đều bản năng cảnh giác cùng bài xích tối nghĩa, băng lãnh, tĩnh mịch ý chí, Trung Yên chi tức. Đó là nguồn gốc từ đại đạo căn nguyên đối lập, là hai đại đạo pháp thiên nhiên mâu thuẫn. Thái sơ di tộc cùng Trung Yên chi chủ dưới trướng thế lực, tại vô số kỷ nguyên bên trong ma sát không ngừng, oán hận chất chứa đã lâu. Chỉ là song phương đều liên lụy quá lớn, cố kỵ trung điệp, mới một mực duy trì lấy một loại vi diệu thăng bằng, chưa từng tránh thức toàn diện khai chiến, thế nhưng phần địch ý cùng đề phòng, sớm đã khắc vào lẫn nhau huyết mạch cùng truyền thừa bên trong. Trung Yên, một cái băng lãnh mà tràn ngập vô tận hận ý ý niệm, tại cựu không hoàng hốt thần hồn bên trong băng lên, như là lời thể, lại như nguyền rủa. Còn có những cái kêu bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thế hệ, này kỷ nguyên, nhân quả tuần hoàn, khi tính toán hết thảy. Cố này ý chí mãnh liệt như là lấn, khắc sâu vào cựu không đạo tâm chỗ sâu, lập tức lại bị càng nhiều thái sơ ký ức tái phiến bao phủ. Hán ký tức tại yên lặng cùng sôi trào ở giữa kịch liệt ba động vài cái, cuối cùng chậm rãi quy về nhẹ nhàng, tiếp tục lấy đối thái sơ tinh hạch luyện hóa, chỉ là đưa qua trình, tựa hồ trong lúc vô hình nhiều một tia quyết tuyệt cùng gấp gáp. Chương 711, trở về Nam Cung Cổ Thành. Chương 711, trở về Nam Cung Cổ Thành. Mà tại Thi Sơn Cốt Hải một chỗ khác thần bí chi địa, luân hồi không gian. Nơi này pháp tắc vững chắc, cùng ngoại giới hỗn loạn tĩnh mịch hoàn toàn khác biệt, dường như tự thành một phương tịnh thổ. Lâm Thanh Tuyết, Vương Diễm, Dược Mộng Y Điệp, Tư Không Chỉ Nguyệt cùng Nam Cung Thích Thiên năm người ngồi xếp bằng, quanh thân khí tức hòa hợp sung mãn, quang hoa nội liễm. Đi qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng cùng luân hồi chi lực tẩy lễ, các nàng lúc trước đại chiến bên trong chịu thương thế đã đều phục hồi như cũ. Không chỉ có trạng thái trở lại đỉnh phong, tu vi cảnh giới tựa hồ cũng càng tiến một bước, đối tự thân đại đạo lĩnh ngộ càng sâu sắc. Nhất là Nam Cung Thích Thiên, hắn khí tức so với trước đó càng hơi trầm xuống hơn ngưng cuộn cuộn, chỗ mi tâm một đạo nhàn nhạt chín màu dáng mây ấn ký như ẩn như hiện, tản ra cổ lão mà uy nghiêm ba động. Mượn nhờ tại Cửu U Minh phủ tìm được Huyền Minh Ngọc, hắn đã thành công giải khai thể nội Cửu Tiêu ấn đệ nhị trọng phong ấn, thực lực có bay vọt về chất. Thương thế đã không còn đáng ngại, nơi đây sự tình đã xong, là thời điểm rời đi. Lâm Thanh Tuyết chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, trong mắt lóe lên một tia mát lạnh và mang, nàng cảm giác một chút tự thân trạng thái, mở miệng nói ra. Lần này Cửu U chuyến đi, mặc dù trải qua gian nguy, nhưng cuối cùng không phụ nhờ vả, trợ Nam Cung Thích Thiên giải khai bộ phận phong ấn. Vương Diễm quanh thân ẩn ẩn có hỏa diễm đạo văn lóe lên một cái rồi biến mất, nhẹ gật đầu, không tệ, mục đích chuyến đi này đã đạt cái kia quay trở về. Dương Mộng Y cùng Tư Không Chỉ Nguyệt cũng lần lượt đứng dậy, các nàng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Nam Cung Thích Thiên cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng cùng đối Cửu Tiêu ấn cấp độ càng sâu trường khống, đối với mọi người trịnh trọng chắp tay, lần này nhờ có các vị đạo hữu hết sức giúp đỡ, Nam Cung vô cùng cảm kích. Nam Cung huynh khách khí. Lâm Thanh Tuyết mỉm cười. Chúng ta rời đi trước cái này Cửu U Minh phủ, trở về Bạch Hồng Thần Vực, chắc hẳn lúc này Nam Cung cổ thành người còn đang chờ ngươi. Năm người nhìn nhau gật đầu, không do dự nữa. Từ Lâm Thanh Tuyết làm chủ đạo, Vương Diễm, Nam Cung Thích Thiên bọn người phụ trợ, mỗi người vận chuyển pháp lực, dẫn động luân hồi không gian bên trong chứa pháp tắc chi lực. Từng đạo huyền ảo phù văn tự bọn hắn trong tay đánh ra, một nhập hư không, dần dần phát họa ra một đạo tản ra mông lung ánh sáng, ổn định kết nối hướng ngũ đại thần vực một trong, Bạch Hồng Thần Vực không gian thông đạo hình dáng. Thông đạo một chỗ khác chuyển đến, chính là thuộc về Bạch Hồng Thần Vực khí tức quen thuộc. Bọn hắn tức sắp rời đi cái này nguy cơ tứ phía lại kỳ ngộ cùng tồn tại Cửu Vũ Minh phủ, quay về quen thuộc thiên địa. Chỉ là không biết, tại bọn hắn tại Cửu Vũ chỗ sâu lịch luyện trong khoảng thời gian này, ngoại giới chư thiên vạn giới, bởi vì táng đạo cổ khư dị động, trung nguyên chi hải phong ba, đã nhấc lên hạng gì không biết phong vân biến ảo. Thông đạo ổn định, năm người không chần chờ nữa, theo thứ tự bước vào trong đó, thân ảnh biến mất tại một mảnh quang hoa bên trong. Ngay tại Lâm Thanh Tuyết năm người đạp nhập không gian thông đạo, thân ảnh bị quang hoa chìm ngập đồng thời. Tại phía xa ngũ đại thần vực một trong Bạch Hồng Thần Vực, tòa kia vừa mới kinh lịch chiến hỏa tẩy lễ, đang chậm rãi khôi phục sinh cơ Nam Cung cổ thành trên không. Ông, nguyên bản bình tĩnh bầu trời đống nhiên nổi lên kịch liệt cơn sóng, một cỗ cường hoành không gian ba động không có dấu hiệu nào khuyết tán ra đến, bóp méo tầng mây, dẫn tới bốn phía thiên địa linh khí một trận hỗn loạn. Bất thình lình không gian ba động, trong nháy mắt phá vỡ Nam Cung cổ thành trước kia viên náo cùng phồn vinh. Thế mà, cùng ngày xưa tao ngộ diệt tộc chi họa lúc kinh hoàng tuyệt vọng khác biệt, bây giờ Nam Cung cổ thành, tại đệ ngũ phần thiên tọa trấn cùng các phương minh hữu hết sức cùng hộ dưới, sớm đã trọng tiến chống canh một thêm nguy nga hùng vị thành tượng, bên trong thành cung điện lâm lập, trận pháp ánh sáng lưu chuyển không thôi, phố phường ở giữa đông nghịt, một phái hương thịnh khí tượng. Đối mặt dị thường, bên trong thành nghiêm chỉnh huấn luyện hộ vệ cùng tu sĩ mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Ừm, có không gian ba động tới gần hạch tâm khu vực. Các đội vào chỗ, khởi động số 3 cảnh giới dự án. Ngắn ngủi bạo động về sau, nghiêm chỉnh huấn luyện hộ vệ cùng các tu sĩ cấp tốc ai vào chỗ đấy, nói đạo thân ảnh như ánh chớp bắn về phía dự định trận pháp tiết điểm. Nguyên bản ẩn nặc tại kiến trúc cùng trong hư không phòng ngự phủ văn tầng tầng sáng lên, nhu hòa mà vững chắc màn ánh sáng cấp tốc xen lẫn, đem trọng yếu khu vực bao phủ. Toàn bộ quá trình mau lẹ mà có thứ tự, thể hiện ra cực cao tố dưỡng, cùng ngày xưa không thể so sánh nổi. Vô số đạo ánh mắt mang theo cảnh giác mà không phải khủng hoảng, đồng loạt tìm đến phía cái kia không trung phía trên chính tại xoay chậm chậm, không ngừng khuyết trương đại gợn sóng không gian. Trong thành các tu sĩ càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ cùng xem kỹ, muốn biết là người phương nào lớn mật như thế, dám không trải qua thông báo trực tiếp xuyên toa không gian đến Nam Cung cổ thành hạch tâm khu vực. Ngay tại cái này cảnh giới để thăng đến tối cao cấp bậc thời khắc, một đạo thân ảnh như là kiểu thuấn di xuất hiện tại trên không cổ thành tuyến ngoài cùng. Quanh thân tản ra như là mặt trời chói chang nóng rực mà rồi rào khí tức, chính là bây giờ trấn thủ tại Nam Cung cổ thành đệ ngũ phần thiên. Hắn mắt sáng như đuốc, khóa chặt cái kia không gian thông đạo, trầm giọng quát nói, thanh âm như là lôi đình lăn qua chân trời, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Người đến xưng tên. Đây là Nam Cung cổ thành, người nào tự tiện xông vào? Này thanh lãng ẩn chứa đạo tắc, chấn động đến cái kia không gian thông đạo cũng hơi dập dờn. Toàn bộ cổ thành lực lượng dường như đều ngưng tụ ở hắn một người sau lưng, vận sức chờ phát động. Ngay tại đệ ngũ phần thiên nghiêm nghị quát hỏi, quanh thân liệt diễm đạo tắc vận sức chờ phát động, toàn bộ cổ thành phòng ngự trận pháp quang mang đại thịnh, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm lúc. Cái kia ổn định lại không gian thông đạo bên trong, quang hoa chậm rãi thu liễm, năm đạo thân ảnh rõ ràng hiện ra. Người cầm đầu, một bộ áo trắng, thanh lãnh như tuyết, chính là Lâm Thanh Tuyết. Nàng bên cạnh thân, Vương Diễm quanh thân ẩn có đạo thì lưu chuyển, Dược Mộng Y cùng Tư Không Chỉ Nguyệt khí chất khác nhau, lại đồng dạng phi phàm. Mà đứng tại đám người trung ương, cái kia đạo để đệ ngũ phần thiên cùng vô số Nam Cung cổ thành tu sĩ vô cùng quen thuộc, chờ đợi đã lâu thân ảnh, càng làm cho Sở Hữu thấy rõ người tới khuôn mặt người trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Hắc bào phân phật, dáng người thẳng tắp, hai đầu lông mày cái kia đạo nhàn nhạt chín màu dáng mây ấn ký vì hắn bằng thêm mấy cái phần uy nghiêm cùng thần bí, không phải Nam Cung Thích Thiên là ai? Thích Thiên huynh. Đệ ngũ phần thiên trên mặt ngưng trọng cùng đề phòng trong nháy mắt hóa thành khó có thể tin kinh hỉ. Quanh thân ngưng tụ khí thế mênh mông giống như nước thủy triều thối lui. Hắn một cái lắc mình liền đi tới thông đạo lối ra trước, kích động đánh giá Nam Cung Thích Thiên, nhất là cảm nhận được trên người đối phương cái kia càng thâm bất khả chắc, thậm chí để hắn đều cảm thấy một tia chen ép khí tức lúc, càng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thật là ngươi, các ngươi theo Cửu U Minh phủ trở về rồi. Nam Cung Thích Thiên nhìn trước mắt rõ ràng bởi vì thủ hộ cổ thành mà nhiều hơn mấy phần phong sương chi sắc, nhưng ánh mắt vẫn như cũ nóng rực như lúc ban đầu chí hữu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. hắn bước ra một bước thông đạo, vững vàng đứng ở Nam Cung cổ thành trên không, ánh mắt đảo qua phía dưới cái kia so với hắn rời đi lúc càng hùng vĩ phồn hoa, trật tự giành mạch thành trì, trong mắt lóe lên một tia vui mừng cùng cảm khái. Phân Thiên huynh, là ta, chúng ta trở về. Nam Cung Thích Thiên thanh âm trầm ổn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác kích động. Trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi. Theo hắn tiếng nói vừa ra, trên tường thành, đường đi bên trong, Sở Hữu thấy rõ hắn khuôn mặt Nam Cung Thế gia bộ hạ cũ cùng tân thành cư dân, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bạo phát ra chấn thiên reo hò. Là thiếu chủ về đến rồi, cung nên thiếu chủ trở về. Quá tốt rồi, thiếu chủ bình an trở về. Tiếng gầm giống như là biển gầm bao phủ toàn bộ cổ thành, trước đó không khí khẩn trương quét sạch sành sanh, thay vào đó là vô tận cuồng hỉ cùng phấn chấn. Nam Cung Thích Thiên, vị này Nam Cung Thế gia chính thống kế thừa người, tại kinh lịch cửu lũ lịch luyện sau yên ổn trở về, hắn trở về, đối với lúc này Nam Cung cổ thành mà nói, không thể nghi ngờ là một thuốc tối cường định tâm hoàn. Lâm Thanh Tuyết, Vương Diễm mấy người cũng lần lượt đi ra thông đạo, nhìn phía dưới vui mừng cảnh tượng, trên mặt đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đệ Ngũ Phần Thiên dùng lực vỗ vỗ Nam Cung Thích Thiên bả vai, cười to nói, vất vả cái gì, ngươi có thể bình an trở về, so cái gì đều cường. Nhìn ngươi này khí tức, tại cửu lũ chi địa thu hoạch to lớn a, chắc hẳn cái kia Huyền Minh Ngọc đã đắc thủ. Nam Cung Thích Thiên nhẹ gật đầu, không có nói tỉ mỉ cửu tiêu ấn đệ nhị trọng phong ấn sự tình, nhưng ánh mắt bên trong tự tin cùng phong mang đã nói rõ hết thảy. Chương 712, mới tinh Nam Cung cổ thành. Chương 712, mới tinh Nam Cung cổ thành. Đi xuống trước lại nói, để ngươi xem một chút bây giờ mới tinh Nam Cung cổ thành. Đệ Ngũ Phần Thiên nhiệt tình ôm lấy Nam Cung Thích Thiên bà bay, lại đối Lâm Thanh Tuyết chờ người cười nói, chư vị mời. Một đoàn người hóa thành lưu quang rơi vào trong thành. Đệ Ngũ Phần Thiên tự mình cùng đi, mang lấy bọn hắn đi xuyên qua rộng lớn sạch sẽ, do người như dệt trên đường phố. Hắn thuộc như lòng bàn tay giống như chỉ điểm lấy hai bên mới tinh cung điện, phồn hoa phường thị cùng càng thêm phức tạp huyền ảo thành phòng trận pháp đầu mối then chốt, trong giọng nói mang theo tự hào. Thích Thiên ngươi nhìn, bên này là mới mở thương mậu khu, trực tiếp liên thông cái khác tứ đại thần vực, bây giờ cũng coi là Bạch Hồng thần vực một chỗ trọng yếu giao dịch đầu mối then chốt rồi. Bên kia tụ linh trận là bỏ ra không nhỏ đại giới thỉnh cầu ẩn thế trận đạo tông sư bố trí, hiệu quả so trước đây mạnh mấy lần, bây giờ bên trong thành tu sĩ tu luyện tốc độ tăng nhiều. Nam Cung Thích Thiên yên lặng nhìn lấy, nghe. Hai bên đường phố, cửa hàng lâm lập, cờ sĩ pháp phối, đến từ các phương thế giới tu sĩ nối liền không dứt, khí tức mạnh yếu không đồng nhất, lại đều ngay ngắn trật tự. Trên tường thành, phù văn ẩn hiện, tuần tra vệ đội giáp trụ rõ ràng, khí tức điêu luyện, xa không phải ngày xưa có thể so sánh. Trong mắt của hắn vui mừng cùng vẻ cảm kích càng đậm. Hắn nhìn ra được, Đệ Ngũ Phần Thiên là chân chính đem Nam Cung cổ thành trở thành nhà của mình nghiệp như muốn chu tâm huyết, phần tình nghĩa này nặng như sơn nhạc. Cuối cùng, mọi người leo lên ở vào thành trung tâm, mới xây kình thiên các chi đỉnh. Này các cao vút trong mây là toàn bộ cổ thành trận pháp hoạch tâm đầu mối then chốt một trong, tại này có thể nhìn xuống toàn thành tĩnh cảnh, trông về phía xa Bạch Hồng thần vực vạn lý sơn hà, tầm mắt cực kỳ khoáng đạt. Phần Thiên huynh, Nam Cung Thích Thiên quay người đối với Đệ Ngũ Phần Thiên trịnh trọng không người thi lễ một cái. Cổ thành có thể có hôm nay chi phồn hoa hương thịnh, viễn siêu trước kia, toàn do Phần Thiên huynh dốc hết tâm huyết, ngăn cơn sóng dữ, này ân, Nam Cung Thích Thiên vinh thế không quên. Đệ Ngũ Phần Thiên liền vội vàng tiến lên một bước, hai tay vịn chặt hắn, ngựa khí chân thành bên trong mang theo một chút không vui. Thích Thiên, người ta mới quen đã thân, càng là kể vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử huynh đệ. Thủ hộ nơi đây, trọng kiến thành này, đều là ta cam tâm tình nguyện, người ta ở giữa, không cần nói này. Nói những thứ này nữa lời khách khí, ta có thể phải tức giận. Hắn dùng lực nắm chặt lại Nam Cung Thích Thiên cánh tay, hết thảy đều không nói bên trong. Nam Cung Thích Thiên ngồi dậy, nhìn đối phương cặp kia chân thành mà nóng rực ánh mắt, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đem phần này chịu nặng tình nghĩa thật sâu ghi ở trong lòng. Mọi người tại các đỉnh bàn ngọc trước ngồi xuống, người hầu phục lên linh trà. Chuyện phiếm ở giữa, Lâm Thanh Tuyết, Vương Diễm mấy người liền đem Cửu U Minh phủ hành trình kinh lịch đại khái nói một lần. Theo tao nộ cường đại Cửu U sinh linh, đến xâm nhập hiểm địa tìm kiếm Huyền Minh Ngọc, lại đến cùng kinh khủng cổ lão tồn tại giao thủ, cùng sau cùng tại trong núi thây biển sắc kỳ ngộ. Tuy nhiên mấy người nói đến hời hợt, nhưng ẩn chứa trong đó hung hiểm cùng kỳ ngộ, để Đệ Ngũ Phần Thiên nghe được mi đầu thỉnh thoảng nhíu chặt, thỉnh thoảng giãn ra, kinh hãi không thôi. Cửu U chi địa, không hổ là cùng luân hồi tương quan cấm kỵ chỗ, quả nhiên nguy cơ trùng trùng, ủy quyệt khó lường. Đệ Ngũ Phần Thiên cảm thán nói, may mắn chư vị đều là phi thường nhân, có thể gặp dự hóa lành, bình an trở về, hơn nữa nhìn đến đều thu hoạch không ít, thực lực tăng mạnh, thực sự đáng giá ăn mừng. Hắn nói chuyện lúc, ánh mắt lơ đãng lần nữa đảo qua Lâm Thanh Tuyết, Vương Diễm bọn người. Mấy vị này tiên đỉnh thân truyền đệ tử, khí tức so trước khi rời đi càng thâm thúy hơn nội liễm. Nhất là Lâm Thanh Tuyết, rõ ràng ngồi ở chỗ đó, lại dường như cùng bốn phía thiên địa đạo tắc gần ẩn tương hợp, cho người một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Hồi tưởng lại lúc trước cùng Lâm Thanh Tuyết trận chiến kia, đối phương cái kia tinh diệu tuyệt luân hồi pháp tắc cùng thâm bất khả chắc nội tình, đến bây giờ vẫn để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nói đến, các ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, bên ngoài thế nhưng là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đệ Ngũ Phần Thiên lời nói xoay chuyển, thần sắc biến đến trịnh trọng lên. Ồ, chuyện gì làm cho Phần Thiên huynh như thế hình dung? Nam Cung Thích Thiên hỏi. Ngũ đại thần vực kinh lịch một lần diệt thế nguy cơ, may ra sau cùng có cường giả xuất thủ, cứu vãn ngũ đại thần vực. Đương nhiên, hiện tại trọng yếu nhất chính là ngũ đại thần vực cùng chư thiên vạn giới ở giữa, cái kia đã cách trở ngàn vạn năm thời không bình chứng, bị triệt để phá vỡ. Đệ Ngũ Phần Thiên trong giọng nói mang theo khó có thể che giấu rung động. Tiên đỉnh lấy vô thượng thần thông, cấu trúc vượt ngang vô tận hư không vạn giới cầu đồng. Nay cầu hà quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, không chỉ có vững chắc vô cùng, càng có thể tiếp dẫn chư thiên tinh thuần linh khí trả lại thần vực, có thể xưng từ xưa đến nay chưa hề có chi hành động vĩ đại. Tại nâng lên tiên đỉnh hai chữ lúc, đệ ngũ phần tiên ngự khí không tự chủ được mang tới thật sâu kính sợ. Hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lâm Thanh Tuyết cùng Vương Diễm chờ tiên đỉnh đệ tử, mang theo tìm kiếm cùng cảm khái. Trước kia chỉ biết tiên đỉnh thần bí cường đại, thống ngự chư thiên, nhưng cuối cùng ngăn cách một tầng mê vụ. Bây giờ cầu vồng quan thông, khí thế tương liên, mới có thể rõ ràng cảm giác được, vị kia tại chư thiên trung tâm tiên đỉnh, là mênh mông bực nào rồi rào, này khí vận như tinh hải giống như sáng chói, này uy thế như thương khung giống như cao xa. So sánh cùng nhau, chúng ta chỗ thần vực, mặc dù cũng rộng mộng, lại dường như đom đóm trong trường hợp trăng sáng. Hắn lời nói này, đã là đối Nam Cung Thích Thiên bọn người kể ra, cũng giống là tại xác minh chính mình nội tâm rung động. Vạn giới cầu vồng quan thông, không chỉ là một cái thông đạo, càng là triệt để triển hiện tiên đỉnh cái kia đủ để sửa chữa chư thiên bố cục, định nghĩa trật tự quy tắc thực lực kinh khủng. Hắn nhìn hướng Nam Cung Thích Thiên cùng Lâm Thanh Tuyết bọn người, tiếp tục nói, bây giờ, ngũ đại thần vực bên trong vô số ẩn nút thiên tiêu, truyền thừa cổ xưa, đều đã bị kinh động. Ao ào thông qua vạn giới cầu vồng, tiến về cái kia càng mênh mông chư thiên vạn giới, muốn cùng đến từ vạn giới anh kiệt tranh phong, tranh đoạt cái kia hư vô mở mịt vô thượng đạo máy. Một bạch, tinh tuyển bọn hắn, khi biết cầu vồng quán thông tin tức, cũng đã kết bạn tiến về chư thiên. Lâm Thanh Tuyết khẽ mước cằm, tiếp lời nói, vạn giới cầu vồng quán thông, chúng ta cũng có thể nhờ vào đó cầu trở về tiên đỉnh. Giọng nói của nàng bình tĩnh, lại tự nhiên toát ra một cỗ sau lưng có cường chỗ dựa lớn phong dòng, nàng nhìn hướng Nam Cung Thích Thiên cùng đệ ngũ phần thiên, phát ra mời. Nam Cung Minh, Thứ Nam Minh, bây giờ thông đạo đã mở, hai vị nếu có hứng thú, không ngại theo chúng ta cùng nhau tiến về chư thiên, tiên đỉnh địa bàn quản lý cũng có rất nhiều ma luyện chi địa, muốn cũng sẽ không để cho hai vị thất vọng. Đệ ngũ phần thiên nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra nóng bỏng quan mang. Nam Cung Thích Thiên đã trở về, cổ thành đại cục đã định, hắn trong lòng đối cái kia càng rộng lớn hơn chư thiên vạn giới, đối những cái kia có thể cùng Lâm Thanh Tuyết bực này thiên tiêu sánh vai thậm chí mạnh hơn tồn tại, sớm đã tràn đầy hướng tới. Hắn cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, cười văn nói, ha ha, cầu còn không được, đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút trong chư thiên anh kiệt là bực nào phong thái. Thích Thiên, chúng ta cùng đi xông vào một lần. Nam Cung Thích Thiên trong mắt cũng có ý động, nhưng hắn suy tư một lát, chậm một nói, chư thiên nhất định phải đi, chỉ là ta vừa mới trở về, cổ thành mặc dù bước vàng, còn có thật nhiều công việc cần ta tự mình định đoạt tan bài, cùng bộ hạ cũ cũng cần tự thoại yên ổn nhân tâm. Không bằng hơi chút chỉnh đốn, sau nửa tháng, chúng ta lại khởi hành tiến về vạn giới cầu đồng, như thế nào? Lâm Thanh Tuyết bọn người đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Đệ ngũ phần thiên tuy nhiên nóng nội, nhưng cũng biết Nam Cung Thích Thiên nói có lý, liền đệ xuống nội vàng, gật đầu đồng ý sau đó, ước định đã thành. Nam Cung Thích Thiên sử dụng cái này nửa vầng trăng thời gian, cấp tốc xử lý đọc lại sự vụ, trấn an bộ hạ cũ, một lần nữa trải bớt cổ thành quyền lực và trách nhiệm, đem giao phó cho tin được tộc lão cùng đệ ngũ phần thiên lưu lại phụ tá cộng đồng quản lý. Nửa vầng trăng thời gian thoáng qua tức thì. Một ngày này, Nam Cung cổ thành trên không, Nam Cung Thích Thiên, đệ ngũ phần thiên, Lâm Thanh Tuyết, Vương Diễm, Dược Mộng Y, Tư Không Chỉ Nguyệt sáu người thân ảnh hội tụ, đều an bài thỏa đáng. Đệ ngũ phần thiên nhìn hướng Nam Cung Thích Thiên. Nam Cung Thích Thiên gật đầu, ánh mắt đảo qua phía dưới muôn hình vạn trạng cổ thành, trong mắt lóe lên một tia kiên định, lập tức nhìn về phía xa xôi chân trời cái tia trong còi u minh có thể cảm giác được, ngang qua hoàn vũ to lớn khí tức chỗ. Lên đường đi. Sáu đạo lưu quang phóng lên tận trời, xé rách tầng mây, hướng về kết nối chư thiên vạn giới cùng ngũ đại thần vực kỳ tích chi cầu, vạn giới cầu đồng phương hướng, mau chóng đuổi theo. Chương 713, đến tiên đỉnh chương 713, đến tiên đỉnh sáu đạo lưu quang xuyên việt vô tận tinh hải, lần theo cái kia trong còi u minh chỉ dẫn, rốt cục đã tới vạn giới cầu đồng tại Bạch Hồng thần vực tiếp dẫn điểm. Đó là một tòa vắt ngang ở giữa thiên địa bảy màu thần kiều, cầu thần không biết lấy loại nào thần liệu đúc thành, chảy xuôi theo vĩnh hằng bất diệt hạ quang, vô số đại đạo phù văn như là tinh thần giống như khảm nạm trên đó, tự mình vận chuyển, cấu kết chư thiên pháp tắc. Dưới cầu là lăn lộn vô tận hư không loạn lưu, mà trên cầu lại vững như bàn thạch, tràn ngập làm người an tâm khí thế mênh mông. Chỉ là đứng tại đầu cầu, liền có thể cảm nhận được theo cầu một chỗ khác truyền đến, xa so với thần vực tinh thuần quần quận vô số lần chư thiên linh khí, cùng cái kia dường như hội tụ vạn giới tinh hoa rồi rào đạo vận. Không có chút gì do dự, sáu người đạp vào cầu rồng. Thân hình bị thất thải hào quang bao khỏa, dường như xuyên biệt thời không thông đạo, bốn phía cảnh tượng kỳ quái, ngàn vạn tinh thần, vô số thế giới quang ảnh tại bên người phi tốc lưu chuyển. Quá trình này nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực bất quá thời gian qua một lát. Làm trước mắt quang hoa ổn định lại, bốn phía cảnh tượng đã đại biến. Bọn hắn đã rời đi ngũ đại thần vực phạm vi, chính thức đặt chân chư thiên vạn giới hạch tâm khu vực. Nơi này tiên địa càng thêm vững chắc, pháp tắc càng thêm rõ ràng hoàn thiện, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành trạng thái dịch, hô hấp ở giữa đều cảm giác tu vi ẩn ẩn tăng trưởng. Nơi này chính là chư thiên. Đệ ngũ phần thiên cảm thụ được cùng thần vực hoàn toàn khác biệt thiên địa hoàn cảnh, trong mắt tràn đầy mới lạ cùng rung động. Nam Cung Thích Thiên cũng hít sâu một hơi, có thể cảm giác được thể nội cựu tiêu ấn đều tựa hồ càng thêm phát triển mấy phần. Lâm Thanh Tuyết phân biệt một chút phương hướng, mở miệng nói, chúng ta về trước tiên đỉnh. Nàng tế ra một chiếc tinh xảo tiên đỉnh chế thức phi chu, mọi người trèo lên thuyền về sau, phi chu hóa thành một đạo lưu quang, hướng về chư thiên chỗ sâu cái kia mảnh óng ánh nhất, khí vận thứ nhất rộng rãi tinh vực mau chóng đuổi theo. Ven đường, bọn hắn có thể nhìn đến tinh hải bên trong, thỉnh thoảng có đến từ ngũ đại thần vực phong cách phi hành pháp khí hoặc tu sĩ thân ảnh xuyên thẳng qua, hiển nhiên đều là thông qua vạn giới cầu vồng đến đây chư thiên lịch luyện thần vực thiên tiêu. Song phương gặp gỡ, thường thường chỉ là quan sát lẫn nhau một phen, liền mỗi người rời đi, trong không khí tràn ngập một loại uy mắng cạnh tranh cùng hiếu kỳ. Làm tiên đỉnh cái kia nguy nga cuồn cuộn, bao phủ tại vô tận tiên quang cùng hỗn độn khí bên trong hình dáng xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng lúc, cho dù là sớm đã được chứng kiến Lâm Thanh Tuyết bọn người, trong mắt cũng lần nữa toát ra thuộc về cùng tự hào. Mà lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy tiên đình bản thể Nam Cung Thích Thiên cùng đệ ngũ phần thiên, càng là tâm thần kịch chấn, chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé như hạt bụi, đối mặt cái kia dường như gánh chịu chư thiên ý chí quái vật khổng lồ, chỉ có thật sâu kính sợ. Phi Chu xuyên qua tầng tầng lớp lớp thủ hộ đại trận, chính thức tiến nhập tiên đình cương vực. Cùng trong tưởng tượng nghiêm túc khác biệt, thời khắc này tiên đình lộ ra phá lệ náo nhiệt. Tuy nhiên diễn võ tinh vực trận kia có thụ chú mục thiên tiêu thi đấu đã kết thúc, đến từ ngũ đại thần vực đỉnh phong thiên tiêu nhóm phần lớn đã phân tán đến chư thiên các nơi đi du lịch sông sáo, nhưng tiên đình bản thân, nhưng như cũng hội tụ đại lượng nhân khí. Các phương tinh vực đến đây xem lễ thế lực đại biểu, ngũ đại thần vực một số còn chưa rời đi lão già cùng bộ phận tiên tiêu, cùng chư thiên nội bộ rất nhiều đỉnh tiêm tông môn sứ giả, giờ phút này lại phần lớn cũng còn lưu tại tiên đình. Bởi vì tiên đình chi chủ Khương Vô Danh xuất quan, đồng thời tự mình ra mặt chủ trì một trận hội tụ chư cường, cùng ngồi đàm đạo long trọng yến hội. Đối với chư thiên vạn giới những cái kia tối đỉnh cấp thế lực mà nói, Khương Vô Danh vị này chân chính tiên đỉnh chỗ tể, từ trước đến nay thần bí khó lường, lâu dài bế quan, cực ít hiện lộ trước người. Nhưng uy danh của hắn cùng tiên đỉnh thực lực kinh khủng, lại không người dám kinh thường. Bây giờ hắn phá quan mà ra, tự mình chủ trì yến hội, ai dám không nể mặt mũi? Huống chi, đây cũng là một lần tiếp xúc gần gũi, tham dò vị này tiên đỉnh chi chủ, cùng các phương thế lực trao đổi tuyệt hảo cơ hội. Mà đối với ngũ đại thần vực mà đến tu sĩ, nhất là những cái kia đỉnh tiêm thế lực lao già cùng tiên tiêu, tại tận mắt nhìn đến Khương Vô Danh một khắc này, tức thì bị hắn phong thái chấn nhiếp. Hắn vẫn như cũng là một thân đơn giản tố bảo, dung mạo bình thường, nhưng ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, liền phảng phất là toàn bộ chư thiên vũ trụ trung tâm. Hắn không có tận lực phát ra bất luận cái gì uy áp, chỉ là bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua tại trường mỗi một vị khách mời. Thế mà, sở hữu chạm đến ánh mắt của hắn người, vô luận tu vi cao thấp, đến từ phương nào, trong lòng đều không tự chủ được dâng lên một loại khó nói lên lời kính sợ cùng thần phục cảm giác. Phản phất tại đối mặt một loại nào đó càng cao tầng thứ sinh mệnh hình thái, không sinh ra mảy may ngỗ nghịch chi tâm. Đây cũng là tiên đỉnh chi chủ. Một vị đến từ ngũ đại thần vực cổ lao gia tộc tộc trưởng thấp giọng cảm thán, đem trong chén tiên nhượng uống một hơi cạn sạch, đè xuống trong lòng gợn sóng. Quả nhiên thâm bất khả chắc, siêu thoát ra khỏi trần thế. Tiến hội bầu không khí tổng thể hài hòa, nhưng âm thầm thần niệm giao lưu, đạo pháp nghiên cứu thảo luận nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Khương Vô Danh phần lớn thời gian chỉ là yên tĩnh lắng nghe, ngẫu nhiên mở miệng, nói đều là trực chỉ đại đạo bản nguyên, để tại trường rất nhiều kẹt tại bình cảnh vô số năm lão quái vật đều hiểu ra. Thu hoạch to lớn, đối vị này tiên đỉnh chi chủ càng là tâm phục khẩu phục. Bây giờ, tuy nhiên thịnh hội đã gần đến khâu cuối cùng, đã có bộ phận thế lực lần lượt cáo từ rời đi, nhưng tiên đỉnh nội bộ vẫn như cũ lưu lại không ít thân ảnh. Nhất là tại một số chuyên môn mở ra diễn võ trường, luận đạo đài phụ cận, vẫn như cũ bóng người đông đảo. Một số lưu tại tiên đỉnh làm khách, vẫn chưa thỏa mãn các phương thiên tiêu, đang cùng tiên đỉnh đệ tử nhóm hẹn nhau luận bàn, xác minh vào được. Tiếng hò hét, đạo pháp tiếng va chạm, cùng người vây xem lớn tiếng khen hay tiếng nghị luận bên tai không dứt, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Lâm Thanh Tuyết đám người trở về, vẫn chưa gây nên quá lớn gợn sóng, dù sao tiên đỉnh đệ tử đi ra ngoài lịch luyện trở về là chuyện thường. Bọn hắn trực tiếp hướng về tiên đỉnh hạch tâm khu vực bay đi, chuẩn bị trước hướng sư tôn phục mệnh, đồng thời cũng để cho Nam Cung Thích Thiên cùng đệ ngũ phần tiên hơi chút dàn xếp. Phi Chu lướt qua một mảnh to lớn bạch ngọc quảng trường phía trên có vài chục đối trẻ tuổi tu sĩ chính đang kịch liệt giao phong, đạo pháp quang mang bắn ra bốn phía, dẫn tới chung quanh không ít người tại vây xem. Vương Diễm ánh mắt đảo qua phía dưới, cười nói, xem ra chúng ta bỏ qua náo nhiệt nhất thời điểm, bất quá bây giờ dạng này cũng không tệ, khắp nơi đều là ma luyện cơ hội. Nam Cung Thích Tiên cùng đệ ngũ phần thiên nhìn phía dưới những cái kia giao thủ người, từng cái khí tức bất phàm, thủ đoạn tinh diệu, viễn siêu bọn hắn tại thần vực thấy, trong mắt cũng không khỏi đến giấy lên chiến ý. Cái này chư thiên vạn giới, cái này tiên đỉnh, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đặc sắc. Chương 714, Tề tụ thí luyện quảng trường chương 714, Tề tụ thí luyện quảng trường Phi Chu tại tiên đỉnh hạch tâm khu vực một tòa lơ lửng tiên đảo phía trên bình ổn hạ xuống. Lâm Thanh Tuyết bọn người hạ Phi Chu, vẫn chưa trì hoãn, trực tiếp hướng về tòa kia hùng vĩ nhất, tượng trưng cho tiên đỉnh quyền hành cùng uy nghiêm trung ương đại điện đi đến. Nam Cung Thích Thiên cùng đệ ngũ phần thiên theo sát phía sau, càng đến gần cung điện kia, càng là có thể cảm nhận được một cỗ vô hình, quần quật như tinh hải giống như uy áp, để bọn hắn không tự chủ được thu liễm khí tức, tâm thần nghiêm túc. Đại điện trước cửa cũng không thủ vệ, chỉ có pha trộn tiên quang lưu chuyển. Lâm Thanh Tuyết bọn người chỉnh lý một chút áo bào, thần sắc cung kính đi vào trong điện. Trong đại điện không gian xa so với ngoại giới nhìn đến càng rộng lớn hơn, dường như tự thành một phương thiên địa. Mái vòm phía trên, tinh thần vận chuyển, diễn hóa chư thiên huyền diệu. Mà tại đại điện chỗ sâu nhất, một đạo tố bào thân ảnh chính đưa lưng về phía bọn hắn, đứng chắp tay, ngước nhìn cái kia tinh thần mái vòm, phảng phất tại thôi diễn cái gì. Đệ tử Lâm Thanh Tuyết, Vương Diễm, Dược Mộng Y Điệp, Tư Không Chỉ Nguyệt, bái kiến sư tôn. Lâm Thanh Tuyết bốn người cùng nhau không mình hành lễ. Nam Cung Thích Tiên cùng đệ ngũ phần thiên cũng liền đội vàng đi theo không lời, vạn bối Nam Cung Thích Tiên, đệ ngũ phần thiên, bái kiến tiên đỉnh chi chủ. Đạo kia thân ảnh chậm rãi xoay người, chính là Khương Vô Danh. Hắn ánh mắt bình thản đảo qua mọi người, cuối cùng tại Lâm Thanh Tuyết, Vương Diễm chờ đệ tử trên thân dừng lại chốc lát, khẽ bước cằm, lộ ra một tia như có như không vẻ tán thành. Ừm, không tệ. Cửu U chi khí tối thể, luân hồi chi ý luyện tâm, lần này lịch luyện, các ngươi căn cơ càng thêm vững chắc, đạo đồ cũng có chỗ hiểu ra, chưa từng sống ngủ thời gian. Hắn thanh âm bình thản, lại dường như ẩn chứa đại đạo luân âm, rơi tại trong thai mọi người, để bọn hắn bởi vì lịch luyện mà tăng trưởng lực lượng đều ẩn ẩn có một tia cản hòa hợp dấu hiệu. Làm Khương Vô Danh ánh mắt chuyển hướng Nam Cung Thích Thiên cùng đệ ngũ phần thiên lúc, hai người chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, dường như từ trong ra ngoài đều bị nhìn cái thông thấu, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn không cách nào chuẩn xác miêu tả cái kia là một loại cảm giác gì, cũng không phải là uy áp, mà là một loại dường như đối phương tồn tại bản thân, thì áp đảo bọn hắn chỗ nhận biết hết thể quy tắc, hết thể lực lượng phía trên, cuồn cuộn, thâm thúy, không thể đo lường. Đây chính là tiên đỉnh chi chủ sao? Trong lòng hai người đồng thời hiện ra ý nghĩ này, nguyên bản bởi vì thực lực tăng mạnh mà sinh ra một tia tiêu căng chi tâm, trong nháy mắt tiêu tán vô tung, chỉ còn lại có càng sâu kính sợ. Khương Vô Danh vẫn chưa đối Nam Cung Thích Thiên hai người nhiều lời, ánh mắt một lần nữa trở lại Lâm Thanh Tuyết bọn người trên thân, ra ngoài lâu ngày, phong trần mệt mỏi, lại đi xuống trước cực kỳ chỉnh đốn, vững chắc lần này đoạt được. Đại đạo đằng đẵng, về sau có lẽ khác có kỳ ngộ chờ đợi các ngươi. Đúng, sư tôn. Đệ tử cáo lui. Lâm Thanh Tuyết bọn người cung kính đáp, lập tức chậm rãi lui ra đại điện. Nam Cung Thích Thiên cùng đệ ngũ phần tiên cũng liền đội vàng hành lễ cáo lui, theo ở phía sau. Vừa đi ra đại điện, còn không chờ bọn hắn thở ra hơi, liền nghe đến vài tiếng mang theo ngạc nhiên kêu gọi. Đại sư tỷ, nhị sư minh, Mộng Y Địa sư muội, Chỉ Nguyệt sư muội, các ngươi có thể tính về đến rồi. Chỉ thấy mấy đạo thân ảnh theo phương hướng khác nhau chạy nhanh đến, trong nháy mắt liền đến phụ cận. Chính là Trương Ân Tứ, Triệu Vô Cực, Triệu Vô Đình chờ mấy vị khác đã trở lại tiên đình tu luyện mấy vị khác thân truyền đệ tử. Bọn hắn hiển nhiên là tại Lâm Thanh Tuyết bọn người trở về, khí tức kinh động tiên đình lúc, liền từ tu luyện trạng thái bên trong thức tỉnh, không kịp chờ đợi chạy đến gặp nhau. Đại sư tỷ, các ngươi lần này đi Cửu U Minh phủ, khẳng định kinh lịch rất nhiều a. Nhanh cùng chúng ta nói một chút. Trương Ân Tứ một mặt hiếu kỳ cùng hưng phấn. Triệu Vô Cực ánh mắt sắc bén, cảm thụ được Lâm Thanh Tuyết cùng Vương Diễm trên thân cái kia càng thâm thúy nội liễm khí tức, chiến ý ẩn ẩn bốc lên. Xem ra đại sư tỷ cùng nhị sư minh lần này thu hoạch không nhỏ, khí tức so trước khi rời đi càng thêm ngưng luyện. Triệu Vô Đình cũng cười nói, vừa vặn vài ngày trước diễn võ tinh vực thi đấu, chúng ta cùng những cái kia thần vực tiên kiêu giao thủ, cũng có phần có tâm đắc, đang muốn các sư minh sư tỷ xác minh một phen. Xa cách từ lâu trùng phùng, một đám sư minh đệ tỷ bội gặp nhau, bầu không khí nhất thời nhiệt liệt lên. Lâm Thanh Tuyết cùng Vương Diễm mấy người liền cười đem cựu lũ hành trình kinh lịch, chọn lấy chút có thể nói, giản lược nói tới, dẫn tới Trương Ân Tứ bọn người kinh hô liên tục. Nhất là nghe được cùng cổ lão tồn tại giao thủ, tại trong núi thây biển sắc nộ đạo lúc, càng là tâm trí hướng về. Nam Cung Thích Thiên cùng đệ ngũ phần thiên ở một bên nhìn lấy bọn này tiên đỉnh đứng đầu nhất thân truyền đệ tử trò chuyện vui vẻ vừa tối giấu cạnh tranh không khí, trong lòng cũng là cảm khái, không hổ là tiên đỉnh, đệ tử quan hệ trong đó đã thân mật lại tràn đầy tích cực động lực vươn lên. Nói mọi người bất chi bất giác liền đi tới trước đó phi chu xẹt qua cái kia mảnh to lớn bạch ngọc thí luyện quảng trường. Giờ phút này, quảng trường phía trên vẫn như cũ có không ít tiên đỉnh nội môn đệ tử cùng một số còn chưa rời đi khách nhân ở luận bàn luận đạo, tiếng hò hét cùng đạo pháp tiếng va chạm liên tiếp. Nhìn trước mắt lửa nóng cảnh tượng, lại vừa mới kinh lịch một phen tâm tình, thân là tiên đỉnh thân truyền, trải qua sinh tử ma luyện về sau, cái kia cô muốn nghiệm chứng tự thân sở học, cùng đồng môn phân cao thấp tâm tư liền một cách tự nhiên dâng lên. Vương Diễm dẫn đầu kìm nén không được, ánh mắt đảo qua Triệu Vô Cực, Triệu Vô Đình bọn người, nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ nói không luyện giả kỹ năng, chúng ta cũng đã lâu không có hoạt động gần cốt. Vô Cực, Không Đình, thế nào? Người nào trước đi thử một chút ta cùng đại sư tỷ lần này cửu lũ hành trình tiến bộ. Triệu Vô Cực trong mắt tinh quang một lóe, không chút do dự tiến lên trước một bước, chính hợp ý ta. Nhị sư minh, thỉnh chỉ giáo. Triệu Vô Đình cũng cười nhìn về phía Lâm Thanh Tuyết, đại sư tỷ, chắc hẳn sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia à? Lâm Thanh Tuyết nhìn lấy ý chí chiến đấu sục sôi sư đệ sư muội nhóm, thanh lanh trong đôi mắt cũng lóe qua mỉm cười, khẽ bước cằm, được. Trong lúc nhất thời, bọn này tiên đình thân truyền đệ tử ở giữa bầu không khí lần nữa biến đến dương cung bạc kiếm lên, chỉ bất quá lần này tràn đầy đồng môn tranh tài chờ mong cùng hưng phấn. Nam Cung Thích Thiên cùng đệ ngũ phần thiên lẫn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chờ mong, có thể tận mắt nhìn thấy tiên đỉnh tối cao cấp truyền nhân ở giữa đọ sức, đây chính là cơ hội khó được. Ngay tại Vương Diễm cùng Triệu Vô Cực, Lâm Thanh Tuyết cùng Triệu Vô Đình ở giữa đọ sức hết sức căng thẳng, bầu không khí nhiệt liệt thời khắc, ba đạo thân ảnh quen thuộc xuyên qua quảng trường phía trên đám người, hướng lấy bọn hắn bên này bước nhanh đi tới, người chưa đến, tiếng tới trước. Thích Thiên huynh, Phần Thiên huynh, các ngươi quả nhiên cũng tới. Lâm đạo hữu, Vương đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp người tới chính là một bạch Tinh tuyển cùng Mạc Huyền. Chương 715, Tiên đỉnh thân truyền chi chiến chương 715, Tiên đỉnh thân truyền chi chiến một bạch vẫn như cũng là bộ kia thanh sam phiêu dật, ôn nhuận như ngọc bộ dáng, tay cầm tiêu ngọc, trên mặt tấm áp đủ cười. Tinh tuyển thì là một thân tinh huy váy dài, dung nhan thanh lệ, trong đôi mắt dường như ẩn chứa vô tận tinh thần, khí chất thần bí mà xuất trần. Mà đi ở trước nhất Mạc Huyền thì là một thân trang phục màu đen, quanh thân ẩn ẩn có minh hỏa dấu dếm, ánh mắt sắc bén như lao, chiến ý cơ hồ không còn che giấu. Nhất là khi nhìn đến Nam Cung Thích Thiên cùng đệ ngũ phần tiết lúc, càng là lóe qua một tia nhìn thấy đối thủ hưng phấn qua mang. Một bạch huynh, Tinh tuyển cô đương, Mạc Huyền huynh. Nam Cung Thích Tiên cùng đệ ngũ phần thiên nhìn thấy ba vị này tại ngũ đại thần vực kết bạn cố hưu, cũng là mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng nên đón tiếp lấy. Cố hưu tại xứ lạ chủ phụng, tự nhiên phá lệ cao hứng. Chúng ta cũng là vừa tới không lâu. Nam Cung Thích Tiên cười nói, không nghĩ tới các ngươi cũng tại tiên đỉnh. Một bạch mỉm cười nói, tiên đỉnh cuồn cuộn, đạo vận thâm ảo, ở chỗ này nấn ná mấy ngày, cùng các phương đạo hưu luận đạo luận bàn, thu hoạch rất nhiều, liền lưu thêm chút thời gian. Vừa rồi cảm ứng được mấy vị khí tức quen thuộc, phỏng đoán là các ngươi đến, quả là thế. Mạc Huyền thì là trực tiếp được nhiều, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Nam Cung Thích Thiên cùng đệ ngũ phần thiên, sau cùng lại liếc qua chiến ý bốc lên Vương Diễm cùng Triệu Vô Cực bọn người, nên miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, mang theo vài phần kiệt ngao cùng hiếu chiến. Ha ha, đến rất đúng lúc. nhìn tới nơi này thật náo nhiệt a. Thích Thiên, Phần Thiên, còn có Tiên Đỉnh chư vị, xem bộ dáng là muốn luận bàn. Thêm chúng ta ba cái như thế nào? Hắn cái này vừa nói, nhất thời để nguyên bản thì lửa nóng bầu không khí càng thêm ấm lên. Một Bạch cùng Tinh Tuyển tuy nhiên không giống Mạc Huyền như vậy trực tiếp, nhưng trong mắt cũng toát ra nóng lòng muốn thử thân sắc. Đến bọn hắn cái này tầng thứ, có thể cùng cùng thế hệ đỉnh phong thiên kiêu giao thủ, là nghiệm chứng tự thân, tìm kiếm đột phá tốt nhất đường lối một trong. Mạc Huyền cái kia không che giấu chút nào chiến ý cùng kiêu chiến, như cùng ở tại nóng hổi trong chảo dầu nhỏ vào nước trong, trong nháy mắt để thí luyện quảng trường bầu không khí triệt để sôi trào lên. Mà càng quan trọng hơn là, theo Một Bạch, Tinh Tuyển, Mạc Huyền ba vị này đến, tăng thêm nguyên bản liền ở đây Lâm Thanh Tuyết, Vương Diễm, Dương Mộng Y Điệp, Tư Không Chỉ Nguyệt, Triệu Vô Cực, Triệu Vô Đình, Trương Ân Tứ bọn người, Tiên Đình đương đại tất cả thân truyền đệ tử, vậy mà tề tụ nơi này. Cái này có thể nói là Tiên Đình đệ nhất tối cao cấp, hoàn chỉnh nhất đội hình. Phải biết, trước đó tại Diễn Võ Tinh vực trận kia hội tụ chư thiên cùng ngũ đại thần vực ánh mắt thiên kiêu thi đấu bên trong, Tiên Đình cũng vẹn vẹn chỉ Triệu Vô Cực cùng Triệu Vô Đình hai vị thân truyền đệ tử lộ diện. Mà lại hai người xuất chiến biểu hiện ra thực lực cực kỳ cường đại kinh khủng, cái này khiến các phương thế lực đối Tiên Đình cái khác thân truyền đầy hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu muốn. Bây giờ những thứ này ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Tiên Đình thân truyền nhóm, vậy mà một cái không rơi xuống đất toàn bộ xuất hiện tại cái này thí luyện quảng trường phía trên. Hơn nữa nhìn địa bộ này, tựa hồ còn muốn tiến hành một trận nội bộ luận bàn, thậm chí khả năng còn muốn tăng thêm tại Diễn Võ Tinh vực rực rỡ hào quang, cùng Huyền Môn đạo tử đều có thể cân sức ngang tài một bạch, cùng đồng dạng thâm bất khả chấp Tinh Tuyển cùng Mạc Huyền. Tin tức này như là như gió báo cấp tốc bao phủ toàn bộ quảng trường, cũng hướng về càng xa xôi lan tràn. Mau nhìn, là Lâm Thanh Tuyết, Tiên Đình đại sư tỷ, còn có Vương Diễm, Dược Mộng Y Điệp, trời ạ, Tiên Đình 11 vị thân truyền đến đông đủ. Không ngừng, các ngươi nhìn bên kia, là một bạch, Tinh Tuyển cùng Mạc Huyền. Bọn hắn tại Diễn Võ Tinh vực thế nhưng là liên chiến liên thắng, danh tiếng cực thịnh. Bọn hắn đây là muốn luận bàn. Ta Thiên, hôm nay là ngày gì? Nhanh, nhanh truyền tin cho sư mình, sư đệ, sư thúc, để bọn hắn tranh thủ thời gian đến thí luyện quảng trường. Bỏ lỡ hôm nay, chỉ sợ lại khó nhìn thấy như thế rầm rộ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản phân tán tại quảng trường các nơi luận bàn, luận đạo đám người, giống như nước thủy triều hướng về Lâm Thanh Tuyết bọn người chỗ hạch tâm khu vực vào tới. Trên bầu trời, cũng có đạo đạo lưu quang không ngừng rơi xuống, đều là nghe tin chạy tới Tiên Đình đệ tử cùng những cái kia còn chưa rời đi các phương thế lực khách mời. Bất quá thời gian qua một lát, lấy Lâm Thanh Tuyết bọn người làm trung tâm, ba tầng trong ba tầng ngoài đã bu đầy người, người người nhốn náo, tiếng nghị luận, tiếng thán phục dốc thành một mảnh. Mọi ánh mắt đều tập trung ở trong sân cái kia hơn 10 đạo phong thái khác nhau, lại đồng dạng chói mắt thân ảnh phía trên. Những trong ánh mắt này, có Tiên Đình đệ tử nhóm sùng bái cùng tự hào, có các phương tiên kiêu xem kỹ cùng so sánh, càng có những lao già kia các tiền bối có chút hăng hái cùng âm thầm ước định. Tất cả mọi người nín hơi chờ mong lấy, muốn tận mắt chứng kiến một chút, vị này có thể bị Khương Vô Danh thu làm thủ đồ, vì Tiên Đình thân truyền đứng đầu Lâm Thanh Tuyết, đến tuột cùng có cỡ nào phong thái. Còn có Triệu Vô Cực, Triệu Vô Đình bên ngoài còn lại thân truyền, mỗi người lại có gì chờ kinh người thủ đoạn. Mà Mộ Bạch, Tinh Tuyển, Mạc Huyền ba vị này đến từ ngũ đại thần vực đỉnh phong thiên tiêu, cùng Tiên Đình thân truyền ở giữa, lại đem va chạm ra như thế nào tia lửa. Trận này đột nhiên xuất hiện tụ hội, đã vượt ra khỏi phổ thông so tài phạm chủ, biến thành một trận có thụ chú mục, tượng trưng cho thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong trình độ thịnh hội. Áp lực cùng chờ mong, trong nháy mắt bao phủ ở trong sân mỗi một vị thiên kiêu trên thân. Tại cái này vạn chúng chú mục phía dưới, làm vị đại sư tỷ Lâm Thanh Tuyết dẫn đầu đứng dậy, nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nóng lòng muốn thử Triệu Vô Đình, thanh lành âm thanh vang lên. Không đỉnh sư đệ, thỉnh. Đại sư tỷ, đắc tội. Triệu Vô Đình trong mắt tinh quang tăng gọn, biết rõ Lâm Thanh Tuyết thực lực thâm bất khả chắc, hắn có dám chậm trễ chút nào, một xuất thủ chính là toàn lực. Chỉ thấy quanh người hắn khí huyết ầm vang bạo phát, như là ngủ say thái cổ hung thú thức tỉnh, rồi rào sinh mệnh tinh khí hóa thành đỏ thâm khói báo động xông thẳng lên trời. Hắn vẫn chưa vận dụng bất luận cái gì binh khí, song quyền một nắm, hư không liền phát ra không chịu nổi gánh nặng long long, sau lưng ẩn ẩn hiện ra côn bằng đánh nhau tinh hải quần quần hư ảnh, một cỗ xé rách thương khung, dung chuyển tinh thần lực lượng kinh khủng cảm giác tràn ngập ra. Côn bằng cực tốc, phá toái tinh thần. Triệu Vô Đình gầm nhẹ một tiếng, thân hình trong nháy mắt mơ hồ, dường như dung nhập không gian bên trong, sau một khắc liền đã xuất hiện tại Lâm Thanh Tuyết trước người, đơn giản trực tiếp một quyền đánh ra. Một quyền này ẩn chứa côn bằng bảo thuật vô thượng vĩ lực, quyền phong những nơi đi qua, không gian như là như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, mang theo chói hai âm bạo, thuật vĩ lực lượng đạt đến một cái cực hạn, dường như thật có thể một quyền băng diệt tinh thần. Đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một quyền, Lâm Thanh Tuyết trong đôi mắt vẫn như cũ không có chút rung động nào, nàng thậm chí không có chuyển bước, chỉ là tinh tế như ngọc tay phải chập ngón tay như kiếm, nhìn như chậm chạp, kỳ thực vô cùng tình chuẩn điểm hướng cái kia banh tới quyền phong. Đầu ngón tay phía trên cũng không lóa mắt hoa quang, chỉ có một tầng mông lung, dường như có thể chiếu rọi chư thiên sinh diệt luân hồi đạo vận lưu truyền. Luân hồi chỉ. Và anh, chỉ cùng quyền va chạm nháy mắt, cũng không như trong tưởng tượng kinh thiên nổ tung, ngược lại phát ra một loại ngột ngạt, dường như dung chuyển đại đạo căn cơ kỳ dị trầm đủ. Triệu Vô Đình cái kia đủ để băng toái tinh thần cuồng bạo lực lượng, tại chạm đến Lâm Thanh Tuyết đầu ngón tay luân hồi đạo vẫn lúc, lại như cùng châu đất xuống biển, bị từng tầng vô hình như nước gợn lực lượng không ngừng suy yếu, phân giải, dẫn đạo, phảng phất muốn đem cổ này lực lượng đưa vào vô tận luân hồi bên trong, hóa giải thành vô hình. Càng đáng sợ chính là, một cỗ băng lãnh, tĩnh mịch, dường như có thể ăn mòn vạn vật sinh cơ, dẫn động thiên nhân ngũ suy luân hồi khí tức, theo Triệu Vô Đình nằm đấm, nghịch tập mà lên, nỗ lực xâm nhập hắn kinh mạch cùng thần hồn. Triệu Vô Đình sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy chính mình dồi dào khí huyết cùng sinh cơ đều ẩn ẩn có ngưng trệ suy bại dấu hiệu. Hắn quát lên một tiếng lớn, sau lưng côn bằng hư ảnh phát ra chấn thiên gào thét, sáng sinh chi lực điên cuồng vận chuyển, cưỡng ép xua tan cái kia cô luân hồi tử khí. Quyền thế lại biến, hóa quyền vị trưởng, trưởng duyên như thiên đao, chém ngang Lâm Thanh Tuyết cái cổ, tốc độ càng nhanh, lực lượng càng ngưng luyện. Côn bằng liệt thiên trảm. Chương 716, Tiên đỉnh đại sư tỷ, danh bất hư truyền. Chương 716, Tiên đỉnh đại sư tỷ, danh bất hư truyền. Lâm Thanh Tuyết thân hình hơi nghiêng, vẫn như cũng là lấy chỉ đó lấy, đầu ngón tay luân hồi đạo vận hóa thành một mặt vô hình vô chất, nhưng lại dường như ẩn chứa lục đạo luân hồi cảnh tượng hàng rào. Luân hồi vách tường. Keng. Thủ đao chém tại luân hồi trên vách, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Luân hồi vách tường hơi hơi dập dờn, đem cái kia cỗ xé rách chi lực đều tiếp nhận, chuyển hóa. Mà Lâm Thanh Tuyết một cái tay khác đã lặng yên không một tiếng động ấn hướng Triệu Vô Đình ở ngực. Trong lòng bàn tay, một cái hơi co lại, không ngừng sinh diệt luân hồi vòng xoáy xoay chậm chậm, tản mát ra thôn phệ hết thảy, chung kết hết thảy kinh khủng hấp lực. Lục đạo luân hồi ấn. Triệu Vô Đình cảm giác với bản thân linh hồn đều phảng phất muốn bị hút ra ngoài thân thể, đầu nhập cái kia vô tận luân hồi bên trong. Hắn thét dài một tiếng, đem côn bằng bảo thuật thôi động đến cực hạn, thân hình nhanh lùi lại đồng thời, song quyền đều xuất hiện, diễn hóa côn bằng hai hình. Một người trầm ngưng như Bắc Hải chi côn, định trụ hư không, vững chắc bản thân, một người nhanh chóng như Cửu Thiên chi bằng, xé rách luân hồi hấp lực, phát động phản kích. Côn bằng bát thiên thuật. Chỉ thấy Triệu Vô Đình quyền trái vung ra, quyền ý hóa thành một đầu to lớn vô biên cự côn hư ảnh, dường như gánh chịu lấy một vùng tinh hải trọng lượng, trấn áp mà xuống, để bốn phía vững chắc độc lập không gian hàng rào đều nổi lên kịch liệt gợn sóng, phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Nắm tay phải thì như thần bằng móng vuốt, xé rách trường không, mang theo xuyên thủng vạn giới cực hạn phong mang, cùng cái kia luân hồi hấp lực ngang nhiên đụng nhau, bộc phát ra sáng chói đạo tắc tia lửa, chôn vùi mảng lớn hư không. Ngoại giới quan chiến mọi người mặc dù không cảm giác được cụ thể bị áp, nhưng thông qua màn sáng nhìn đến cái kia vặn vẹo phá toái hư không cảnh tượng, đều hoảng sợ. Một vị đến từ Chư Thiên Đại Giáo trưởng lao hít vào khí lạnh, cái này Triệu Vô Đình tưởng thật đến. Song quyền diễn hóa côn bằng hình dáng thật, một chấn một công, uy lực này đã viễn siêu tầm thường tịch diệt cảnh. Nếu không phải tại cái này tiên đình đặc chế độc lập thế giới bên trong, chỉ sợ gần phân nửa tinh vực đều muốn bị đánh sụp đổ. Bên cạnh hắn đệ tử liễu lưỡi, cái kia Lâm Thanh Tuyết càng đáng sợ. Ngay nhìn cái kia luân hồi vòng xoáy, ta ngăn cách màn sáng nhìn nhiều hai mắt đều cảm thấy thần hồn bất ổn, nàng có thể như thế biến nặng thành nhẹ nhàng thi triển. Trong lúc nhất thời, thí luyện quảng trường trung ương, hai đạo thân ảnh tại diễn đạo giới bên trong lấy nhanh đánh nhanh, kịch liệt giao phong. Triệu Vô Đình đem lực lượng cùng tốc độ phát huy đến cực hạn, quyền, trường, chỉ, thối đều là kinh khủng binh khí, côn bằng hư ảnh bao phủ quanh thân. Thỉnh thoảng như cự côn vẫy tinh hải, lực lớn vô cùng, quyền gió lướt qua, không gian liên miên sụp đổ, diễn hóa địa thủy hỏa phong. Thỉnh thoảng như thần bằng triển cánh, xé rách tương cùng, thân hình nhanh đến cực hạn, lưu lại vô số tàn ảnh, theo bốn phương tám hướng phát động công kích, mỗi một kích đều ẩn chứa băng diệt tinh thần uy lực. Thế công như là cuồng phong bạo vũ, cương mãnh vô cùng. Quá nhanh, quá mạnh. Cái này Triệu Vô Đình đục thân chỉ sợ đã có thể so với thần kim. Côn bằng cực tốc, quả nhiên danh bất hư truyền. Bực này thế công, cùng thế hệ bên trong có bao nhiêu người có thể đoạt lấy? Mọi người thấy đến tâm trí hướng về, kinh thán tại hắn nhục thân cùng lực lượng kinh khủng. Mà Lâm Thanh Tuyết thì thủy chung ung dung không đổi, thân pháp của nàng cũng không nhanh chóng, lại luôn có thể tại mũi tên không cho phát thời khắc, tại ngàn vạn công kích khe hở bên trong khoan thai né qua. Nàng một chiêu một thức đều ẩn chứa chi cao luân hồi pháp tắc, hoặc chỉ hoặc trường, hoặc thủ hoặc công, đều là mang theo một loại dẫn đạo, phân giải, chung kết vật bị. Nàng dường như đứng ở luân hồi trung tâm, đảm nhiệm ngươi lực lượng ngập trời, thần thông cái thế, ta tự lấy luân hồi chi đạo, đem từng cái hóa giải. Luân hồi chi lực như là vô hình sợi tơ, cuốn quanh, an mòn Triệu Vô Đình rồi rào khí huyết cùng tràn đầy sinh cơ, khiến cho thế công mặc dù mãnh liệt, lại dường như lâm vào vũng bùn, khó có thể tận toàn công, càng lần lần dao động hắn chiến ý thần hồn. Một Bạch nhìn chăm chú màn sáng, than nhẹ, Lâm đạo hữu đối luân hồi chi đạo trường khống, đã đạt đến hóa cảnh, không đỉnh huynh lực lượng như quần quận giang hà, nàng lại như vô biên đại hải, tổng có thể đem dung nạp, chuyển hóa. Mạc Huyền ánh mắt nghiêm trọng, cái này luân hồi pháp tắc coi là thật quỷ dị, có thể trực tiếp làm hao mòn đối thủ sinh cơ cùng ý chí. Nếu là đánh lâu, Tinh Tuyền khẽ bước cằm, nhìn như thủ thế, kỳ thực đã đem không đỉnh đạo hữu kéo vào nàng tiết đấu bên trong. Hai người chiến đấu cũng không phải là đơn thuần năng lượng đối hoành, càng là đại đạo pháp tắc va chạm cùng vận dụng. Một cái cực hạn lực cùng nhanh, một cái huyền diệu luân hồi cùng chung kết. Đối chiến không gian bên trong, một bên là côn bằng hám thiên, tinh hải sôi trào cuồng bạo cảnh tượng, một bên là lục đạo luân chuyển, vạn vật quy tịch quỷ dị yên tĩnh, hai loại hoàn toàn khác biệt đạo vực kịch liệt đối kháng, vạn mèo phát tác, ma diệt vạn đạo. Cuối cùng, tại giao thủ gần trăm chiêu về sau, Triệu Vô Đình đánh lâu không xong, khí tức đã không bằng lúc đầu như vậy cường thịnh, quanh thân mênh mông khí huyết ánh sáng đều ảm đạm mấy phần, mà Lâm Thanh Tuyết luân hồi chi lực lại như là giỏi trong xương, không ngừng ăn mòn. Hắn trong lòng biết đánh lâu thất mất, bỗng nhiên cắn răng một cái, hội tụ toàn thân còn sót lại chi lực, sau lưng côn bằng hư ảnh triệt để ngưng thực, song hình hợp nhất, hóa thành một đạo xé rách vũ trụ, dường như có thể mở lại hồng mông hỗn độn thần quang, phát ra chí cường một kích. Côn bằng, cực điểm thăng hoa. Một kích này, làm cho cả diễn đạo giới đều kịch liệt rung động, màn sáng bên ngoài mọi người cũng có thể cảm giác được dưới chân hơi rung nhẹ. Cái kia hỗn độn thần quang những nơi đi qua, vạn vật quy hư, pháp tắc không còn, phản phất muốn đem mảnh này Lâm thời thiên địa đều đánh về nguyên điểm. Lâm Thanh Tuyết thấy thế, trong đôi mắt luân hồi chi quang đại thịnh, nàng hai tay ở trước ngực kết xuất một cái cổ lão mà phức tạp thủ ấn, sau lưng dường như xuất hiện sáu mảnh mơ hồ không rõ, không ngừng luân chuyển thế giới hư ảnh. Thiên thần đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, lục đạo luân chuyển, diễn hóa chư thiên vạn linh sinh lão bệnh tử, ái hận biệt ly chi cảnh, một cỗ siêu việt hiện thế, áp đảo sinh tử phía trên vô thượng vĩ lực hàng lâm. Luân hồi, vãng sinh, lục đạo luân hồi. Nàng có thể hiển hóa rõ ràng như thế lục đạo hình chiếu. Một thức này đã chạm đến nhân quả vận mệnh, trực chỉ luân hồi đại đạo căn nguyên. Sở hữu người quan chiến, vô luận tu vi cao thấp, giờ phút này đều cảm thấy một trận phát ra từ linh hồn chỗ sâu rung động. Lục đạo thế giới hư ảnh luân chuyển, cùng cái kia hỗn độn côn bằng thần quang ầm vang đụng nhau. Ông, không có tiếng vang, chỉ có một loại làm cho tất cả mọi người thần hồn chập chờn, dường như tự thân đại đạo đều muốn tùy theo vỡ vụn pháp tắc chôn vùi thanh âm. Màn sáng bên trong, chỉ còn lại có thuần túy đạo tắc va chạm cùng yên diệt chi quang. Quang mang tan hết, diễn đạo giới chậm rãi tiêu tán, hai người thân ảnh tái hiện. Chỉ thấy Triệu Vô Đình nửa quỳ dưới đất, thở hổn hển, quanh thân khí huyết đầy bài, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Mà Lâm Thanh Tuyết vẫn như cũ đứng yên tại chỗ, trắng thuần quần áo không nhiễm trần thế, chỉ là sắc mặt hơi trắng bệnh. Triệu Vô Đình hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào, đứng người lên, vui lòng phục tùng chắp tay nói: "Đại sư tỷ đạo pháp thông huyền, luân hồi chi đạo càng là thâm bất khả trắc, không đỉnh thua tâm phục khẩu phục. Vừa rồi sau cùng cái kia một thức vãng sinh nếu không phải sư tỷ lưu tình, ta chỉ sợ." Hắn hồi tưởng lại cái kia lục đạo luân chuyển, vãng sinh siêu độ kinh khủng ý cảnh, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Lâm Thanh Tuyết khẽ mước cằm, ngữ khí bình thản: "Không đỉnh sư đệ quá khiêm tốn, ngươi côn bằng bảo thuật cương mãnh vô cùng, cực điểm thăng hoa một kích càng là dung chuyển trời đất, lệnh ta cũng cần toàn lực ứng đối. Trận chiến này tại ta cũng thu hoạch rất nhiều, đối luân hồi chi lực vận dụng nhiều hơn mấy phần cảm ngộ. Trận này đặc sắc tuyệt luân, triển hiện cực hạn lực lượng cùng vô thượng pháp tắc quyết đấu, nhất thời đưa tới chấn tiên lớn tiếng khen hay cùng kéo dài không thôi nghị luận. Tiên đình đại sư tỷ, danh bất hư truyền. Hôm nay mới biết như thế nào luân hồi đại đạo. Lâm Thanh Tuyết chính là cùng thế hệ kiệt xuất. Triệu Vô Đình cũng cực kỳ đáng sợ, cái kia côn bằng bảo thuật quả thực vô địch. Tiên đình đại sư tỷ Lâm Thanh Tuyết danh tiếng, trải qua trận này, càng xâm nhập thêm nhân tâm, thực chí danh quy." Chương 717, thế lực ngang nhau đỏ sức. Chương 717, thế lực ngang nhau đỏ sức. Lâm Thanh Tuyết cùng Triệu Vô Đình trận này có thể xưng sách giáo khoa cấp bậc quyết đấu, đem chọn cái thí luyện quảng trường bầu không khí đẩy hướng cao trào. Chấn tiên lớn tiếng khen hay cùng tiếng nghị luận giống như nước thủy triều kéo dài không thôi, tất cả mọi người tại dư vị lấy vừa mới cái kia cực hạn lực lượng cùng vô thượng pháp tắc va chạm. Tiên đình đại sư tỷ, quả nhiên danh bất hư truyền. Một vị đến từ ngũ đại thần vực cổ lao thế gia tiên kiêu cảm thán, trong mắt tràn đầy kính nể, cái kia luân hồi đại đạo đã gần như là đạo giơ tay nhấc chân đều là ngậm chí lý, làm người ta nhìn mà than thở. Bên cạnh một vị khác chư thiên đại giáo chân truyền đệ tử cũng rất tán thành, Triệu Vô Đình cũng mạnh ngoại hạng, cái kia côn bằng bảo thuật quả thực là vì chiến đấu mà sinh, cương mãnh cực kỳ, đổi lại là ta, chỉ sợ liền tam chiêu đều không tiếp nổi. Tiên đình thân truyền, làm thật không có một cái nào hạng người dễ đối phó. Đám người ánh mắt tại Lâm Thanh Tuyết cùng Triệu Vô Đình thân bên trên qua lại liếc nhìn, tràn đầy kinh thán cùng kính sợ. Một trận chiến này, không chỉ có đặt vững Lâm Thanh Tuyết trong lòng mọi người thâm bất khả trắc địa vị, cũng để cho Triệu Vô Đình cường hoành thực lực đạt được công nhận của tất cả mọi người. Mà lúc này, giữa sân chiến ý vẫn chưa bởi vì một trận đặc sắc quyết đấu kết thúc mà lắng lại, ngược lại càng thêm hừng hực. Ha ha, thơm quái. Nhìn đến ta đều ngửa tay. Vương Diễm bước nhanh đến phía trước, đi thẳng tới đối chiến không gian bên trong. Quanh thân khí tức đột nhiên nhất biến đến cổ lão, mênh mông, dường như câu thông vạn linh hư ảnh, một cỗ bao quát chư thiên, bao dung vạn vật rồi rào đạo vận tràn ngập ra. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía đối diện Triệu Vô Cực, nhếch miệng cười nói: "Vô Cực, đại sư tỷ cũng không đình đánh xong, giờ đến phiên chúng ta à. Để ta nhìn ngươi trong khoảng thời gian này tu luyện tới loại gì cấp độ." Triệu Vô Cực trong mắt ánh sáng sắc bén lóe lên, không tối lui chút nào nên tiếp Vương Diễm ánh mắt, quanh thân kiếm khí ẩn mà không phát, lại làm cho chúng quanh hư không sinh ra nhỏ xíu cắt chém cảm giác. "Chính có ý đó, nhị sư minh, mời." Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Triệu Vô Cực: "Vô Cực, cẩn thận." Lời còn chưa dứt, Vương Diễm tay nắm huyền ảo pháp ấn, trong miệng thấp tụng cổ lão kinh văn: "Vạn linh tiên kinh, chủ tước lâm thế." Lệ, từng tiếng càng xuyên mây hót vang vang vọng hư không, Vương Diễm sau lưng đỏ thâm thần quang ngút trời mà lên, hóa thành một đầu dương cánh che trời, quanh thân quấn quanh Nam Minh Lý Hỏa Chu Tức thần điểu. Thần điểu hai con mắt thiêu đốt lên hừng hực đạo hỏa, vũ rực vô ở giữa, vẩy xuống vô tận thần diễm, phần thiên trừ hải, mang theo tịnh hóa vạn vật, chấp trưởng hỏa diễm quyền hành vô thượng thần uy, hướng về Triệu Vô Cực đánh giết mà đi. Đây là Vương Diễm lấy vạn linh tiên kinh triệu hoán đến viễn cổ Chu Tức chiến hồn, cầm giữ có thần thú chân uy. Cùng lúc đó, Vương Diễm tự thân cũng không ngừng, hắn bước ra một bước, thân hình như rồng, nắm tay phải nắm chặt một cỗ chiến thiên đấu địa, phấn vãi tinh hà kinh khủng quyền ý ngưng tụ. Chiến thiên quyền, một quyền đánh ra, không có rực rỡ quang mang, chỉ có thuần túy đến cực hạn lực lượng cùng chiến ý, quyền phong những nơi đi qua, hư không như là mặt kính giống như vỡ vụn thành từng mảnh, phản phất muốn đem phía trước hết thể trở ngại đều anh thành một biển. Một quyền này ẩn chứa hắn tự thân vô địch niềm tin cùng đấu chiến thánh pháp, cương mãnh tuyệt luân, cùng cái kia Chu Tức thần diễm tạo thành kỳ diệu hô ứng, một người linh động thần uy, một người bá đạo cương mãnh. Đối mặt Vương Diễm cái này triệu hoán thần thú cùng tự thân quyền pháp đồng thời đánh tới cuồng bạo thế công, Triệu Vô Cực ánh mắt sắc bén như kiếm, không sợ chút nào. Hắn chập ngón tay như kiếm, dựng thẳng tại trước ngực, một cỗ trung kết bản bật, để vạn đạo quy tịch kinh khủng kiếm ý xông lên trời không, quanh thân dường như biến thành hủy diệt ngọn nguồn. Hủy diệt kiếm đạo, tịch diệt. Một đạo đen như mực, dường như có thể thôn vệ hết thảy quang tuyến kiếm khí tự đầu ngón tay hắn bắn ra, vô thanh vô tức, lại mang theo để linh hồn đóng băng cực hạn tích mịch, nên hướng cái kia phần thiên thần diễm chu tước. Kiếm khí lướt qua, liền Nam Minh Ly Hỏa đều phảng phất muốn làm dập tắt, pháp tắc đều tại gào thét, vỡ vụn. Thế mà, hủy diệt kiếm khí vừa phát ra, Triệu Vô Cực kiếm quyết lại biến, một cái tay khác ngũ chỉ mở ra, lòng bàn tay hướng lên, một cỗ hoàn toàn khác biệt, ẩn chứa vô hạn sinh cơ cùng sáng tạo chi lực nhu hòa thanh quang nở rộ. Sáng sinh chi đạo, thanh mục lọc tre. Thanh quang lưu chuyển, trong nháy mắt tại đỉnh đầu hắn hóa thành một gốc to lớn vô cùng thanh mục hư ảnh, cành lá chập chờn, tản mát ra rồi rào sinh mệnh tinh khí, rủ xuống ngàn vạn đạo sinh mệnh quang hoa, như là một đỉnh lọc tre, đem quanh người hắn bảo vệ. Cái kia thanh một sinh cơ giật rào, cùng hủy diệt kiếm đạo tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, nhưng lại quỷ dị hài hòa cùng tồn tại, đúng là hắn lĩnh hội sinh tử luân chuyển thể hiện, lấy này đối kháng Vương Diễm cái kia cương mãnh vô cùng chiến tiên quân kình.
Vâng.
Hủy diệt kiếm khí cùng chu tức thần diễm ngang nhiên va chạm, đen nhánh tịch diệt cùng đỏ thâm thần diễm lẫn nhau ăn mòn, chôn bụi, bộc phát ra sáng chói mà nguy hiểm quan mang. Mà chiến tiên quyền kình cũng hung hăng đánh vào thanh mục lọng tre phía trên, phát ra nặng nề như lôi trống lớn oanh minh, thanh mục lọng tre kịch liệt chập chờn, vẩy xuống đầy trời quan vũ, lại ngoan cường mà chống đỡ được. Quỳnh Minh chân giải, hư không cấm. Triệu Vô Cực khẽ quát một tiếng, thi triển ra Quỳnh Minh thần quân bí truyền thần thông. Hắn hai tay huy động huyền diệu quy tích, quanh thân đạo văn hiện lên, dẫn động không gian pháp tắc. Trong chốc lát, vương diễm quanh thân chỗ hư không dường như biến thành vũng bùn, biến đến sền sệt vô cùng, càng có một cỗ vô hình phong cấm chi lực hàng lâm, muốn giam cầm hắn pháp lực vận chuyển cùng năng lực hành động. Vương Diễm nhất thời cảm giác thân hình trì trệ, dường như lâm vào vô hình công xiềng. Nhưng hắn chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, tâm niệm nhất động. Vạn linh tiên kinh, huyền võ chấn hải. Ngang. Lại là một tiếng rít gào trầm trầm, một đầu to lớn vô cùng, gánh vác huyền ảo lạc tư huyền vũ hư ảnh tự dưới chân hắn hiện lên, uy xả quấn dao, tản mát ra chấn áp tứ hải, đóng đô bát hoang cẩn trọng khí tức. Huyền vũ hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, rồi giao chấn phong chi lực đảo ngược quyết tán, cùng cái kia hư không cấm chế mãnh liệt đối kháng, phát ra răng rắc tiếng vỡ vụn, lại cứ thế mà gánh vác hư không giam cầm. Hảo thủ đoạn. Vương Diễm hét lớn một tiếng, chiến ý càng tăng lên. Lại tiếp ta một chiêu. Hắn thể nội vạn linh tiên kinh điên cuồng vận chuyển, câu thông trong cõi u minh tồn tại ở lịch sử trường hà anh linh. Một đạo mơ hồ không rõ, lại tản ra kinh thiên bí địa, trí tuệ như hải khí tức cổ lão tiên hiển hư ảnh tại phía sau hắn lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức một đạo ẩn chứa vô thượng trí tuệ cùng phá pháp chân ý bạch quang ra chỉ tại Vương Diễm quyền phong phía trên. Phá pháp quyền. Một quyền này, dường như có thể xuyên thủng vạn pháp bản chất, trực chỉ thần thông hạch tâm, uy lực càng hơn trước đó. Triệu Vô Cực đồng tử hơi co lại, cảm nhận được một quyền này uy hiếp, không dám thất lễ. Hủy diệt kiếm đạo cùng sáng sinh chi đạo đồng thời thôi động đến cực hạn. Sau lưng dường như hiện ra một mảnh hỗn độn cảnh tượng, một nửa là vạn vật điêu linh hủy diệt tinh mịch, một nửa là sức sống tràn trề sáng tạo chi quang. Sinh tử luân chuyển, hỗn độn kiếm vực. Hắn lấy tự thân đối với sinh tử, sáng tạo cùng hủy diệt lĩnh ngộ, diễn hóa xuất một mảnh đặc biệt kiếm đạo lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, sinh tử luân chuyển, hủy diệt cùng sáng tạo sinh mệnh xen lẫn, hóa thành vô số hỗn độn kiếm khí, như là như gió báo bao phủ hướng Vương Diễm, muốn đem hắn tính cả cái kia phá pháp quyền ý cùng nhau xoắn nát. Ầm ầm. Hai người thần thông lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Lần này vì thế viễn siêu trước đó, diễn đạo giới nội, một bên là vạn linh gào thét, tiên hiền hiển thánh, quyền ý hám thiên, một bên là sinh tử luân chuyển, hỗn độn kiếm khí xé rách hết thảy. Đạo tác va chạm đạt đến gay cấn, toàn bộ độc lập thế giới đều tại kịch liệt lay động, màn sáng thượng cảnh giống như mơ hồ, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ngoại giới quan chiến mọi người sớm đã nhìn trận mắt hốt mồm, tâm thần hoàn toàn bị đây càng thêm phức tạp, càng thêm hung hiểm, đại đạo phương diện va chạm càng thêm kịch liệt quyết đấu hấp dẫn. Vương Diễm sư minh vạn linh tiên kinh quá kinh khủng, có thể triệu hoán nhiều như vậy thần thú chiến hồn cùng tiên hiền ý chí. Triệu Vô Cực sư huynh hủy diệt cùng sáng tạo sinh mệnh đồng tu, diễn hóa hỗn độn kiếm vực, vực này thiên phú có thể xưng người tiên. Đây mới là tiên đỉnh thân truyền chân chính thực lực sao? Quá mạnh. Cuối cùng, tại một tiếng kinh thiên động địa vang minh bên trong, diễn đạo giới quang mang bùng lên, chậm rãi tiêu tán. Hai người thân ảnh tái hiện, các lùi về sau mấy bước, khí tức đều có chút hỗn loạn, Vương Diễm quanh thân bẩn quanh thần thú hư ảnh ảm đạm đi, Triệu Vô Cực hỗn độn kiếm vực cũng chậm rãi thu liễm. Hai người lẫn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng cùng vẻ khâm phục. Đa tạ, Vô Cực sư đệ. Vương Diễm phun ra một ngụm trọc khí, cười nói: Nhị sư minh vạn linh tiên kinh, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Triệu Vô Cực cũng chắp tay nói, thừa nhận đây là một trận thế lực ngang nhau đọ sức. Tuy nhiên nhìn như ngang tay, nhưng trong lòng hai người đều rõ ràng, đối phương cũng còn có át chủ bài chưa ra. Chương 718, đại đạo không còn, vạn pháp quy tịch chương 718, đại đạo không còn, vạn pháp quy tịch thì tại thí luyện quảng trường phía trên lớn tiếng khen hay cùng tiếng nghị luận bên tai không dứt, Lâm Thanh Tuyết, Vương Diễm bọn người luận bàn sát minh, bầu không khí nhiệt liệt lúc. Tiên đỉnh chỗ sâu, một tòa trôi nổi tại Vân Hải chi đỉnh tĩnh mịch đỉnh đài bên trong. Hai đạo thân ảnh chính ngồi đối diện nhau. Ở giữa là một phương lấy tinh thần vị tử, lấy đạo văn vị bản bắn cờ, trong tay linh vụ pha trộn tiên trà tản ra thấm vào ruột gan đạo vận. Chính là Khương Vô Danh cùng thương thế đã khỏi hẳn Khương Càn Khôn. Trung yên chi lực, sắc thực quỷ quệ khó chơi, nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ ta muốn triệt để thanh trừ, còn cần hao phí không ít thời gian. Khương Càn Khôn rơi xuống một con, tinh quang trên bản cờ nhộn nhạo lên, diễn hóa một mảnh tinh vực sinh diệt chi cảnh. Hán khí tức trầm ngưng, đã hoàn toàn khôi phục trước kia thâm bất khả trắc, chỉ là nhắc đến Trung yên chi chủ lúc, ánh mắt vẫn như cũ mang theo một tia ngưng trọng. Khương Vô Danh nắm lên chén trà, khẽ hớp một miệng, ánh mắt bình thản đảo qua bàn cờ, vẫn chưa lập tức là tử. Trung yên chi chủ, hắn tồn tại bản thân đã gần đến hồ đại đạo, chấp trưởng vạn vật trung yên quyền hành, siêu thoát tại tầm thường đại đạo tranh phong phía trên. Trung yên chi địa, càng là chư thiên vạn giới hết thảy trung yên quy tụ cùng mà nguồn, thần bí khó lường, không thể tùy tiện đặt chân. Hắn đặt chén trà xuống, đầu ngón tay một luồng hỗn độn khí quanh quẩn, hóa thành một quân cờ, điểm nhập bàn cờ nơi nào đó, nhất thời để Khương Càn Khôn vừa mới diễn hóa mảnh kia tinh vực biến đến tràn ngập nguy hiểm. Chư thiên điện bất quá là tôm tép nhai nhép, mượn trung yên chi chủ thế thôi. Nhưng phong đình người này, quán niệm sâu nặng, lại cùng trung niên chi địa liên lụy qua sâu, cuối cùng thai hoàng ẩm, muốn dẫn dắt tiên đỉnh tránh thức bước ra chư thiên, trinh phạt càng rộng lớn thiên địa, này hai người nhất định phải giải quyết. Khương Càn Khôn nhẹ gật đầu, ánh mắt tìm đến phía ngoài đỉnh Vô Ngân Vân Hải cùng tinh không, dường như có thể xuyên thấu vô tận hư không, nhìn đến cái kia hỗn loạn Táng Đạo cổ khư. Hư vô nhất tộc tại Táng Đạo cổ khư động tác, so với chúng ta dự đoán nhanh hơn, còn muốn lớn. Bọn hắn cái gọi là quy tịch kế hoạch toán tính không nhỏ, tuy nhiên tạm thời không cách nào cùng Khương Trần bắt được liên lạc, nhưng nương tựa theo yếu ớt cảm ứng, có biết trước mắt hắn tạm thời không cần lo lắng cho tính mạng. Hắn hơi hơi nhíu mày, chỉ là trước đây không lâu, cổ khư hoạch tâm truyền đến dị thường chấn động kịch liệt, tựa hồ một loại nào đó thăng bằng bị đánh phá, dẫn động sâu tầng thứ cấm kỵ lực lượng. Đáng tiếc, chỗ đó bây giờ bị một cố cường đại cổ lão cấm chế bao phủ, cưỡng ép dò xét, sợ sẽ dẫn động bất trắc, thậm chí khả năng đả thảo kinh xà, nguy hiểm cho Khương Trần. Khương Vô Danh nghe vậy, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, dường như hết thảy đều là trong dự liệu. Ánh mắt của hắn chuyển hướng phía dưới cái kia mơ hồ truyền đến âm thanh ủng hộ thí luyện quảng trường phương hướng, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang. Đã chúng ta không liền trực tiếp đúng tay, liền để tuổi trẻ người đi lịch luyện một phen đi. Thanh Tuyết các nàng lần này trở về, tu vi tâm cảnh đều có tinh tiến, chính cần một trận chân chính ma luyện đến củng cố lắng đạo. Táng Đạo cổ khư mặc dù hiểm, nhưng cũng là kỳ ngộ chỗ, làm cho các nàng tiến đến dò xét, hành sự tùy theo hoàn cảnh, đã có thể biết rõ hư vô độc tĩnh, tiếp ứng Khương Trần, cũng có thể mượn cơ hội này, làm cho các nàng tự mình cảm thụ kỳ nguyên vòng xoáy vận sóng. Khương Càn Khôn trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, như thế cũng tốt, chỉ là còn cần cho các nàng đầy đủ cảnh cáo cùng cần thiết hộ thân chi vận. Tự nhiên, Khương Vô Danh đầu ngón tay gõ nhẹ bàn cờ, một cái tản ra hỗn độn khí tức ngọc phù cùng một đạo quyển trục chống rông xuất hiện. Nay phù ẩn chứa ta nhất kích chi lực, có thể làm bảo mệnh chi dụng, quyển trục bên trong ghi chép liên quan tới Táng Đạo cổ khư đã biết tin tức, cùng hư vô nhất tộc khả năng thủ đoạn, đợi các nàng luận bàn hoàn tất, liền triệu các nàng đến đây đi. Trong đình đài, đạo vận lưu chuyển, ván cờ biến ảo, quyết định lại một trận liên quan đến tương lai hành động lặng yên triển khai. Mà thí luyện quảng trường phía trên huyên náo cùng chiến ý, thì trở thành trận này hành động mở ra trước sau cùng nhà dạo. Ngay tại Khương Vô Danh cùng Khương Càn Khôn định ra thương nghị thời điểm, Táng Đạo cổ khư cái kia bị coi là vạn đạo chung kết hoạch tâm chi địa, lại bày biện ra một mảnh kỳ quái, siêu việt lẽ thường cảnh tượng. Nơi này cũng không phải là trong tưởng tượng thuần túy hắc ám cùng tĩnh mịch, mà chính là một mảnh phá thoái, vạn mẹo, không ngừng sinh diệt hỗn độn. Vô số đại đạo thi thể như là phá thoái trong kính, chiếu rọi ra kỷ nguyên khác nhau, khác biệt thế giới đoạn ngắn quang ảnh, thời không ở chỗ này đã mất đi vốn có trật tự, quá khứ, hiện tại, tương lai toái phiến xen lẫn va chạm, phát ra y mắng gào thét. Xên xẹt như mực quy khư chí nước hình thành to lớn vòng xoáy, chậm rãi chuyển động, thôn vệ lấy hết thảy đến gần vật chất cùng năng lượng, liền quang tuyến đều không thể đào thoát. Mà tại vòng xoáy trung tâm, cái kia tòa cổ xưa tế đàn vẫn như cũ lơ lửng, ba khối cao đến 100 trượng chấn giới chủ địa tản ra ám trầm quang mang, khó khăn duy trì lấy phong ấn. Chỉ là cái kia tế đàn trung ương lỗ thủng, đã hóa thành một cái sâu không thấy đáy, không ngừng xoay tròn hắc ám vòng xoáy, tản mát ra làm người sợ hai hấp lực cùng chung kết ý vị. Bị cuốn vào nơi đây mọi người, giờ phút này đang trải qua khó nói lên lời quỷ dị tình huống. Bọn hắn vẫn chưa bị cái kia kinh khủng vòng xoáy triệt để thôn phệ, chôn vùi, mà chính là dường như lâm vào một loại kỳ lạ đỉnh trệ trạng thái. U Hoàn, Nguyệt Vô Ý Điệp, Hư Thương Hải, cùng sở hữu vô chúng tổ chức hắc bảo nhân, bao quát diệt sinh ở bên trong, bọn hắn thân thể bị một lớp bụi mịt mờ, dường như từ ngưng kết thời gian hình thành hộ phép hình dáng vật chất bao vây, như là gốc đến ngọn giống như lơ lửng tại mảnh này hỗn độn hư không bên trong, không lúc đích. Bọn hắn ý thức tựa hồ cũng lâm vào yên lặng, không cảm giác được ngoại giới thời gian trôi qua, chỉ có quanh thân yếu ớt lấp lóe đạo quang, tỏ rõ sinh mệnh cùng lực lượng còn chưa triệt để tiêu tán. Thế mà tại mảnh này gần như tuyệt đối bất động lĩnh vực bên trong, lại có một cái ngoại lệ, Khương Trần. Hắn đồng dạng bị cái kia u ám thời gian vật chất bao vây, nhưng hắn ý thức lại duy trì kinh người thanh tỉnh. Tại hắn bị vòng xoáy thôn vệ nháy mắt, thể nội cái kia yên lặng, nguồn gốc từ Khương gia bản nguyên huyết mạch chỗ sâu, một loại nào đó cổ lão lực lượng bị xúc động, tự mình vận chuyển lại. Một cỗ yếu ớt lại cứng cỏi vô cùng, dường như có thể định trụ hồng nông, siêu thoát thời gian bên ngoài khí tức, tại hắn thức hải bên trong tràn ngập, che lại hắn chân linh cung dấu. Nơi này là thời không kẽ hở, vẫn là quy tịch chi địa tầng ngoài. Khương Trần thần thức khó khăn xuyên thấu quanh thân cái kia sền sệt thời gian hộ phách, quan sát đến mảnh này không gian quỷ dị. Hắn thấy được bị đọc lại u hoàn bọn người, cũng nhìn thấy cái kia xoay chậm chậm quy khư vòng xoáy, cùng vòng xoáy trung tâm cái kia tản ra bất tường khí tức hắc ám cửa vào. Tốt địa phương đáng sợ. Nơi này thời gian pháp tắc cơ hồ là ngưng kết, đại đạo không còn, vạn pháp quy tịch. Nếu không phải ta huyết mạch đặc thù, giờ phút này chỉ sợ cũng như bọn hắn đồng dạng, ý thức triệt để trầm luân. Hắn nếm thử điều động lực lượng, lại phát hiện cực kỳ khó khăn. Quanh thân cái kia u ám vật chất không chỉ có giam giữ thân thể, càng tại liên tục không ngừng hấp thu hắn thể nội năng lượng. Nếu không phải hắn căn cơ hùng hậu, còn có huyết mạch chi lực thủ hộ, chỉ sợ đã sớm bị hút khô. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát ly loại này trạng thái, hoặc là chí ít biết rõ ràng nơi này huyền bí cùng hư vô nhất tộc chân chính mục đích. Hắn đem thần thức tập trung, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi cái kia quy khư vòng xoáy hạch tâm, hướng về càng xa xôi kéo dài. Mơ hồ trong đó, hắn cảm giác được tại cái kia ba khối chân giới chủ địa phía dưới, tế đàn nền móng chỗ sâu, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó càng thêm cổ lão, càng thêm mịt mờ ba động, cùng u hoàn trước đó lấy được tịnh thế ngọc bích toái phiến, sinh mệnh nguyên tinh nhận ẩn hô ứng. Chìa khóa, chẳng lẽ mở ra cái này quy tịch chi địa chìa khóa là cần tề tụ nhiều loại đặc biệt lực lượng hoặc vật phẩm? Ý nghĩ này để hắn trong lòng nghiêm nghị. Nếu thật như thế, hư vô nhất tộc chỉ sợ đã nắm giữ bộ phận chìa khóa, bọn hắn quy tịch kế hoạch xa so với tưởng tượng càng tiếp cận thành công. Hắn nhất định phải nhanh thoát khốn, cũng nghĩ cách ngăn cản hoặc là sử dụng cái này cơ hội. Khương Trần tập trung ý chí, không lại mạnh mẽ đối kháng trung quanh giam cầm, mà chính là bắt đầu tỉ mỉ cảm ngộ này thời gian hộ phách cấu thành, cùng cái kia không ngừng hấp thu hắn lực lượng quy tắc. Hắn đang tìm kiếm trong đó quy luật cùng sơ hở, như là lớn nhất kiên nhẫn thợ săn, tại trong tuyệt cảnh chờ đợi cái kia lóe lên một cái rồi biến mất sinh cơ. Đồng thời, hắn cũng đang yên lặng cảm ứng đến cái kia trong coi u minh cùng Khương Càn Khôn tồn tại yếu ớt liên hệ, hy vọng cái này liên hệ có thể trở thành chỉ dẫn hắn thoát khốn, hoặc là lan truyền xuất quan khóa tin tức cầu đối. Chương 719, quy tịch hạch tâm, triệt để bạo tẩu. Chương 719, quy tịch hạch tâm, triệt để bạo tẩu. Khương Trần tập trung ý chí, đem thần thức ngưng tụ thành một tia cơ hồ khó có thể phát giác dây nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí hướng về tế đàn nền móng chỗ sâu cái kia mịt mở cổ lão ba động tìm kiếm. Hắn động tác cực kỳ nhẹ nhàng, sợ kinh động bất luận cái gì nhân vật bí ẩn. Thế mà, cái kia cổ lão ba động dường như ngủ say vạn cổ hung thú, mẫn cảm cùng cực. Ngay tại hắn thần thức chạm đến ngay mắt, ông, một tiếng dường như nguồn gốc từ quá sơ khai tích thời điểm trầm thấp ong ong, đột nhiên tự tế đàn nền móng chỗ sâu nổ vang. Ngay sau đó, cái kia cổ lão ba động như là vỡ đê hồng lưu, ầm vang bạo phát. Một đạo khó có thể hình dung hắn sát thái hỗn độn quang trụ phóng lên tận trời, trong nháy mắt dao động toàn bộ quy tịch hạch tâm. Cùng lúc đó, bị u hoàn thu lấy, giờ phút này vẫn tại hắn thể nội duy trì lấy vi diệu thăng bằng tịnh thế ngọc bích toái phiến cùng sinh mệnh nguyên tinh, dường như nhận lấy quân chủ triệu hoán, không bị khống chế bộc phát ra sáng chói trắng muốt quang mang cùng mênh mông xanh biết sinh cơ. Ba cỗ tính chất khác lạ lại tựa hồ đồng căn đồng nguyên lực lượng, cổ lão hỗn độn, tinh khiết tịnh hóa, rồi dào sinh mệnh, tại thời khắc này sinh ra khó có thể tưởng tượng cộng minh cùng ba chạm. Ầm ầm, toàn bộ quy tịch hạch tâm triệt để bạo tẩu. Ngưng kết thời không bị cường hành xé rách, cái kia bao vây lấy mọi người thời gian hộ phách kịch liệt rung động, xuất hiện vô số vết rách. Xên xẹt quy khư chi thủy điện cuồn cuộn ngược, cùng phá toái đại đạo thi thể, hỗn loạn thời không toái phiến hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành hủy diệt tính năng lượng phong bạo, như là ước vạn đem cạo xương cương đao, không khác biệt cọ rửa mảnh này không gian hết thảy. Ách, đứng núi chịu sào Khương Trần, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự, dường như có thể ma diệt vạn vật hỗn loạn lực lượng hung hăng đâm vào hắn thần thức cùng trên thân thể. Hộ thể huyết mạch chi lực trong nháy mắt tạm đạm, cái kia thanh tỉnh ý thức như là nến tàn trong gió, liền một ý niệm đều không thể dâng lên, liền triệt để lâm vào vô biên hắc ám, cùng mọi người khác một dạng, lâm vào độ sâu ngủ say bên trong. Hắn thân thể theo cuồng bạo năng lượng loạn lưu trôi nổi, bị cái kia phá toái thời gian hổ phách tàn dư lực lượng bao vây lấy, như là lục bình không dễ, biến mất tại hỗn loạn chỗ sâu. Toàn bộ quy tịch hạch tâm hóa thành chân chính, liền ý thức đều không cách nào tồn tại tuyệt đối tĩnh mịch cùng hỗn loạn chi địa. Chỉ có cái kia ba khối chân giới chủ địa, vẫn như cũ tản ra bất khuất ám trầm quan mang, chết trấn áp trung ương cái kia không ngừng bận bẹo bành trướng hắc ám vòng xoáy. Tiên đỉnh, thí luyện quảng trường. Sau cùng một trận luận bàn đã hạ màn kết thúc, Dược Mộng Y lấy tinh diệu tuyệt luân đan đạo hóa thuật, ngưng ngàn vạn thảo một tinh khí vì trận, khốn trụ tinh tuyển tinh không đạo pháp, cuối cùng lấy yếu đất ưu thế thắng được. Đến tận đây, trận này hội tụ tiên đỉnh sở hữu thân truyền cùng một bạch, tinh tuyển, Mạc Huyền chờ đỉnh phong thiên điêu luận bàn thịnh hội kết thúc mỹ mãn. Quảng trường bốn phía, chấn thiên lớn tiếng khen hay cùng tiếng hoan hô như là núi kêu biển gầm, kéo dài không thôi. Sở hữu người quan chiến, vô luận là tiên đỉnh đệ tử vẫn là ngoại lai khách mời, đều đắm chìm trong vừa rồi cái kia từng tràng đặc sắc tuyệt luân, triển hiện đại đạo cực hạn vận dụng trong quyết đấu, cảm xúc bành trướng, nghị luận ầm ĩ hôm nay mới biết như thế nào thiên ngoại hữu tiên. Tiên đỉnh thân truyền, danh bất hư truyền. Một mạch công tử Tiêu Thanh Hóa đạo, tinh tuyển cô nương tinh thần lĩnh vực, Mạc Huyền huynh huyền minh đạo pháp, đều là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Chuyến này không giả. Chuyến này không giả a. Lâm Thanh Tuyết, Vương Diễm bọn người bèn nhìn nhỏ cười, đi qua lần này nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa luật bàn, không chỉ có hoạt động gần cốt, ấn chứng sở học, lẫn nhau ở giữa ăn ý cùng hiểu rõ cũng càng tiến một bước. Thế mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị cùng Nam Cung Thích Thiên, đệ ngũ phần thiên cùng một bạch bọn người tiến một bước giao lưu thời điểm, một đạo bình thản lại mang theo vô thượng thanh âm uy nghiêm, đồng thời tại Lâm Thanh Tuyết, Vương Diễm trở trái tim của người ta vang lên. Thanh Tuyết, mang sở hữu sư đệ sư muội đến Vân Hải đỉnh thấy một lần, là sư tôn truyền âm. Lâm Thanh Tuyết thần sắc nghiêm lại, lập tức nhìn về phía chư vị sư đệ sư muội. Mọi người đều có cảm giác, trong nháy mắt thu liễm nụ cười trên mặt, biến đến cung kính nghiêm túc. Nam Cung Minh, Phần Thiên Minh, còn có một bạch Minh, Tinh Tuyển Cô Nương, Mạc Huyền Minh, Lâm Thanh Tuyết chuyển hướng mấy vị bạn bè, ngựa khí mang theo một tia áy náy. Sư tôn cho gọi, chúng ta cần lập tức tiến về, chỉ sợ muốn tạm thời xin lỗi không tiếp được. Nam Cung Thích Thiên bọn người lý giải chắp tay ra hiệu, chư vị xin cứ tự nhiên. Không lại trì hoãn, lấy Lâm Thanh Tuyết cầm đầu, Vương Diễm chờ 11 vị tiên đỉnh thân truyền đệ tử, thần sắc nghiêm nghị hóa thành 11 đạo lưu quang, nhanh chóng nhanh rời đi vẫn như cũ ồn ào thí luyện quảng trường, hướng về tiên đỉnh chỗ sâu tòa kia trôi nổi tại Vân Hải chi đỉnh đỉnh đài mau chóng đuổi theo. 11 đạo lưu quang xẹt qua tiên đỉnh trên không, rơi vào Vân Hải chi đỉnh tĩnh mịch trước bậc đỉnh. Lâm Thanh Tuyết bọn người chỉnh lý áo bào, thần sắc cung kính đi vào trong đỉnh. Đệ tử bái kiến sư tôn. 11 vị thân truyền đệ tử cùng kêu lên hành lễ, thanh âm tại Vân Hải ở giữa quanh quẩn. Khương Vô Danh cùng Khương Càn Khôn vẫn như cũ ngồi đối diện dị kỳ, nghe vậy khẽ bước cảm. Khương Vô Danh ánh mắt đảo qua chúng đệ tử, gặp bọn hắn khí tức trầm ngưng, ánh mắt trầm tĩnh, hiển nhiên vừa rồi luận bàn rất có thu hoạch, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi. Miễn lễ. Khương Vô Danh thả ra trong tay quân cờ, trong đỉnh vân vụ tùy theo nhẹ nhàng lưu chuyển. Hôm nay gọi các ngươi đến đây, là có một chuyện cần các ngươi tiến đến dò xét. Chúng đệ tử tâm thần run lên, túi đầu yên lặng nghe. Khương Càn Khôn tiếp lời nói, táng đạo cổ khư gần đây dị động liên tiếp, hư vô nhất tộc ở trong đó mưu đồ quá lớn, hắn cái gọi là quy tịch kế hoạch sợ nguy hiểm cho chư thiên ổn định. Trước đây ta phái Khương Trần chui vào điều tra, bây giờ cổ khư hạch tâm bị cấm chế cường đại bao phủ, chúng ta không tiện cưỡng ép xâm nhập, để tránh đả thảo kinh xả. Khương Vô Danh tay áo vung lên, cái viên kia hỗn độn ngọc phủ cùng ghi chép tin tức quyển trục liền hiện lên ở Lâm Thanh Tuyết trước mặt. Lần này đi có tam yếu, tra một cái hư vô động tĩnh, hai dò xét cổ khư dị biến căn nguyên, ba tìm cơ hội tiếp ứng Khương Trần. Khương Vô Danh thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. "Thanh Tuyết, ngươi vì đại sư tỷ, chuyến này từ ngươi thống lĩnh, này phù ẩn chứa ta nhất kích chí lực, thời khắc mấu chốt có thể hộ ngươi đợi chu toàn, quyển trục bên trong ghi chép cổ khư tin tức tương quan, ngươi đợi cần cẩn thận nghiên cứu." Ánh mắt của hắn đảo qua chúng đệ tử, táng đạo cổ khư chính là đại đạo băng diệt chi địa, hung hiểm dị thường, càng có hư vô nhất tộc cần nút trong đó. Các ngươi mặc dù tu vi tinh tiến, lại không thể có mảy may đại ý, chuyến này đã vì dò xét, cũng là lịch luyện, cần cẩn thận làm việc, xem thời cơ mà làm. Lâm Thanh Tuyết trịnh trọng tiếp nhận ngọc phù cùng quyển trục, đệ tử lĩnh mệnh, định không phụ sư tôn nhờ bà. Vương Diễm trong mắt chiến ý lấp lóe, Triệu Vô Cực thần sắc sắc bén, Dược Mộng Y, Tư Không Chỉ Nguyệt mấy người cũng đều mặt lộ vẻ kiên nghị. Bọn hắn minh bạch, cái này đem là so thí luyện quảng trường càng thêm khảo nghiệm nghiêm trọng, cũng là chân chính hành trình bắt đầu. "Đi thôi." Khương Vô Danh nhẹ nhàng phất tay, "Vạn sự cẩn thận." 11 vị thân truyền đệ tử lại thi lễ, hóa thành lưu quang rời đi. Vân Hải cuộn cuộn, 11 đạo lưu quang đã hướng về Táng Đạo Cổ Khư phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 720, Thái thủy tộc chương 720, Thái thủy tộc ngay tại Lâm Thanh Tuyết bọn người hướng về Táng Đạo Cổ Khư chạy nhanh đến thời điểm, cổ khư vòng ngoài đông bộ khu vực, mấy đạo bao phủ tại mông lung hư vô chi khí bên trong thân ảnh, đang đứng lơ lửng tại một mảnh phá toái tinh thần thi thể phía trên, ngưng trọng nhìn về phía cổ khư chỗ sâu. Cầm đầu là một vị thân mang hư vô trường bào lão giả, ống tay áo phía trên treo lên huyền ảo tinh thần chôn vùi đồ án, chính là hư vô nhất tộc phái chú tại này trưởng lão một trong, Hư Vô Pháp. Phía sau hắn đi theo đếm tên khí tức điêu luyện hư vô vệ, từng cái thần sắc đề phòng. "Trưởng lão, hạch tâm khu vực ba động càng ngày càng không ổn định." Một tên hư vô vệ lo âu hồi bẩm. "Từ lần trước trận kia kinh thiên động địa dị biến về sau, chúng ta cùng Vũ Hoàn thiếu chủ, Nguyệt Vô Ý Liễu đại nhân liên hệ thì triệt để cắt đứt. Thì liên bọn hắn lưu lại linh hồn ấn ký đều biến đến cực kỳ yếu ớt, dường như bị cái gì lực lượng ngăn cách." Hư Vô Pháp cau mày, đục ngầu trong đôi mắt lóe ra thâm thúy quan mang. Hắn trong tay nâng một mặt không ngừng nổi lên gợn sóng hư vô kính, trong kính chiếu rọi ra hạch tâm khu vực cảnh tượng mơ hồ không rõ, chỉ có hỗn loạn năng lượng loạn lưu cùng không ngừng bận bẹo hắc ám vòng xoáy. Quy tịch chi địa lối vào bị triệt để kích hoạt lên, mà lại cực không ổn định. Hư Vô Pháp thanh âm trầm thấp, "Vũ Hoàn bọn hắn chỉ sợ là xúc động một loại nào đó chúng ta còn chưa hoàn toàn hiểu rõ cấm kỵ, bị vây ở bên trong, hoặc là..." Hắn không có nói tiếp, nhưng sau lưng Hư Vô Vệ môn đều hiểu cái kia chưa lời này ý, hoặc là đã gặp bất trắc. "Trưởng lão, chúng ta phải chăng muốn phái người tiến đi điều tra?" Một tên khác Hư Vô Vệ xin chỉ thị, trong giọng nói mang theo chần chờ. Dù sao liền Vũ Hoàn thiếu chủ loại kia thân phụ hư vô thánh thể thiên kiêu đều bị chiếm đóng tại bên trong, bọn hắn những người này đi vào, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hư Vô Pháp chậm rãi lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Hư Vô Kính. "Không thể vận động." Hạch tâm chi địa bây giờ bị một cỗ cực kỳ cổ xưa mà cường đại cấm chế bao phủ, tùy tiện xâm nhập, không những cứu không được người, còn có thể dẫn phát càng lớn biến cố, thậm chí phá hư tộc ta vạn năm đại kế. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành nghiêm khắc, truyền lệnh xuống, sở hữu ở bên ngoài dò xét tiểu đội, không được đến gần hạch tâm khu vực trong vòng trăm dặm, thêm phái nhân thủ, nghiêm mật giám sát cổ khư các nơi không gian ba động cùng dòng năng lượng hướng, có bất cứ dị thường nào, lập tức trở về báo. "Vâng." Chúng Hư Vô Vệ tề âm thanh lĩnh mệnh. Hư Vô Pháp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia dường như có thể thôn vệ hết thảy hắc ám vòng xoáy phương hướng, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Vũ Hoàn trên thân mang theo trong tộc cực kỳ trọng yếu tịnh thế ngọc bích toái phiến cùng sinh mệnh nguyên tinh, đó là mở ra cuối cùng chi địa quan trọng chìa khóa một bộ phận. Nếu là rơi mất, hoặc là đã rơi vào người khác chi thủ, đối Hư Vô nhất tộc quy tịch kế hoạch chính là đả kích nặng nề. Hy vọng thiếu chủ cắt nhân tiên tướng. Hắn thấp giọng thì thảo, nhưng trong mắt thần sắc lo lắng không chút nào chưa giảm. Giờ phút này, hắn chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng chờ đợi, cũng cầu nguyện trong tộc mau chóng phái ra mạnh hơn biệt thủ, hoặc là hạch tâm chi địa dị biến có thể tự mình lắng lại. Thế mà, vô luận là Hư Vô Pháp, vẫn là chính chạy tới nơi đây Lâm Thanh Tuyết bọn người, cũng không từng phát giác được, tại cổ khư một mảnh khắc càng thêm bí ẩn trong bóng tối, một cỗ thế lực khác cũng chính lặng yên nhìn chăm chú lên đây hết thảy phát triển. Tại Táng Đạo cổ khư hoang vu tây bộ khu vực, cảnh tượng cùng đông bộ hoàn toàn khác biệt. Nơi này không có phá toái tinh thần thi thể, thay vào đó là từng mảnh vật mèo thạch lâm, những thứ này thạch lâm bày biện ra mất tự nhiên màu xám trắng, dường như bị rút đi sở hữu sắc thái cùng sinh cơ. Thạch lâm chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được một số kiến trúc cổ xưa tường đổ, phong cách cổ xưa kỳ dị, cùng đương thế bất luận cái gì lưu phái đều khác biệt quá nhiều. Nơi này chính là Thái thủy tộc còn sót lại thế lực gần nặng chi địa. Ở một tòa nửa chôn ở dưới đất trong điện phủ cổ lão, mấy đạo thân ảnh chính còn quấn một mặt từ hỗn độn vũ khí ngưng tụ cổ lão màn kính. Những thứ này thân ảnh quanh thân tràn ngập một loại cổ lão nguyên thủy, dường như nguồn gốc từ thiên địa sơ khai lúc mênh mông khí tức, cùng Hư Vô nhất tộc Hư Vô mở mịt hoàn toàn khác biệt, càng lộ vẻ cẩn trọng cùng thâm thúy. Bọn hắn chính là Thái thủy tộc di dân, cùng Thái sơ di tộc cùng làm một cái huy hoàng kỷ nguyên người sống sót. Màn kính bên trong rõ ràng chiếu rọi ra đông bộ khu vực Hư Vô Pháp đám người động tĩnh, thậm chí ngay cả giữa bọn hắn đối thoại đều dường như bị một loại bí thuật nghe trộm, mơ hồ có thể nghe. Một vị thân mang sám trắng trường bào, áo choàng phía trên treo lên nguyên thủy núi non sông suối đồ án lao giả chậm rãi mở miệng, hắn thanh âm như là đá lớn ma sát, mang theo tuế nguyện tan thương. "Hư Vô nhất tộc, những thứ này hậu thế tiểu bối, ngược lại là giúp chúng ta bất không ít khí lực." Hắn là Thái thủy tộc bây giờ chủ sự giả một trong, tên là Thái Nhạc. Bọn hắn dẫn động tam nguyên chìa khóa của mình, tuy nhiên lỗ mãng, lại ngoài ý muốn ra tốc nguyên khư bên ngoài cấm chế bưng lỏng. Bên cạnh một vị khuôn mặt giấu ở mũ trùm hạ thân ảnh nói ra, thanh âm trầm thấp. Tinh thế ngọc bích tịnh hóa chi lực, sinh mệnh nguyên tinh sinh cơ, lại thêm bọn hắn trong lúc vô tình dẫn động hỗn độn nguyên khí, cái này ba cố lực lượng chính là tan rã ngoại tầng phong ấn quan trọng. Thái Nhạc khẽ bước cằm, ánh mắt dường như xuyên thấu điện đường, thấy được cái kia hạch tâm chi địa bạo loạn cảnh tượng. U Hoàn cái kia tiểu ba nhi thân phụ hư vô thánh thể, ngược lại là gánh chịu chìa khóa tốt vật chứa. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không hiểu biết, cưỡng ép dẫn động Tam Nguyên Cộng Minh hậu quả, giờ phút này sợ là đã ở lúc chi hộ phách bên trong ngủ say. Chúng ta phải chăng muốn xuất thủ? Dù sao cái kia hỗn độn nguyên khí, một vị khác tộc nhân có chút chần chờ. Thái Nhạc đưa tay ngăn lại, thời cơ chưa tới, giờ phút này hạch tâm chi địa cấm chế bạo động, uy khư chi thủy cuốn ngược, chúng ta mặc dù quen thuộc này táng đạo cổ khư, nhưng tùy tiện xâm nhập cũng có bất chắc chi hiểm. Hư vô nhất tộc còn có giá trị lợi dụng, bọn hắn quy tịch kế hoạch cùng chúng ta mục tiêu, tại giai đoạn trước cũng không xung đột, thậm chí có thể nói phương hướng nhất trí. Hắn mắt bên trong lóe qua một tia thâm thúy quan mang, để bọn hắn đi trước dò đường, đi tiêu hao, đi mở ra từng tầng phong ấn. Đợi đến thời cơ chín muồi, coi ta tộc thánh vật cảm ứng được chân chính thủy tổ chi tức thức tỉnh thời điểm, mới là chúng ta thái thủy tộc tái hiện chư thiên, cầm lại thuộc tại chúng ta hết thảy thời điểm. Đến mức mấy cái kia xâm nhập hạch tâm tiểu bối, cùng bác phương mấy cái kia tiên đỉnh đệ tử. Thái Nhạc nét miệng lên một nét khó có thể phát hiện độ cong. Liên để bọn hắn, trước bồi hư vô nhất tộc chơi đùa đi, vũng nước này, càng đục càng tốt. Điện đường bên trong một lần nữa trở nên yên lắng, chỉ có cái kia hỗn độn tính màn phía trên cảnh tượng vẫn như cũ lưu truyền. Thái thủy tộc di dân nhóm như là lớn nhất kiên nhận thợ săn, tại lịch sử trong bóng tối ẩn nút vạn cổ chờ đợi lấy thuộc về bọn hắn kỷ nguyên một lần nữa mở ra. Mà hư vô nhất tộc hết thể hành động, thậm chí toàn bộ táng đạo cổ khư phong vân biến ảo, đều dường như chỉ là bọn hắn hồng bản cờ lớn phía trên một bước. Chương 721, thanh lý hư vô vệ chương 721, thanh lý hư vô vệ ngay tại hư vô pháp lo lắng, Thái Nhạc thờ ơ lạnh nhạt thời khắc, 11 đạo sáng chói lưu quang tự bắc phương chân trời chạy nhanh đến, như là vạch phá tối tăm thương khung lưu tình, vương vàng đứng tại táng đạo cổ khư bên ngoài khu vực. Quang hoa thu lại, hiện lộ ra Lâm Thanh Tuyết, Vương Diễm, Triệu Vô Cực chờ 11 vị tiên đỉnh thân truyền đệ tử thân ảnh. Vừa mới đến, mọi người liền cảm nhận được một cỗ hoàn toàn khác biệt thiên địa phát tác. Nơi này linh khí mỏng manh mà cuồng bạo, tràn ngập một loại vạn vật điêu linh, đại đạo sụp đổ suy bại khí tức. Phóng tầm mắt nhìn tới, tầm mắt đi tới đều là phá toái tinh thần bại phiến, vạn mẹo vết nước không gian, cùng tràn ngập trong hư không, sát thái quỷ dị đại đạo tàn ngân, như là toàn bộ thế giới ly mắc không cách nào chữa trị ác tật. Trong không khí tràn ngập trầm thấp nghẹn ngào tiếng gió, phản phất làm mảnh này cổ lao chiến trường vạn cổ không rời bi ca, ẩn ẩn ăn mòn người tâm thần. Một nơi tuyệt vời tuyệt địa. Vương Diễm nhíu mày, quanh thân tự nhiên lưu chuyển vạn linh đạo vận cùng nơi đây tĩnh mịch không hợp nhau, để hắn cảm thấy một chút không thoải mái. Triệu Vô Cực ánh mắt sắc bén như kiếm, liếc nhìn một phía, không gian kết cấu yếu ớt, pháp tắc hỗn loạn, ở chỗ này động thủ cần phá lệ cẩn thận, nếu không rất dễ dẫn phát không gian sụp đổ. Lâm Thanh Tuyết làm vì đại sư tỷ, là trầm ổn nhất. Nàng vẫn chưa lập tức hành động, mà chính là trước triển khai Khương Vô Danh ban cho quyền chủ, thần thức chìm vào trong đó, nhanh chóng xem lấy liên quan tới táng đạo cổ khư tin tức. Đồng thời mở miệng nói, chư vị sư đệ sư muội, nơi đây hung hiểm, không thể coi thường, căn cứ quyền chủ ghi chép, hư vô nhất tộc sống lâu động tại đông bộ khu vực, chúng ta cần cẩn thận chui vào, trước tra ra tình huống. Nàng thu hồi quyền chủ, ánh mắt mát lạnh nhìn về phía Đông Vương, thu liễm khí tức, chúng ta đi. 11 đạo thân ảnh trong nháy mắt biến đến mơ hồ, như là dung nhập hoàn cảnh ngũ ảnh, lặng yên không một tiếng động hướng về cổ khư đông bộ khu vực tiềm hành mà đi. Lúc này hư vô pháp như có cảm giác ngẩng lên đầu nhìn hướng bắc phương, hư vô trong kính gợn sóng tựa hồ so vừa mới càng hỗn loạn chút. Hắn trong đôi mắt đục ngầu lóe qua một tia lo nghĩ, nhưng rất nhanh lại trở nên yên lắng, tại mảnh này pháp tắc hỗn loạn chi địa, một chút dị thường ba động đúng là bình thường. Tăng cường cảnh giới. Hắn trầm giọng phân phó, ta luôn cảm thấy hôm nay có chút không giống bình thường. Cùng lúc đó, tại tây bộ thạch lâm chỗ sâu, Thái Nhạc có chút hăng hái nhìn chăm chú lên hỗn độn kính màn bên trong cái kia 11 đạo như ẩn như hiện thân ảnh. Tiên đình đệ tử. Hắn thương lão trên mặt hiện ra một vẻ nghiền ngẫm, xem ra cái này cảnh phim càng ngày càng đặc sắc. Bên cạnh tộc nhân thấp giọng nói, phải nhắc nhở hư vô nhất tộc sao? Không cần. Thái Nhạc nhẹ nhàng khoát tay. Để chính bọn hắn phát hiện mới có thú. Thú hổ. Hắn ánh mắt biến đến thâm thúy. Những thứ này tiên đình đệ tử trên thân, tựa hồ mang theo một số thú vị đồ vật. Thái Nhạc ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại hỗn độn kính màn phía trên, nhìn lấy cái kia 11 đạo cẩn thận tiến lên thân ảnh, chậm rãi mở miệng nói, "Tiên đình, không hơn bạn còn lại 5 thời gian, không ngờ trưởng thành đến như thế cấp độ, thống ngự chư thiên, khí vận hưng thịnh, ngược lại là cái dị số." Hắn ngữ khí bình thản, phản phất tại phê bình một kiện không liên quan đến bản thân sự tình, nhưng trong lời nói đối tiên đình hiểu rõ lại không kém chút nào. Bên cạnh vị kia giấu ở mũ trùm hạ tộc nhân tiếp lời nói, theo linh tinh xâm nhập nơi đây tu sĩ thần hồn trong tìm lấy tin tức đến xem, cái này tiên đình xác thực bất phàm. Hắn môn hạ đệ tử từng cái thiên phú dị bẩm, nhất là mấy vị kia thân truyền, càng là nhân trung lắm vượng, xem ra trong kính cái này 11 người, chính là tiên đình cái này đệ nhất đệ tử kiệt xuất nhất. Khương Vô Danh. Thái Nhạc lặp lại một lần cái tên này, trong mắt lóe lên một tia khó có thể nắm lấy quan mang. Lai lịch người này thần bí, thực lực thâm bất khả trắc, ngay cả ta chờ cũng vô pháp hoàn toàn nhìn thấu. Hắn thành lập tiên đình, tụ lại chư thiên khí vận, toan tính tất nhiên không nhỏ. Có điều lúc này, hắn cùng chúng ta mục tiêu còn không xung đột trực tiếp, lại để bọn hắn cùng hư vô nhất tộc trước đột vào, chúng ta tính quan kỳ biến là đủ. Thái thủy tộc mặc dù khốn thủ cổ khư, nhưng bọn hắn tự có bí pháp có thể nhìn trộm ngoại giới tin tức, đối với chư thiên vạn giới cái này hơn bạn năm tới phong vân biến ảo, nhất là tiên đỉnh cái này cấp tốc quật khởi quái vật khổng lồ, sớm có lưu ý chỉ là, Thái Nhạc cũng không biết, Khương Vô Danh chính là Khương gia người. Không phải vậy hắn tuyệt đối sẽ không muốn đem tiên đỉnh kéo vào hắn kế hoạch bên trong. Đợi đến phía sau hắn phát hiện thời điểm, đã chậm. Cùng lúc đó, Lâm Thanh Tuyết một đoàn người đã xâm nhập đông bộ khu vực một khoảng cách. Hoàn cảnh chung quanh càng rách nát, phá toái tinh thần thi thể càng lúc càng lớn, ở giữa còn kèm theo một số hư hư thực thực cổ lao chiến hạm mảnh kim loại, phía trên hiện đầy ăn mòn dấu vết. Ngừng. Lâm Thanh Tuyết đột nhiên đưa tay, mọi người lập tức dừng bước lại, ẩn tại một khối to lớn, phủ đầy lỗ thủng tinh thần thoái phiến về sau. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một chi năm người hư vô vệ tiểu đội ngay tại tuần tra. Bọn hắn quanh thân bao phủ nhàn nhạt hư vô chi khí, tốc độ chỉnh tề, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, trong tay nắm tử hư vô chi lực ngưng tụ trường mâu. Một tên hoàn vũ cảnh trung kỳ, bốn tên hoàn vũ cảnh sơ kỳ. Triệu Vô Cực truyền âm nói, trong nháy mắt phán đoán ra đối phương thực lực. Muốn động thủ sao? Vừa vặn bắt cái đầu lưới hỏi một chút tình huống. Vương Diễm trong mắt lóe lên một tia nóng lòng muốn thử. Lâm Thanh Tuyết suy nghĩ một chút, lắc đầu, tạm thời không muốn đả thảo kinh xà, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là dò xét tình báo cùng tìm kiếm Khương Trần Sư Minh manh mối. Trước vòng qua bọn hắn, tiếp tục hướng hoạch tâm khu vực phương hướng dò xét, chú ý tìm kiếm bất luận cái gì chiến đấu hoặc dị thường năng lượng dấu vết lưu lại. Mọi người gật đầu, đang chuẩn bị mượn nhờ địa hình lặng yên vòng qua chi này tuần tra đội. Thế mà, liền tại bọn hắn di động trong nháy mắt, tên kia hoàn vũ cảnh trùng kỳ hư vô vệ tiểu đội trưởng tựa hồ cảm ứng được cái gì, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía bọn hắn ẩn thân phương hướng, nghiêm nghị quát nói, ai ở đó? Đi ra. Đồng thời, hắn trong tay hư vô trường mâu đã nâng lên, mũi thương nhắm ngay tinh thần phái phiến, mặt khác bốn tên hư vô vệ cũng trong nháy mắt kết thành chiến trận, sát khí khóa chặt mà đến. Lâm Thanh Tuyết trong lòng run lên, biết rõ không cách nào lại ẩn tàng. Nàng đối với sư đệ sư muội nhóm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức dẫn đầu hiện lộ ra thân hình, thanh lãnh ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía chi kia hư vô vệ tiểu đội. Đã tránh không khỏi, vậy liền tốc chiến tốc thắng, vừa bạn cũng nghiệm chứng một chút, cái này hư vô nhất tộc ở chỗ này đến tuột cùng kinh doanh đến loại trình độ nào. Ngay tại Lâm Thanh Tuyết hiện lộ ra thân hình máy mắt, tên kia hư vô vệ tiểu đội trưởng đồng tử đột nhiên co lại, trên mặt viết đầy khó có thể tin, tiên đình người, các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn phản ứng cực nhanh, cơ hồ là bản năng bóp nát bên hông một cái truyền tin ngọc phủ, đồng thời nghiêm nghị gào rú, lịch tập, là tiên đình. Ông, một đạo réo rắt kiếm minh đánh gây hắn gào rú. Chỉ thấy Triệu Vô Cực chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn bên cạnh thân, hủy diệt kiếm đạo ngưng tụ tại đầu ngón tay, một đạo đen nhánh dây nhỏ giống như kiếm khí y mắng lướt qua. Không chỉ có đem cái kia truyền tin ba động triệt để chặn diệt, tính cả người tiểu đội trưởng này hộ thể hư vô chi khí cũng bị trong nháy mắt xuyên thủng. Tiểu đội trưởng thanh âm im bặt mà dừng, hắn cúi đầu nhìn lấy chính mình ngực xuất hiện rất nhỏ lỗ thủng, một cỗ trung kích vạn vật tịch diệt kiếm ý đã tại hắn thể nội bạo phát. Hắn há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, thân thể tựa như cùng sói mòn xa điêu giống như vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, Vương Diễm mấy người cũng đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt đem còn thừa bốn tên hư vô vệ giải quyết rơi. Không qua điện quang hỏa thạch ở giữa, chi này năm người tuần tra tiểu đội liền bị triệt để quét sạch, liền một tia hữu hiệu phản kháng đều không thể tổ chức. Thanh lý dấu vết, nhanh. Lâm Thanh Tuyết tỉnh táo lại lệnh. Vương Diễm bọn người lập tức xuất thủ, đem chiến đấu lưu lại năng lượng ba động cùng dấu vết cấp tốc xóa đi. Thế mà, mặc dù bọn hắn phản ứng cấp tốc, xử lý sạch sẽ, thế nhưng viên bị bóp nát truyền tin ngọc phù vẫn như cũ có một tia cực kỳ yếu ớt ba động, tại bị Triệu Vô Cực kiếm khí triệt để chôn vùi trước, truyền ra ngoài.